Chương 359, Đông vực dung chuyển bắt đầu. Chương 359, Đông vực dung chuyển bắt đầu. Ngắn ngủi một lát, hơn 10 vị cao giai nguyên anh lại bị hắn một người song quyền đánh giết đến thất linh bát lạc. Còn sót lại cái kia nguyên anh đỉnh phong lão giả miễn cương đứng thẳng, nhưng cũng là hai tay đứt đoạn, hấp hối. Ngươi lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại không lúc trước phách lối, Cố Bình, ngươi có biết giết ta thạch tộc người sẽ có hậu quả gì? Cố Bình hờ hững tiến lên, một cước đạp nát nó lồng ngực, âm thanh lạnh lùng nói, ồn ào. Thiên cung khôi phục yên tĩnh, chỉ có mùi máu tanh tràn ngập. Cố Bình thu hồi thái âm thái dương kiếm, một lần nữa leo lên thanh đồng chiến xa. Nơi xa, những cái kia đi theo quan chiến tu sĩ sớm đã trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới có người run giọng nói nhỏ, cái này, đây chính là Cố Bình thực lực chân chính sao? Hơn 10 vị cao giai nguyên anh, lại như gà đất chó sành bình thường bị nghiền nát. Chiến xa tiếp tục tiến lên, không người còn dám ngăn cản. Mà Cố Bình chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua hậu phương treo lơ lửng 6 vị thiên tiêu, nói khẽ, chúng ta tới đánh cược, ta đến cùng có thể hay không trở lại Đông Bực Thánh Thành. 6 người mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là không có người sẽ ở giờ phút này mở miệng, giờ phút này bọn hắn đều là tù nhân, ai dám nhiều lời. Cố Bình không nói, trên đường đi, hắn cũng đem 6 người này thân phận biết rõ ràng, biết được xuất thân của bọn họ nền móng. Bạch Ngọc Đại Đao tu sĩ tên là Lý Túc, đến từ trường sinh thế gia Lý gia, tổ thượng có đại đế từng sinh ra, là rất mạnh mẽ đế tộc. Sử dụng chủy thủ nữ tử tên là Tiên Thập Thất, là thiên kiêu bảng bên trên xếp tại Tô Vãn Đường trước đó, thiên kiêu thứ 9 nhân vật, nàng đến từ Nam Hải chư đảo. Trường Thương tu sĩ tên là Mãn Thương, từ một chỗ ẩn bí chi địa đi ra, chính hắn cũng không biết cái kia ẩn bí chi địa danh tự, chỉ biết là nơi đó gọi đảo biên, không phải thánh địa, không phải trường sinh thế gia, chỉ là một chỗ ẩn thế lực nhỏ, nhưng Cố Bình biết thương thuật của hắn truyền thừa tuyệt không tụ. Đồng Lai thánh tử đến, cũng chính là một thương chết kết cục. Tu sĩ tóc đỏ là Thạch Phá Thiên huynh trưởng, Thạch Quân, cùng Thạch Phá Thiên một dạng đến từ phần thiên thánh địa, hai người đều có tu hành phần thiên chiến thể. Triệu Vô Cực đến từ Vô Cực Thánh địa, thánh này cũng không đi ra đại đế, thậm chí chưa từng sinh ra chuẩn đế, khoảng chừng 3 vạn năm trước đi ra một vị nhục thân thành tựu đại thánh tu sĩ, có thể khai tông lập phái, trở thành một tông thánh địa, Triệu Vô Cực là Vô Cực Thánh địa thế hệ này bồi dưỡng được đến, thành đế chuyên nhân, rất thụ coi trọng. Vô Cực Thánh địa tựa hồ đang lần này hoàng kim đại thế trung lập chí trở thành đại đế đạo thống. Về phần Tống Hạo, là Nam Bộ Thạch tộc chuyên nhân, cũng không phải là nhân tộc, nó chân thân hay là tảng đá, bản thể là một khối ngọc thô. Tại ở trong đó, Cố Bình cảm thấy Triệu Vô Cực cùng Lý Tốn là đáng giá nhất, hai người đều rất thụ coi trọng. Nhất định sẽ là không tệ thẻ đánh bạc. Nếu không phải hai người này lần này giấu giếm trong môn bụng trộm xuất thế, liên hợp lại mưu sát Cố Bình cũng sẽ không dễ dàng như thế đem hai người bắt được. Chiến đấu dư vị chưa tán đi, thanh đồng chiến xa đã ép qua trời cao. Chiến xa hậu phương treo lơ lửng 6 vị thiên tiêu vết máu chưa khô, mà trước xe mới thêm một chuỗi đầu lâu dữ tợn, lại tại trong gió lay động va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái kia mười mấy quả đầu lâu, thuộc về thạch tộc nguyên anh tu sĩ cấp cao. Bọn hắn từng uy trấn một phương, là thạch tộc tỉ mỉ bồi dưỡng cường giả, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có từng tấm lưng kết lấy hoảng sợ cùng không cam lòng gương mặt, bị xích sắt thô to xuyên qua mi tâm, như là chiến lợi phẩm giống như treo ở chiến xa phía trước. Máu tươi sớm đã ngưng kết, nhưng còn sót lại uy áp vẫn làm cho ven đường tu sĩ dùng mình. Thạch tộc, dòng dã hơn 10 vị nguyên anh đều bị hắn giết. Trên mặt đất, vô số tu sĩ ngước đầu nhìn lên, trong lòng rung động. Có người nhận ra trong đó một cái đầu lâu chính là thạch tộc tại Nam vực chi nhánh trưởng lão, tu vi đã đạt nguyên anh đỉnh phong, từng tại trăm năm trước lấy sức một mình trấn áp qua một tòa tông môn phản loạn. Có thể cường giả như vậy, bây giờ lại thành Cố Bình chiến xa trước một viên thủ cấp. Chiến xa hoành minh, Cố Bình chắp tay đứng ở trên càng xe, áo bào đen phần phật, ánh mắt như điện. Hắn cũng không che giấu hành tung, ngược lại tận lực chậm dần tốc độ, để chiến xa từ từng tòa trên tòa thành lớn không ù ù chạy qua. Cuồng vọng, một tòa trên không cổ thành, một tên lão giả tóc trắng đạp không mà lên, ngăn ở chiến xa phía trước. Hắn là đông được một tòa cỡ trung thế gia lão tổ, tu vi đã tới nửa bước hóa thần, giờ phút này giận râu tóc dựng lên, quát, Cố Bình, ngươi bất quá là một kẻ tiểu bối, thật sự cho rằng Đông Vương phủ sẽ vì ngươi một người cùng các thánh địa khai chiến? Làm ngươi phải hiểu được lưu một đường. Chiến xa chưa ngừng, Cố Bình thậm chí chưa từng nhìn lão giả kia một chút, chỉ là hờ hững mở miệng, ồn ào. Ngươi, lão giả giận dữ, đang muốn lại nói, đã thấy chiến xa trước treo lơ lửng một cái đầu lâu đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ ra, một sợi tàn hồn bay ra, phát ra thê lương kêu rên, lão tổ cứu ta. Cái kia đúng là thạch tộc một tên đích hệ tử đệ tàn hồn. Lão giả sắc mặt đột biến, mà Cố Bình đã giá chiến xa trực tiếp ép qua, đem hắn làm cho lão đạo tránh lui. Lại có người cản đường, tựa như thạch tộc tu sĩ, hủy đi nhục thân, đầu lâu treo xe. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn truyền khắp tứ phương. Ven đường tu sĩ phản ứng khác nhau. Có người nhiệt huyết sôi trào, hô to Cố Bình tên, đông được thiên tiêu, cũng đến thế mà thôi. Cũng có lao bối tu sĩ lắc đầu thở dài, kẻ này quá mức phong mang tất lộ, sớm muộn thu nhận đại họa mà tại một chút bí ẩn nơi hẻo lánh, mấy đạo ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên chiến xa đi xa. Cố Bình hắn thật sự cho rằng, bằng vào Đông Vương phủ phò mã thân phận, liền có thể hoành hành không sợ. Thạch tộc sẽ không từ bỏ thôi, những đầu lâu kia bên trong. Thế nhưng là có thạch tộc đại năng dòng chính huyết mạch. Chiến xa đi tới Đông Bực Nam Bộ đại thành đệ nhất cung điện trên trời thành lúc, rốt cục có cường giả chân chính hiện thân. Một đạo xích hồng thân ảnh đạp phá tầng mây, khí tức như vực sâu biển lớn, rõ ràng là một vị hóa thần chân nhân. Cố Tiểu Hữu, xích bào trung niên nhân trầm giọng nói, thạch tộc đã đưa tin các thánh địa, xưng ngươi tàn sát nó tộc nhân, khiêu khích thế gia cổ lão uy nghiêm. Ngươi như lúc này thu tay lại, hoặc còn có con đường. Chiến xa dừng lại. Cố Bình rốt cục dương mắt, giống như cười mà không phải cười. A, thạch tộc muốn thế nào? Xích bào người nhíu mày, giao ra thạch tộc tu sĩ thi thể cùng đầu lâu, công khai bồi tội, cũng hứa hẹn không ngăn cản nữa bí ẩn thế lực truyền nhân xuất thế. A Cố Bình bỗng nhiên cười, hắn đưa tay một chảo, một cái đầu lâu bay vào lòng bàn tay, chính là tên kia thạch tộc dòng chính. Giang giác, năm ngón tay phát lực, đầu lâu như dưa hấu sụp đổ. Nói cho thạch tộc cùng rất nhiều bí ẩn thế lực. Cố Bình vung đi trên tay đỏ trắng đổ bật, ánh mắt như lao. Muốn chiến, ta phục bồi. Nhưng nếu lại có bí ẩn thế lực truyền nhân chưa bái thiếp tự tiện xuất thế, hắn chỉ hướng chiến xa trước treo lơ lửng đầu lâu liên, ngựa khí rất lạnh, cái này chính là tấm gương. Xích bào mặt người sắp tái nhợt, lại cuối cùng chưa dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh đồng chiến xa lại lần nữa khởi hành, ép hướng phương bắc. Ánh tà dương như máu, chiến xa bóng dáng trên mặt đất kéo rất dài. Ngay tại lúc đó, Nam Vực tin tức như là quét sạch chư địa phong bạo một dạng đánh tới. Mới đầu, Nam Vực Nam Vương phủ bị 17 thánh địa liên thủ công phá, đương đại Nam Vương chiến tử tin tức chỉ ở số ít tu sĩ cấp cao ở giữa lưu truyền. Nhưng bất quá ngắn ngủi mấy ngày, cái này cái cọc kinh thiên biến cố tựa như giã hỏa giống như quét sạch Đông Vực. Chương 360, thay mặt Đông Vực Vương phủ tuần thú thiên hạ. Chương 360, thay mặt Đông Vực Vương phủ tuần thú thiên hạ. Nghe nói không, Nam Vương phủ đã chỉ còn trên danh nghĩa, Nam Vực triệt để thoát ly tiên triều khống chế. 17 cái ẩn thế thánh địa liên thủ, ngay cả thánh vương cảnh Nam Vương đô bị chém. Đông Vực có phải hay không là kế tiếp? Trà lâu trong tử quán, các tu sĩ hạ giọng nghị luận, thần sắc hoặc kinh hoặc sợ. Mà càng làm cho người ta để ý là Cố Bình thay mặt Đông Vương phủ tuần tra cử động, tựa hồ cùng Nam Vực chi biến có vi diệu liên hệ. Hắn đây là đang thay Đông Vương phủ trấn nhiếp các phương. Có người khẳng định, Nam Vực vừa loạn, Đông Vực những cái kia ẩn thế thế lực tất nhiên dục dịch, Cố Bình lúc này tuần tra, sợ sẽ là muốn giết gà dọa khỉ. Nhưng cũng có người cười lạnh, à, chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, dựa vào nữ nhân thượng vị phò mã, thật sự cho rằng có thể đại biểu Đông Vương phủ. Như những thế gia cổ lão kia toàn lực phản công, cái thứ nhất chết chính là hắn. Vô luận nghị luận như thế nào, Cố Bình thanh đồng chiến xa vẫn như cũ hành hành không sợ. Cố Bình dựa nghiêng ở trên càng xe, áo bào đen phần phật, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn phía dưới sơn hà. Hắn không còn nóng lòng chạy về Đông Vực Thánh Thành, mà là tận lực chậm dần tốc độ, khống chế chiến xa từ từng tòa trên tòa thành lớn không ngủ ngủ chạy qua, phản phất tại thay mặt Đông Vương phủ tuần tra. Hắn dẫn chiếc xe hướng Thương Nô Châu. Chiến xa ở lại tại một tòa dãy núi hoang vu trên không, nơi đây vốn là một tòa phồn hoa đại châu, từng có trường sinh thế gia Ngô gia tòa chấn, đi ra một vị đại đế, lưu lại bất hủ đạo vận. Nơi này từng là trường sinh thế gia Ngô gia tộc địa, bây giờ lại chỉ còn đổ nát thê lương, phản phất nói đã từng huy hoàng cùng bây giờ thê lương. Cố Bình nhìn chăm chú phế tích, đột nhiên đưa tay một chảo, đem một sợi còn sót lại Ngô gia huyết mạch khí tức đặt vào lòng bàn tay, thản nhiên nói, cấu kết bí ẩn thế lực, y đồ phá vỡ tiên triều. Đông Vương phủ diệt ngươi cả nhà, cũng là không tính ngoan uổng. Ở chỗ này hắn cảm nhận được khác biệt với địa phương khác nồng đậm đạo vận, một vị đại đế sinh ra thật sẽ đối với nơi sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Thương Lô đại đế là gần mấy cái kỷ nguyên bên trong, ít có không phải tại Hoàng Kim đại thế thành đế tu sĩ, lấy phàm nhân chi thể đang lầm trí tôn vị trí, là một vị rất mạnh đại đế, đạo của hắn còn tồn tại ở chỗ này, cũng không tiêu tán. Triệu Vô Cực cho dù bị buộc tại sau xe, giờ phút này vậy mà cũng cùng Cố Bình một dạng có nhàn hạ thoải mái đến phẩm vị đạo vận. Cố Bình từ chối cho ý kiến, chỉ là đưa tay vung lên, chiến xa lại lần nữa khởi hành. Mà phía dưới, Thương Ngô Châu các đại thế lực tu sĩ ngước nhìn chiến xa đi xa, thần sát phức tạp. Có người kính sợ, có người phẫn hận, lại không một người dám lên tiếng ngăn cản. Một đường lên phía bắc, khi chiến xa lái vào Thái Huyền Châu lúc, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận du dương tiếng trung. Thái Huyền Tông Sơn môn mở rộng, một vị luyện hư cảnh lão tổ tự mình đạp không mà đến, đi theo phía sau hơn 10 vị nguyên anh trưởng lão, đội hình to lớn, đúng là đang nên tiếp Cố Bình. Cố tiểu hữu vinh quy quê cũ, quả thật Thái Huyền Châu may mắn. Lao tổ cười vang nói, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Cố Bình khẽ bước cằm, cũng không xuống xe, chỉ là thản nhiên nói, tiền bối khách khí, van bối chuyến này thay mặt Đông Vương phủ tuần tra, không tiện ở lâu. Thái Huyền Tông lão tổ dáng tươi cười không thay đổi, phất tay ra hiệu sau lưng trưởng lao dâng lên một viên nhận chữ vật, đây là Thái Huyền Tông một chút tâm ý, mong rằng tiểu hữu vui vẻ nhận. Cố Bình nhìn lướt qua, trong nhận đúng là chất đầy linh dược cùng linh thạch, thậm chí còn có mấy món chân quý pháp bảo. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, nhận lấy nhận chữ vật, lập tức khống chế chiến xa tiếp tục tiến lên. Phía dưới, Thái Huyền Châu các tu sĩ ngước nhìn một màn này, nghị luận ầm ĩ Cố Bình xuất thân ta Thái Huyền Châu, bây giờ cũng đã đứng tại Đông Vực chi đỉnh. Nghe nói một thế này, Thái Huyền Châu khả năng ra một vị đại đế, hẳn là ứng ở trên người hắn. Chiến xa lướt qua Thái Huyền Tông, thẳng đến Đại Hạ Hoàng Triều. Thời gian qua đi thời gian nửa năm, lớn Hạ Hoàng đều đô thành tường thành càng lộ vẻ nguy nga, tinh kỳ phân vật. Từ Đông Vương phủ tuyên bố Đại Hạ Hoàng Triều là dưới đó thuộc thế lực đằng sau, Đại Hạ ngay tại trong vòng 7 ngày diệt đi Đại Sở Hoàng Triều, Đại Hạ binh phong chi thịnh, làm cho xung quanh rất nhiều thế lực sợ hãi. Truyền thuyết có Đông Vương phủ luyện hư tu sĩ xuất hiện, đem Đại Sở Hoàng Triều hoàng chủ chém giết. Cố Bình chiến xa vừa đến trên bầu trời của hoàng thành, hai bóng người liền đạp không mà đến, chính là Hạ Nguyên Trinh phụ mẫu, Đại Hạ Hoàng Triều hai vị hóa thần cảnh tu sĩ. Hiền tế trở về, thật đáng mừng. Hạ Hoàng cười bằng nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cố Bình chắp tay thi lễ, lại chưa nhiều lời, chỉ là hỏi, nhạc phụ đại nhân hết thảy mạnh khỏe. Hạ Hoàng cười nói, Đại Hạ quốc lực cường thịnh, ngàn năm qua vô xuất kỳ hữu, tộc ta phồn vinh nhận ẩn có phục hưng chi thế, hiền tế công không thể không có. Cố Bình gật đầu, ánh mắt đảo qua hoàng thành. Gặp đại sở hoàng tộc đầu lâu bị treo ở trên cửa thành, vết máu chưa khô. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tùy ý Hạ Hoàng hoàng hậu giữ lại ở chỗ này ngừng chân nghỉ ngơi, lại chưa dừng lại, chiến xa lại lần nữa khởi hành. Lái Đông Vương phủ chiến xa, hắn liền không nên đi cân nhắc chuyện riêng của mình. Đông Vực tình thế còn không thể làm gì, nhưng hắn cũng cần cẩn thận, hắn chỉ hy vọng Đông Vương phủ nếu là thật sự có sinh tử đại kiếp, đại hạ sẽ không bị liên lụy. Chiến xa đi tới Ly Nguyệt Tông lúc, cả tòa sơn môn trùng vàng vàng chín lần. Ly Nguyệt Tông các đệ tử bày trận đón lấy. Hợp Hoan Phong bên trên nữ đệ tử hướng hắn xa xa quỳ lạy, có thật nhiều tu sĩ trên mặt đều mang tự hào cùng kiêu ngạo, Cố Bình là từ Ly Nguyệt Tông đi ra, bọn họ cũng đều biết, hiện tại Cố Bình là thay mặt Đông Vương phủ tuần sát toàn bộ Đông vực. Gặp qua thánh tử điện hạ. Bọn hắn tôn xưng Cố Bình vì thánh tử. Chiến xa treo cao chân trời, Cố Bình công chúng đệ tử trên mặt tự hào sùng bái thu tại đáy mắt. Thánh tử tráng ta Ly Nguyệt Tông tên. Rất nhiều người cao giọng mở miệng tán dương Cố Bình công tích. Cố Bình chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, hắn hành tẩu thiên hạ cũng không chuyển ra Ly Nguyệt Tông tên, ngược lại bởi vì chính mình nguyên nhân cho Ly Nguyệt Tông mang đến không ít phiền phức. Lần này, Đông Vương phủ nếu là gánh không được các đại thế lực, cái thứ nhất gặp nạn khẳng định là hắn Cố Bình, còn có sau lưng của hắn, làm giàu xuất thân chi địa Ly Nguyệt Tông. Hắn thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Nhưng giờ phút này, Vũ Phong Nguyên Anh thủ tọa xuất hiện bốn vị, đứng ở đỉnh núi, ánh mắt nhu hòa nhìn qua Cố Bình, nói khẽ, "Thánh tử trở về." Cố Bình đành phải xuống xe, đem Ly Nguyệt Tông Ngũ Phong đọc đã mắt dưới mắt, đệ tử chuyến này còn có chuyện quan trọng, không có khả năng ở lâu. Những linh thạch này, còn xin tất cả trưởng lão nhiều mua một chút trúc cơ đan thuốc, là những cái kia ngoại môn, tạp dịch đệ tử nhiều hơn cân nhắc. Là Thiên Công ngọn núi Nguyên Anh trưởng lão tại lúc này mở miệng, "Thánh tử ngươi đã đi được quá xa, tông môn chỉ nguyện ngươi bình an. Vô luận ngươi trường nào thì trở về, trong môn rất nhiều đệ tử là của ngươi đồng môn." Hiển nhiên cho dù thân ở Thái Huyền Tông một góc nhỏ, cũng nghe đến một chút tiếng gió, giờ phút này trưởng lão mở miệng, để hắn bảo trọng. Cố Bình trầm mặc một lát, lại nhìn một chút Ly Nguyệt Tông, liền lên xe rời đi. Thanh đồng chiến xa một đường hướng bắc, ven đường tu sĩ đều tránh lui. Có người bí mật truyền âm, Cố Bình thay mặt Đông Vương phủ tuần tra, chẳng lẽ là đang thử thăm dò các phương thái độ. Nam vực Nam Vương phủ bị diệt, Đông vực thế cục không rõ, ai dám lúc này rủi ro. Nhưng hắn như vậy chưa dương, chẳng lẽ không sợ bí ẩn thế lực phản công? Phản công? Ngươi xem một chút hắn sau xe treo chính là ai đầu lâu. Chiến xa ép qua sơn hà, không người dám ngăn. Cố Bình đứng ở đầu xe, ánh mắt lạnh lẽo như lao. Hắn biết, chính mình đoạn đường này đi tới, đã sớm đem Đông vực nước vấy đủ. Nam vực dung chuyển, Đông Vương phủ thống trị vương lòng, bí ẩn thế lực nhìn chằm chằm, mà chiến xa của hắn những nơi đi qua, đã là chính mình lưu đồ tự thân khí vận, cũng là Đông Vương phủ uy nghiêm cho đến. Chương 361, Hoàng Kim đại thế Trạng Thiên Kiêu chương 361, Hoàng Kim đại thế Trạng Thiên Kiêu Đông vực phong vân biến ảo, mấy ngày đến nay dung chuyển không ngớt, nhưng Cố Bình tuần tra chi hành lại chưa từng có nửa phần trì trệ. Hắn khống chế thanh đồng chiến xa vượt qua vũ trụ, ép qua thiên cung, sau lưng linh quang lượn lờ, chiến kỳ phân phân. Đông vực rất nhiều thế lực âm thầm phỏng đoán, đây nhất định không phải Cố Bình cá nhân trương dương tiến hành, càng là Đông Vương phủ đối với Đông vực thế cục y mắng chấn nhiếp. Hắn một cái nguyên anh tu sĩ dám như thế trương dương sao? Khẳng định không dám a bởi vậy, không ít cố ý phụ thuộc Đông Vương phủ thế lực, phái ra tu sĩ nhao nhao chủ động đi theo tại Cố Bình chiến xa đằng sau. Trung trung điệp điệp đội ngũ như trường long kéo dài vài dặm. Trong đó lấy Tiên Quang Thánh địa cùng Khai Dương Thánh địa tu sĩ nhất là tích cực. Cái này hai đại thánh cùng Đông Vương phủ liên lụy xấu nhất, điều động hơn 10 vị nguyên anh cảnh nữ tu, thân mang trắng thuần pháp bảo, cầm trong tay ngọc kiếm, bày trận đi theo. Xa xa nhìn lại, như thiên nữ tuần tra, khí thế bất phàm. Trên chiến xa, Cố Bình đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy. Hắn cũng không tận lực thu liễm khí tức, nguyên anh ba tầng uy áp như vực sâu biển lớn, dẫn tới sau lưng đông đảo tu sĩ âm thầm kinh hãi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, phát giác được hai đạo khí tức quen thuộc tới gần. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một nam một nữ từ đám mây bay lượn mà đến. Nam tử thân hình thẳng tắp, lưng đeo trường đao, nữ tử thì một bộ áo tím, trong mắt chứa ý cười. Cố đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Lãng Thiên chắp tay thi lễ, thanh âm cởi mở. Cố Bình khẽ bước cằm, lạnh nhạt nói, nguyên lai là Lâm đạo hữu, Mạc tiên tử, Hứa Cửu không thấy. Mạc Hồng Lăng che miệng cười khẽ, ánh mắt lại hiện lên một tia phức tạp, năm đó tiểu Đồng Sơn di tích từ biệt, Cố đạo hữu bây giờ đã là danh chấn Đông vực thiên kiêu khôi thủ, ngược lại để chúng ta xấu hổ. Cố Bình dò xét hai người, trong lòng thầm nhỏ. Lâm Lãng Thiên ngày xưa tại tiểu Đồng Sơn di tích trung phong mang lộ ra, chính là một phương thiên kiêu bá chủ, bây giờ lại vẹn vẹn tứ cửu thiên kiếp kết anh, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên không thể tìm được thiên đạo kết anh linh vật. Mà Mạc Hồng Lăng càng là tu vi đỉnh trệ tại Kim Đan 8 tầng, mặc dù vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, nhưng hai đầu lông mày thiếu đi ngày xưa lăng lệ tự tin, ngược lại nhiều hơn mấy phần cô đơn. Con đường tu hành từ từ, nhất thời nhanh chậm tính không được cái gì. Cố Bình ngữ khí bình tĩnh, cũng không tận lực khách sáo, nhưng cũng chưa từng hiện lộ khinh thị. Lâm Lãng Tiên lắc đầu cười khổ, Cố đạo hữu không cần an ủi. Ta tự biết thiên phú có hạn, lần này đến đây, bất quá là nghĩ đến ngày xưa ân oán xóa bỏ, ngày sau nếu có cơ hội, mong rằng đạo hữu trông nom một hai. Năm đó tiểu Đồng Sơn di tích bên trong, Cố Bình từng cùng hai người từng có xung đột, thậm chí suýt nữa chém giết bọn hắn. Bây giờ gặp lại, hai người lại không có chút nào oán hận, tại Đông Vương phủ thống trị phiêu diêu không chừng tình huống dưới, ngược lại có thể đến chủ động lấy lòng. Cố Bình trầm tư một chút, liền hiểu được. Tại cái này Hoàng Kim đại thế bên trong, theo không kịp bước chân thiên kiêu nhất định sẽ bị đào thải, bọn hắn sớm đã nhận rõ hiện thực, không muốn sẽ cùng Cố Bình nhân vật bực này kết thù. Mạc Hồng Lăng cũng thâm thẳm thở dài, Nam Cương vạn độc cốc ngày càng thế nhỏ, ta lần này xuất quan, mới biết Đông vực thiên kiêu đã như cá giết sang sông. Cố đạo hữu nhược có cơ hội, không ngại đến Nam Cương một lần, có lẽ ta còn có mấy phần giá trị. Trong lời nói của nàng thâm ý, Cố Bình tự nhiên minh bạch. Nàng thiên độc linh mạch tuy mạnh, nhưng ở đại thế tranh phong bên trong, nếu không có đầy đủ tài nguyên cùng cơ duyên, cuối cùng khó thành khí hậu. Nàng lời ấy đã là mịt mờ biểu đạt đầu nhập vào chi ý Cố Bình trầm ngâm một lát, tiện tay ném ra ngoài một viên ngọc giản, trong này có một bộ tàng kinh, Mạc Tiên Tử như cảm thấy hứng thú, có thể lĩnh hội một hai. Về phần Nam Cương, ngày sau nếu có nhàn hạ, Cố Mỗ tự sẽ đến nhà. Mạc Hồng Lăng tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay khẽ run, trong mắt lóe lên một vòng cảm kích. Nàng làm một lễ thật sâu, không cần phải nhiều lời nữa, cùng Lâm Lãng Thiên cùng nhau tối lui. Đợi hai người thân ảnh biến mất, Cố Bình thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng nổi lên một tia thổ tức. Hai người này đến đây gặp hắn, không phải là vì xếp hàng, thuần túy là vì giải quyết xong ngày xưa ân oán, cũng biểu lộ hai người này một thế này có lẽ muốn chẳng khác người thường. Con đường tu hành tàn khốc như vậy, ngày xưa thiên tiêu, hôm nay cũng đã ảm đạm phai mờ. Hoàng Kim đại thế nuốt tính đấu, ta treo đầu lâu chém chó rơm. Chiến xa ép qua thiên tiêu sương, không thấy năm đó long hổ đi. Bây giờ kim bảng vô danh họ, máu lanh đao gỉ đã sinh. Tuần tra nhìn lại đông một đường, nửa là cố nhân nửa là mộ phần. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói rất nhiều than thở, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chiến xa tiếp tục tiến lên, sau lưng đội ngũ càng cuồn cuộn. Đông bực trên bầu trời, thanh đồng chiến xa ù ù ép qua trời cao, tinh kỳ phần phật, chiến ý như hồng. Cố Bình chắp tay đứng ở xe thủ, trong mắt hình như có hàn tinh lấp lóe, chu thân uy ép như vực sâu biển lớn, làm cho ven đường tu sĩ không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, hôm nay tuần tra chi lộ lại cũng không bình tĩnh. Đông bực cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều thế lực đối địch sớm đã kìm nén không được, giờ phút này rốt cục xuất thủ. Cố Bình, Đông Vương phủ làm việc bá đạo, hôm nay liền để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên, phía trước tầng mây nổ tung, ba đạo thân ảnh đạp không mà đến, đều là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, khí tức cuồn cuộn, uy thế kinh người. Người cầm đầu, một thân huyết bào cuồn cuộn, trong tay huyết sắc trường đao sát khí trùng thiên. Bên trái một người, đầu ngón tay quấn quanh rét lạnh âm khí, dưới chân hư không từng khúc đông kết. Phía bên phải thì là Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ, trên người hắn thanh minh kiếm khí như thác nước, sát cơ sâm nhiên. Cố Bình thần sắc không thay đổi, khóe miệng thậm chí câu lên một vòng cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tới địch nhân trước người, đấm ra một quyền, quyền phong phía trên kim diễm lưu chuyển, lại có nhật nguyệt hiện hiện, âm dương giao thế, rõ ràng là âm dương tạo hóa công thúc dục đòn đánh mạnh nhất. Oanh! Người tới vội vàng vung đao ngăn cản, đã thấy quyền kình như điên long nộ rít gào, huyết sắc trường đao từng khúc vỡ nát, quyền thế không giảm, trực tiếp xuyên qua nó lồng ngực. Máu tươi phun ra, Cố Bình năm ngón tay một nắm, càng đem nó trái tim bóp nát, sau đó trở tay một kiếm chém xuống đầu lâu. Cái thứ nhất, hắn lạnh lùng mở miệng, đầu người nọ đã bị linh lực giam cầm, treo móc ở chiến xa trên cờ. Những thế lực này coi như giảng quy củ, chỉ phái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đến đây, nếu là giết Cố Bình hết thảy chuyện, nếu là giết không được Cố Bình, cũng có thể có rào biện chỗ trống. Hai người khác thấy thế hai nhiên, nhưng tên đã trên dây không phát không được, hai người đồng thời xuất thủ. Một người tế ra bản mệnh pháp bảo huyền âm hàn phách châu hàn quang chút xuống, đông kết hư không, thanh minh lao quái thì thôi động thanh minh chạm tiên kiếm quyết kiếm khí như ngân hà rủ xuống, thẳng đến Cố Bình cổ họng. Cố Bình không tránh không né, thể nội màu vàng đạo hỏa bỗng nhiên bộc phát, siêu thoát dị tượng hiển hóa, quanh thân hiện hiện một đạo lồng ánh sáng màu vàng, ngăn kháng hai người sát chiêu. Phanh, hàn quang kiếm khí đánh vào trên lồng ánh sáng, lại như châu đất xuống biển, không thể dung chuyển mảy may. Cố Bình chào phúng một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiểu thế giới chi lực cầm vàng giáng lâm, một người trong nháy mắt bị trấn áp, thân hình ngưng trệ. Thanh Minh lão quái thấy thế hoảng hốt, muốn bước ra rút đi, đã thấy Cố Bình đầu ngón tay một sợi tử khí quấn quanh, rõ ràng là thiên thử phong cấm chi thuật. Phốc phốc, tử khí như xiềng xích quấn lấy Thanh Minh lão quái, Cố Bình bước ra một bước, ẩm huyết kiếm quét ngang, hai cái đầu đồng thời bay lên, không chịu nổi một kích. Hắn đạm mạc phất tay, ba viên nguyên anh đỉnh phong đầu lâu treo cao trên xa, máu nhuộm thanh thiên. Nơi xa quan chiến tu sĩ đều sợ hãi, có người run giọng nói, cái này, đây là nguyên anh tu sĩ sao? Ba chiêu chém ba người, đông được người nào có thể địch? Nhưng mà ba vị này nguyên anh đỉnh phong tựa hồ vẫn như cũng là thăm dò. Gặp nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều vẫn lạc, rốt cục có thánh địa vạch mặt, phái ra hóa thần đại năng. Cố Bình tiểu nhi, hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Một tiếng gầm thét như lôi đình nổ vang, thiên khung vỡ ra một cái khe, một tôn lão giả mặc hắc bào đạp không mà ra, quanh thân hóa thần uy áp như thủy triều chút xuống. Thưa không rung động, là Thanh Minh Thánh Địa hóa thần tu sĩ, có người kinh hô. Chương 362, chém hóa thần chương 362, chém hóa thần Cố Bình ánh mắt ngưng tụ, hóa thần tu sĩ đã vượt qua nguyên anh phạm chủ, linh lực, thần thức, nhục thân đều là chất biến, tuyệt không phải tùy tiện có thể địch. Nơi xa, nguyên bản đi theo Cố Bình tiên quang thánh địa, Khai Dương thánh địa nữ tu sớm đã lui tán. Hóa thần chi uy không phải các nàng có khả năng chống lại, giờ phút này hận không thể bao giải ra hai cái chân đến, cùng Cố Bình bỏ qua một bên quan hệ. Nhưng Cố Bình đứng tại chỗ, cũng không động đậy, cũng không lùi bước, ngược lại chiến ý sôi trào, người to nói, Thanh Minh Thánh Địa thật sự là lợi hại, cũng dám làm cái này người đầu tiên động thủ người, thật cảm thấy Đông Vương phủ phải ngã hạ. Ta nhớ kỹ, đợi ta thanh toán này, ngươi Thanh Minh Thánh Địa khi bị xóa đi. Hóa thần thì như thế nào? Hôm nay ta muốn chém ngươi lập uy. Áo bào đen lão tổ giận quá thành cười, cuồng vọng. Hắn tay áo vung lên, hóa thần lĩnh vực triển khai, phương viên ngàn trượng trong nháy mắt hóa thành thanh minh kiếm vực, vạn kiếm treo trên bầu trời, sát cơ lạnh thấu xương. Cố Bình không dám thất lễ, toàn lực thôi động Dương Linh Sinh tức dị tượng hộ thể, đồng thời tế ra thanh đồng đại đỉnh. Thân đỉnh phù văn sáng lên, hóa thành bình chướng. Chém, áo bào đen lão tổ một chỉ rơi xuống, vạn kiếm tề phát. Đang đang đang. Mưa kiếm chút xuống, Cố Bình thân hình nhanh lùi lại, thanh đồng đại đỉnh anh minh không nứt, thân đỉnh vậy mà xuất hiện hào quang áo ánh. Đây là đại đỉnh bị động kích hoạt lên cảnh trạng. Hóa thần quả nhiên rất mạnh, lại có thể để cho ta đại đỉnh kích hoạt một tia uy năng. Cố Bình miệng phun máu tươi, lại ánh mắt ngoan lệ, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, quắc, thử đàn phong cấm, mở, một viên đen kịt thử đan lơ lửng ở trong đan điền hắn, phong cấm chi lực bộc phát, lại ngắn ngủi đọc lại hóa thần lĩnh vực vận chuyển. Bây giờ thân phận của hắn đã sớm chiêu cáo thiên hạ, cũng không sợ cái này tiểu đồng sơn bên trong 12 yêu đan hiện ra ở trước mắt người đời. Cố Bình bắt lấy chớp mắt cơ hội, thân hình như điện, cấp chí hắc bảo lao tổ sau lưng, ẩm huyết kiếm lôi cuốn màu vàng đạo hỏa, đâm thẳng phía sau tâm. Chút tài mọn, áo bào đen lão tổ hừ lạnh, trở tay một trường vô ra, hóa thần linh lực như sơn nhạc ép xuống. Bèn, Cố Bình bị một trường đánh bay, xương sườn đứt gãy vài gốc, cuồn cuộn huyên huyết, nhưng hắn lại nhe răng cười một tiếng, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, bạo. Cái gì? Áo bào đen lão tổ đột nhiên biến sắc, đã thấy vừa rồi đâm vào trong cơ thể hắn ẩm huyết kiếm bỗng nhiên nổ tung uy năng, ẩm huyết kiếm hồng quang đại phóng, kiếm này gặp mạnh thì mạnh, giờ phút này ngay tại điên cuồng thôn phệ nó khí huyết. A! Áo bào đen lão tổ gầm thét, thân hình lảo đảo, đem ẩm huyết kiếm bước ra. Cố Bình không để ý thương thế, thừa cơ lại lần nữa nhào tới, song quyền như rồng, âm dương tạo hóa hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng giờ phút này cùng mình trí cường thể chất phối hợp lại, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có lớn lao uy năng, không phải âm dương giáo truyền thừa mạnh, mà là hắn âm dương đạo thể quá mạnh. Song quyền này đánh đi ra, có nhật nguyệt ở trong đó oanh minh nổ tung, đánh vào nó lồng ngực. Áo bào đen lão tổ khỏe miệng chảy máu lùi lại, làm sao có thể? Hắn lại bị người vượt qua một cái đại cảnh giới đả thương. Chuyện như vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Mạnh mẽ như vậy thế hệ trẻ tuổi hắn đơn giản chưa từng nghe thấy, tuổi còn nhỏ liền nắm giữ tà ác như thế lực lượng, hôm nay ta thật sự là không thể để ngươi sống nữa. Cố Bình chửi mắng, đem lời này lưu cho ngươi chết đi lão mụ tử nói đi. Muốn chết? Áo bào đen hóa thần chém ra một kiếm này như là thiên quang dị tượng, tấn mạnh đến cực điểm, áo bào đen cả người theo một kiếm này chém ra, Cố Bình không có bất kỳ cái gì muốn liều mạng ý nghĩ, lập tức tiến vào đại đỉnh. Một kiếm này hắn ngăn không được. Keng. Một tiếng vang dọn, đại đỉnh nở rộ một chút ánh sáng, một kiếm này lại bị ngăn trở. Rùa đen rút đầu, cút ra đây. Áo bào đen liên tiếp lại chém ra mấy chục kiếm, chém đại đỉnh nguyên địa quay tròn chuyển, vẫn như cũ không cách nào phá mở. Một cái nguyên anh tiểu bối, làm sao có thể có được bảo vật như vậy? Cố Bình ở trong đỉnh áp vũ khí thế, một cái hóa thần lão cẩu, ta đưa ngươi đi gặp ngươi lão đường. Hắn từ trong đỉnh phi thân mà ra, thế giới chi lực ra thân, tu vi khí thế lập tức nhảy lên, so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ uy thế đều không yếu. Trong tay hắn tiếp tục xuất kiếm, Thái Âm Thái Dương kiếm quang mang bắn ra bốn phía, để nơi đây xuất hiện nhật nguyệt luân chuyển dị tượng, hóa thần tu sĩ kiếm thuật rất mạnh, nhưng Cố Bình kiếm đạo tinh danh hơn, liên tiếp chém bạo hắc bảo kiếm quang. Trong lúc nhất thời, Cố Bình kiếm vậy mà cùng áo bào đen hóa thần đấu cái lực lượng ngang nhau. Chuyện gì xảy ra? Áo bào đen rung động. Đây là một cái nguyên anh tu sĩ sao? Thật phế vật, nếu như ngươi chỉ có như thế mấy chiêu lời nói, vậy ngươi hôm nay cũng mang lưu lại. Cố Bình chợt quát một tiếng, bách vị thực thần đột nhiên nở rộ, giữa thiên địa hình như có tiên nhượng quanh quẩn, mùi để cho người ta thần hồn rung động. Hóa thần tu sĩ trong lúc nhất thời đều xa vào trong đó. Cố Bình nổ bắn ra đi, ẩm huyết kiếm bên trên treo đầy ngọn lửa màu vàng, đột nhiên bung ra một kiếm, có diệt thế chi uy, kiếm quang hỏa ảnh chớp mắt đã tới, thời khắc mấu chốt hắc bài dường như có cảm giác, rời đi thân thể, một kiếm này chỉ chém xuống hắc bảo một đoạn bắp chân. Hay là không làm được sao? Cố Bình tự hỏi, chỉ là cao hơn ta một cái đại cảnh giới mà thôi, vậy mà sống tiếp được nghe nói lời này. Áo bào đen vừa sợ vừa tức, cuồng vọng. Hắn không lưu tay nữa, kiếm trong tay như là thanh minh bên trong ánh sáng nhạt, một vòng ảm đạm quang mang từ hắn hóa thần lĩnh vực đêm tối chi địa cấp tốc bay ra, ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng tỏ, có chạm thiên động uy thế dựng dụng ra đến. Chết ở ta nơi này dưới một kiếm, ngươi cũng áo bào đen lời nói một nửa, liền gặp được Cố Bình đã tiến vào trong đỉnh lớn lộ ra một cái đầu tại bên ngoài, nghe hắn nói, ngươi tiếp tục ga Cố Bình chờ lấy nhìn hắn một kiếm này. Áo bào đen cũng nhịn không được nữa, xoa bùn anh, kiếm quang chém ra đến, lần này đại đỉnh ngược lại là bị chém rời đi một khoảng cách, nhưng một kiếm uy thế rơi xuống đằng sau, Cố Bình lại từ trong đỉnh lớn đi ra. Còn gì nữa không? Tu sĩ mặc hắc bảo mắt thấy không làm gì được Cố Bình, đã sinh ra thoái ý, Cố Bình tiểu nhi, ta Thanh Minh Thánh Địa luôn luôn thiên vị thiên tiêu, ngươi như tại Đông Vương phủ suy sụp trước gia nhập ta Thanh Minh Thánh Địa có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cố Bình gật đầu, giống như tại chăm chú suy tính, ngươi Thanh Minh Thánh Địa cũng có nữ tử tuổi trẻ sao? Thiên phu cực mạnh nữ tu có thể cùng Tạ Diệu Chân sánh vai. Áo bào đen lập tức vui mừng, cùng Tạ Diệu Chân một dạng cũng có, nhưng kém hơn một chút vẫn phải có. Cố Bình khẽ miệng khẽ nhếch, ai vậy, mẹ ngươi thân sao? Muốn chết. Ý thức được lại bị Cố Bình buộc địch. Áo bào đen lần này là chân chính bạo độ rồi, nhưng cũng tiếp Cố Bình ngay tại trước mắt hắn tiến vào trong đỉnh lớn, hắn tức nghiến răng ngứa, đánh không lại. Xuất thủ ba kiếm đằng sau, hắn không có chút gì do dự, xoay người chạy. Còn muốn chạy, không nhận ta cái này bố dượng. Cố Bình sắc mặt nghiêm túc, đem lại đỉnh tế ra ngoài, trong tay bấm niệm pháp quyết, lại cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng tại trong đỉnh lớn rót thành biển lửa. Khốn thiên cấm, thiên tử phong cấm. Hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, một thuật đến từ chân long bát thiên thuật, một thuật đến từ thiên linh yêu đan, nhất giả là huyết khí xiển xích phong cấm, nhất giả là trận pháp phong cấm. Luận nhục thân cường đại, áo bào đen không sánh bằng hắn, luận trận pháp, Thanh Minh Thánh Địa bên trong trừ Thanh Minh Tử Hóa Thần giai bên trong ai có thể không bị hắn định trụ. Áo bào đen thân thể đột nhiên ngừng trong mấy mắt, liền bị đại đỉnh thu. Cố Bình xếp bằng ở nắp đỉnh phía trên, bạch hổ hung sát tại trong lòng hắn minh ngộ, gấp hai uy thế đỉnh thanh thiên địa do chân thực đại đỉnh, ngọn lửa màu vàng thực chiến đi ra, lại có bạch hổ hung sát chi lực, trong khoảnh khắc, trong đỉnh gào thét kêu thảm biến thành linh cao hương thơm. Cái này cũng luyện hóa quá nhanh đi, hóa thần tu sĩ không nên yếu như vậy mới đối, người này khẳng định là hóa thân bên trong kẻ yếu. Chương 363, thức tỉnh. Chương 363, thức tỉnh. Hắn chưa quên lưu lại hắc bảo đầu lâu, giờ phút này một viên hóa thần tu sĩ đầu lâu bị hắn lấy ra, treo ở trên chiến xa. Chiến xa sau vẫn như cũ còn sống 6 người trong lòng nghiêm nghị. Biết Cố Bình cùng bọn hắn đối chiến thời điểm căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, nói một cách khác, bọn hắn 7 người liên thủ căn bản không có có thể làm cho Cố Bình sử xuất toàn lực cơ hội, phải biết trong bọn họ mỗi một người đều là có thể đối chiến Nguyên Anh đỉnh phong tồn tại, là cường đại thời khắc chuyên nhân. Như vậy cùng Cố Bình so sánh, trên người bọn họ thiên tài chi quang đơn giản ảm đạm không gì sánh được. Cố Bình xếp bằng ở trên chiến xa chậm rãi khôi phục khí tức, các ngươi 6 cái biết ta không ít bí mật cùng thủ đoạn, ngươi nói ta muốn để các ngươi như thế nào sống sót, đều nói nhịn. Tống Hạo sớm đã không còn cao ngạo, giờ phút này cái thứ nhất mở miệng, chúng ta có thể phát hạ đạo thệ, bảo đảm ngươi về ngươi tất cả mọi chuyện. Triệu Vô Cực cũng có được túi đầu, chú ý Tôn lo lắng đơn giản chính là bại lộ đằng sau nhận thánh địa khác vây quét, tại hạ có thể nói thẳng, ta có thể phát hạ đạo thệ giữ bí mật, lại có thể thuyết phục Vô Cực thánh địa, hiệu trung xếp hàng đồng vương phủ. Bạch Ngọc đại đao Lý Tố mở miệng, ta không bằng ngươi, nguyện đi theo. Thanh trưởng thương kia mãng thương lại có chút không nói gì, ta lần này vụng trộm xuất thế, đã vi phạm với sư môn ta lại thấp nhỏ, không có tài bảo cho ngươi, cũng vô pháp là đồng vương phủ xếp hàng, ngươi vẫn là đem ta giết đi. Ta không có giá trị gì, chính là 15 triệu linh thạch trung phẩm, ta cũng không bỏ ra nổi đến hắn rất ngay thẳng, để 5 người khác đều nhìn lại. Cố Bình hơi nhướng mày, ngươi làm sao không nói sớm? Hắn cầm lấy ẩm huyết kiếm hướng phía cổ của hắn vỗ xuống, sát bên cổ của hắn sau, lưỡi kiếm dừng lại, đem ngươi thương thuật truyền thừa cho ta. Vậy ngươi vẫn là đem ta giết ngươi? A, nguyên lai là sau lưng ngươi thế lực nhỏ vẫn có chút nội tình thôi, lưu ngươi một mạng. Mãng Thương chưa chết, ngược lại là một mặt không cao hứng. 5 người khác trong lòng hơi sững sờ, thầm nghĩ cái này Mãng Thương thật là rất lớn mật, cứ như vậy tại Cố Bình trong tay đổi từng cái đầu sẽ không bị giết điều kiện. Cố Bình đưa mắt nhìn sang Tiên Thập Thất, nàng này bị hắn thuận bẹn đuổi bổ ra 2 nửa thân thể, biết được nàng là nữ tu đằng sau liền không nói một lời, giờ phút này cũng không muốn mở miệng. Ngươi muốn chết lời nói ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Cố Bình thanh âm rất lạnh, đến lúc nào rồi còn tại cho hắn bày sát mặt. Tiên Thập Thất môi đỏ lúng túng, ta không có gì đáng nói, thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Thiếu nữ không nói, ta chẳng những có thể giết ngươi, tương lai còn muốn đến Nam Hải Chư Đảo bên trên giết một lần, ngươi gọi Tiên Thập Thất, ngươi phía trước khẳng định có 16 người đi, ta không giết ngươi, ta muốn trước giết bọn hắn, còn muốn làm lấy mặt của ngươi giết ngươi cả nhà, ra tay với ta thời điểm, ngươi liền không có nghĩ tới có một ngày này sao? Hay là ngươi cảm thấy, đối mặt ta tức giận thời điểm, ngươi cái chết chi tự đi? Tiên Thập Thất trên khuôn mặt rốt cục có biến hóa. Ngươi muốn như thế nào? Nàng hỏi. Lời này ngươi thực sự không nên hỏi ta, đối với ta mà nói, ta muốn thế nào ngươi cũng đến phối hợp. Thiếu nữ không nói, hư hư thực thực ngầm thừa nhận. Thạch Tắc lập tức mở miệng, thiếu tôn muốn như thế nào? Ta đều phối hợp. Ai muốn ngươi phối hợp? Cố Bình bẩn thỉu một câu. Trêu đến cái này tóc đỏ Thạch Quân sắc mặt đỏ thẫm. Đúng vào lúc này, một vòng rung động tại Cố Bình trong lòng xuất hiện, cũng tại 6 vị thiên kiêu trong lòng hiện hiện, không chỉ 7 người này, giờ phút này toàn bộ Đông Vực, toàn bộ tu tiên giới tu sĩ giờ phút này đang điển tựa hồ cũng bị nắm ở dạng, chấn động không thôi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn quán triệt thượng thương cửu lũ giữa thiên địa, đồng nhiên chấn động. Thương khung chỗ sâu, tiên quang như thác nước rủ xuống, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, đại đạo phù văn ở trong hư không hiển hóa. Như long xà du tẩu, giống như thần hoàng bố cánh, vô số huyền diệu đạo vận sẽ lẫn, hóa thành một bức khai thiên tích địa giống như rộng rãi bức tranh. Âm ầm đại địa đang run rẩy, sông núi lệch vị trí, giang hà thay đổi tuyến đường. Một chỗ lại một chỗ trồng chất không gian bị kéo dài tới ra, nguyên bản ẩn nấp bí cảnh động tiên ầm vang như thế, linh mạch dâng lên, linh khí như nước thủy triều. Khô cạn ngàn năm cổ địa, lại có linh tuyển phun ra ngoài, nước suối mát lạnh, ẩn chứa vô tận sinh cơ, phàm nhân hấp một cái liền có thể diên thọ trăm năm, tu sĩ ngâm trong đó, nhục thân cùng thần hồn đều có thể thủy biến. Tim đập nhanh trong nháy mắt đi qua, thiên địa biến hóa hiện ra tại toàn bộ sinh linh trước mắt. Tất cả mọi người đang kinh hãi đằng sau, lập tức kịp phản ứng. Món kia chờ mong đã lâu sự tình rốt cục đến. Hoàng kim đại thế, rốt cục giáng lâm. Vô số tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm lộ ra cuồng hỉ cùng rung động. Cố Bình chân đạp hư không, đứng ở Đông Vực Thánh Thành trên không, ánh mắt sáng chói như sao, nhìn về phía thiên khung dị tượng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, giữa thiên địa linh lực so dĩ vãng nồng nặc mấy lần, mỗi một chiếc hô hấp đều có thể dẫn động bàng bạc linh lực rót vào thể nội, tu vi tăng trưởng tốc độ viễn siêu lúc trước. Đây chính là hoàng kim đại thế sao? Cố Bình trong lòng rung động, khó mà ức chế mà dâng lên kích động. Hoàng kim đại thế giáng lâm thời điểm, thiên địa quy tắc buông lỏng, đại đạo hiển hóa, con đường tu hành trở nên trước nay chưa có thông suốt, thậm chí sẽ có vô thượng cơ duyên hiện thế, trợ tu sĩ đặt chân cảnh giới cao hơn. Bây giờ, đây hết thảy vậy mà thật phát sinh. Nơi xa, một tòa yên lặng vạn năm núi cổ ầm vang sụp đổ, lộ ra trong đó một tòa thượng cổ di tích, linh khí như biển, quét sạch bát phương. Từng cây hiếm thấy thiên nhiên linh dược phá đất mà lên, bảo quang trùng thiên, thậm chí có vài quặng tiên bảo thuốc cấp tồn tại tại linh vụ bên trong dáng dấp hiểu điệu. Đó là đại dược khí tức. Có tu sĩ kinh hô, điên cuồng phóng tới linh dược nơi ở, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tới gần, trong hư không liền truyền đến kinh khủng cảm giác áp bách, mấy đạo thân ảnh cường đại giáng lâm, uy áp như ngục, đúng là vài tôn hóa thần đỉnh phong lão quái vật. Bọn hắn không che giấu chút nào tham lam, trực tiếp xuất thủ tranh đoạt, trong chốc lát huyết vũ bay tán loạn, tu sĩ cấp thấp ngay cả đến gần tư cách đều không có, liền bị nghiền thành huyết vụ. Cố Bình thấy thế, thờ ơ hoàng kim đại thế bỗng nhiên giáng lâm, bao nhiêu gió tanh mưa máu muốn cao hơn đến. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía càng xa thiên địa. Những cái kia ẩn nấp vạn năm thế lực cổ lão, sợ là rốt cuộc kiểm chế không được tại hắn than thở thời khắc. Hắn bỗng nhiên thần sắc đại biến, hãi hùng kết bĩa. Ngay tại vừa mới, hoàng kim đại thế giáng lâm một khắc này, hắn rõ ràng phát giác được chính mình nội thế giới bên trong, cô kia đại thánh thi bỗng nhúc nhích. Hắn coi là chỉ là chính mình ảo giác, nhưng giờ phút này, cô kia đại thánh thi đã thức tỉnh, đồng thời hành tẩu tại hắn trong dược điện. Cố Bình nuốt xuống một miếng nước bọt. Hoàng Kim đại thế tiến đến, nàng đây là trả thi. Cái này mẹ hắn hay là tại trong cơ thể hắn a, hắn không dám nghĩ tới đi, chính mình nguyên anh hóa sạc lập tức xuất hiện tại trong tiểu thế giới. Cố Bình đứng tại Đào Lâm nhà gỗ trước, hắn không dám kinh thường, không người xa xa cúi đầu, tiểu tử Cố Bình, cung nên đại thánh trở về, Hoàng Kim đại thế hạ xuống, đại thánh phong thái càng hơn trước kia. Đạo thân ảnh kia không có lập tức trả lời, vẫn như cũ hành tẩu tại dược viên của hắn bên trong, sau một hồi mới mở miệng, hiện tại là cái nào một thế? Thanh âm như là thanh truyền nhỏ ngọc, quả thật tiên âm. Chương 364, Thái Sơ chương 364, Thái Sơ hiện nay là tiền triều lịch 3.672 năm. Nữ tử lắc đầu, tựa hồ không biết tiên triều sự tình. Nhưng nàng thuận tay từ Cố Bình dược viên ở giữa nhất cái kia mười mấy gốc thiên niên linh dược chúng tuyển một gốc, rút ra, luyện hóa thành linh quang hút tiến bụng. Cố Bình mí mắt chực nhẹ, dược viên này hắn hao phí vô số tâm huyết, cái kia mười mấy gốc thiên niên linh dược càng là kiếm không dễ. Nhưng hắn cũng không lên tiếng, mà là xích lại gần một chút, đem lưng cong thấp hơn, trong tay xuất hiện hai viên sáng loáng đan dược. Cái này hai viên đan dược là tiên quang thánh địa cần hiến cho tiên triều đế giai bảo dược lá cây luyện thành. Hắn giờ phút này chủ động mở miệng, tiểu tử đem cái này hai viên bảo đan dâng lên, xin mời đại thánh vui vẻ nhận. Cố Bình cũng không phải là hào phóng, mà là nàng này cách hắn bất tử tiên dược đã gần vô cùng, vẹn vẹn cách xa một bước, hắn không dám ngăn cản nàng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem cái này hai viên đan dược lấy ra. Đó là hắn đắc ý tại đông vực khắp nơi sóng, không sợ chết căn bản, bất tử tiên dược đối với hắn thực lực bây giờ tới nói, Côn Luân Tuyết Liên một chiếc lá liền có thể để hắn khởi tử hồi sinh, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Lần trước cửu cửu diệt thế kiếp bên trong, hắn vốn là muốn chết, nhưng trong miệng sớm ngậm lấy một chiếc lá mới lấy mạng sống. Giờ phút này, mắt thấy vị này đại thánh thẳng bưng quả nhiên đi hướng hắn bất tử tiên dược trước mặt, hắn làm sao có thể không thèm để ý Cố Bình lời nói, đối phương cũng không có đáp lại. Người kia vẫn như cũ đem ánh mắt nhìn về hướng Côn Luân Tuyết Liên. Đại dược này tựa hồ không phải vùng thế giới này sản phẩm, nàng nhàn nhạt mở miệng. Cố Bình đáy lòng hít một tiếng, ta nguyện ý dâng ra một chiếc lá cho đại thánh. Nữ tử rốt cục vẫn là liếc hắn một cái, khóe miệng câu lên, trên mặt hiện hiện dáng tươi cười, lắc đầu nói, ta cũng vô sinh chết nguy cơ, mới vừa vặn nghịch sống một thế, ta muốn ngươi tiên dược này làm gì? Cố Bình triệt để thở dài một hơi. Thuốc này cũng là ta ngoài ý muốn đoạt được, không biết lai lịch. Nữ tử lắc đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý, nàng từ trong dược viên đi tới đằng sau, đem Cố Bình trên tay hai viên đan dược chống rông lấy đi, còn có ngươi cái này nội thế giới Cố Bình sắc khóc. Tiểu thế giới này cùng hắn hợp thành một thể, đã không thể tức đoạn, đây không phải muốn hắn chết sao? Vòng này tiểu thế giới, quanh đi còn lại, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào trong tay của ngươi, Vạn Thú Tông đâu? Về đại thánh, Vạn Thú Tông đã hủy diệt không biết bao nhiêu năm tháng, thực sự khó mà khảo sát. Vạn Thú Tông cũng hủy diệt sao? Nàng nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói cũng có được thổn thức, không biết cái kia cựu khúc thủy cung bên trong có mấy tấm minh họa. Mười bức. Cố Bình lập tức trả lời. Ân. Ngươi đi vào qua. Là. Đã được trong đó truyền thừa sao? Không có. Vì sao? Nơi nào sinh linh ghét bỏ ta tu hành chính là hỗn độn đại đạo. Không nên a. Bỗng nhiên nàng ánh mắt một lăng, nhìn chằm chằm Cố Bình một chút, tiện thể rêu cợt đầy miệng, song tu liền song tu, còn hỗn độn đại đạo? Cố Bình trên mặt không ánh sáng, chí hướng của ta là tu tập hỗn độn đại đạo, chứng đạo vô thượng. Không ai đáp lại hắn. Cuối cùng đạo thân ảnh kia xuất hiện tại Cố Bình trước người, ở trên người hắn đánh giá hồi lâu, thực lực còn qua loa. Cố Bình không dám nói. Đột nhiên đạo thân ảnh này tựa hồ trực tiếp mở ra thế giới chi bích xuất hiện ở phía ngoài thanh đồng chiến xa bên trên, nàng giờ phút này khí tức quanh người thu liễm, như là phàm nhân bình thường, ánh mắt đảo qua Cố Bình sau xe buộc lấy mấy người, giống như là một cái thế gian giang nam vùng sông nước bên trong thiếu nữ thanh tú. Cố Bình một tay nắm lấy trên xa, cũng không dám nói. Một lát sau, nàng đưa tay hướng lên trời chụp tới, một vòng huyền quang bị nàng nắm trong tay lấy đại thủ đoạn đập đến. Một lát sau, lại tiếng sấm chỉ lộ, đông vực thánh thành phương hướng có một tiếng quát lớn truyền đến. Vị tiền bối nào đang tra dò xét thiên tâm, không sợ tiên triều chấn sát sao? Nữ đại thánh không sợ, tiếp tục dò xét. Cố Bình trong lòng rung động, hắn quay đầu nhìn chiến xa sau sáu người, sáu người tựa hồ chỉ là ngạc nhiên, căn bản không có đem Cố Bình bên người nữ tử coi là đại nhân vật. Hắn chậm một hơi, xuất thủ đem sáu người này không cảm giác linh thức đều phong cấm lại. Một lát sau, nữ đại thánh kết thúc dò xét, trong mắt của nàng phản chiếu lấy đông vực đại địa, tựa hồ vừa rồi cử động đã đem nơi đây phát sinh tất cả mọi chuyện đều hiểu rõ ràng. Cuối cùng nàng mới quay đầu, nhìn về phía Cố Bình, ngươi một cái nho nhỏ đệ tứ cảnh tu sĩ, cũng dám một thân một mình tuần tra, không biết ngươi là thật gan lớn hay là có chủ tâm muốn chết. Cố Bình sắc mặt xấu hổ, còn chưa đáp lại, đông vực thánh thành phương hướng xuất hiện động tĩnh lớn, một khung to lớn chiến xa hoành không, có đầu đội mũ miệng tay cầm đại kích nhân vật vô thượng xuất hiện, lái chiến xa, ầm ầm tại đông vực trên không tuần tra, tựa hồ đang tìm kiếm vừa rồi dò xét thiên tâm người. Hán đội vàng nhìn về phía nữ đại thánh, vị này là bây giờ đồng vương, đệ thập nhất cảnh, thánh vương chi cảnh thực lực, nếu như ta không có đoán sai, hắn là của ta nhạc phụ đại nhân, hắn cũng không đạt được đáp lại. Cố Bình liền kiên nhẫn hỏi thăm, cả gan hỏi thăm đại thánh tục danh, nhà ở nơi nào, tên ta Thái Sơ, tại thời đại xa xôi thành tựu chuẩn đế, đạo tranh phía dưới nghịch sống một thế, khi tỉnh lại đã không biết năm tháng. Cố Bình trong lòng cuồng loạn không chỉ, con mẹ nó không phải đại thánh, đây là một vị nữ chuẩn đế, ngươi làm chuyện của mình ngươi đi, đưa ngươi đại đỉnh cho ta. Thái Sơ chuẩn đế mở miệng. Cố Bình, hắn chỉ đành chịu giao ra thanh đồng đại đỉnh, ai ngờ nàng cũng không đi, mà là tiến vào hắn nội thế giới bên trong, tựa hồ đang lĩnh hội trên chiếc đỉnh lớn đường vân. Cái này khiến Cố Bình thở dài một hơi. nhưng Đông Vương Tuần Sát Đông Vực khí thế không có kết thúc, vị tồn tại kia tựa hồ cũng đang dò xét Đông Vực tại Hoàng Kim Đại Thế mở ra đằng sau biến hóa. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, giữa thiên địa đông nhiên chuyển đến trận trận cổ lão mà quần quần tiếng trung, giống như từ xa xôi thời đại vượt qua mà đến. Ngay sau đó, từng đạo khí tức kinh khủng từ sâu trong hư không hiện hiện, vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tòa che khuất bầu trời thanh đồng cổ điện từ trong tầng mây giáng lâm, cửa điện mở rộng, có vô thượng khí tức ở nơi đó lưu truyền. Đông Vực tu sĩ đều có thể nhìn thấy, cái kia treo cao chân trời cổ điện tựa hồ không cùng thế giới này tại cùng một thời không, mênh mông khó lường, như là minh nguyệt trên trời bình thường, để cho người ta nhịn không được quỳ xuống lại. Thanh đồng cổ điện đến cùng lai lịch ra sao? Hoàng Kim Đại Thế bỗng nhiên giáng lâm hoặc là vẹn vẹn chỉ là bắt đầu? Có vô thượng thân ảnh tại Đông Vực Đông Bộ xuất hiện, cầm trong tay quang mang bắn ra bốn phía vũ khí, uy áp nghiêm nghị, đạo thân ảnh này xa xa hướng phía Đông Vương mở miệng. Vạn Hóa Thánh Địa, do đó hướng Đông Vực Vương phủ ngôn minh, giờ phút này lên, Vạn Hóa Thánh Địa giáng lâm Đông Vực. Đông Vương mở miệng, đi Đông Vực Thánh Thành ngôn minh tình huống. Vạn Hóa Thánh Địa vô thượng thân ảnh cảm nhận được Đông Vương khí tức khủng bố, thu hồi đạo binh liền hướng Đông Vực Thánh Thành đi, không do dự. Chính là xuất thế thời điểm tốt, không thể xuất hiện bất luận cái gì trì hoãn. Một lát sau Vạn Hóa Thánh Địa đạo thân ảnh kia về, hình như có một tòa tiền triều xuất hiện tại Đông Vực Đông Bộ, chấn động toàn bộ Đông Vực địa giới, tiên quang bắn ra bốn phía, tất cả mọi người biết, đây cũng là một cái thế lực cường đại xuất thế. Ngắn ngủi một lát, một tòa lại một tòa như quái vật khổng lồ thế lực từ trong hư không giáng lâm, mỗi một nhà đều nội tình thâm hậu, khủng bố vô biên. Nguyên bản tại Đông Vực xưng bá thánh địa, cổ giáo giờ phút này lại lộ ra Phổ La đại chúng đứng lên. Cố Bình vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chiến ý bốc lên. Chân chính tiên kiêu tranh phong, muốn bắt đầu. Hoàng Kim Đại Thế, vạn đạo tranh minh, ai có thể đăng đỉnh? Ai lại sẽ ở một thế này hóa thành xương khô? Hán chính cảm khái ở giữa, một tên thân mang trường bào màu mực nam tử tuổi trẻ đạp không mà đến, đi lại nhẹ nhàng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh quang, phảng phất cùng thiên địa tương dung. Người đến người nào? Cố Bình nhàn nhạt mở miệng. Vạn Hóa Thánh Địa Giang Huyền, đến đây bái kiến Cố Thánh Tử. Giang Huyền nhìn thoáng qua Cố Bình chiến xa sau mấy vị kia bị buộc lấy bí ẩn thế lực chủ nhân. Chương 365, nguy cơ sinh tử. Chương 365, nguy cơ sinh tử. Vạn Hóa Thánh Địa người, các ngươi ngược lại là thủ quy củ, biết trước đưa bài thiếp. Giang Huyền chắp tay thi lễ, tư thái thong dong mà khiêm tốn. Cố Thánh Tử, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay mạo muội đến nhà, một là theo Đông Vương phủ quy củ đưa lên bài thiếp báo cáo chuẩn bị xuất thế, thứ hai hắn có chút dừng lại, ánh mắt sáng rực, muốn lĩnh giáo Thánh Tử cao chiêu. Nói, hắn tay háo dương lên, một viên nhẫn chữ vật bay về phía Cố Bình. Vô luận thắng bại, cái này 15 triệu linh thạch trung phẩm đều là về Thánh Tử tất cả. Cố Bình tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét qua, xác nhận không sai sau, nét miệng lên một vòng ý cười. Vạn Hóa Thánh Tử ngược lại là sảng khoái. Giang Huyền thần sắc bình thản, thản nhiên nói, Đông Vực Thiên Kiêu bảng như thế, cũng nên tranh một chuyến xếp hạng. Huống chi, có thể cùng Cố Thánh Tử giao thủ, cũng là khó được cơ duyên. Cố Bình cũng không cự tuyệt, khẽ bước cằm, tốt, vậy liền xin mời Thánh Tử chỉ giáo. Một lát sau, hai người dừng tay. Giang Huyền lắc đầu, thản nhiên nói, 20 chiêu bên trong, ta đã đem hết khả năng, không thể chiếm được nửa phần ưu thế. Tiếp tục nữa, cũng bất quá là đồ hao tổn linh lực thôi. Hắn lại lần nữa chắp tay, ngữ khí chân thành, chuyến này đã linh giáo Thánh Tử phong thái, linh thạch dâng lên, ta Vạn Hóa Thánh Địa chính thức xuất thế. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người rời đi, thân hình dần dần dung nhập hư không, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Đông Vực trên bầu trời, thanh đồng chiến xa ù ù ép qua tầng mây, Hoàng Kim Đại Thế giáng lâm đằng sau. Những cái kia nguyên bản ẩn nút bí ẩn thế lực chuyên nhân, rốt cục không còn quan sát, nhao nhao xuất thế. Nhưng mà, bọn hắn không giống với Tống Hạo như vậy cuồng vọng, mà là cực kỳ cẩn thận, không muốn cùng Cố Bình từ đấu, chỉ cầu giao thủ ngắn ngủi, lưu lại mua mệnh tiền sau liền cấp tốc rời đi, tranh đoạt Hoàng Kim Đại Thế bên trong cơ duyên. Liên tiếp xuất thế hơn 10 vị thiên kiêu tu sĩ, có người liền ngay cả Cố Bình đối chiến bên trên cũng không thể không nghiêm túc, có người thậm chí căn bản không nguyện ý xuất thủ, đến bái kiến hắn đằng sau, liền nhanh chóng xuất thế. Nhưng vẫn như cũ có hay không bái kiến Cố Bình, vụ trộm xuất hiện tại thiên kiêu bảng bên trên bí ẩn thế lực nhân vật, Cố Bình liên tiếp xuất thủ hai lần, chém giết hai vị thế lực lớn chuyên nhân, tiếp tục triển lộ thực lực cường đại. Hắn đang dùng hành động nói thiên hạ biết tu sĩ, lời hắn nói vẫn như cũ giữ lời, coi như Hoàng Kim Đại Thế mở ra, cũng phải đến bái kiến hắn. Cái này cùng Đông Vương phủ thống trị không quan hệ, cái này thuần túy là hắn muốn thu liễm Đông Vực khí vận, vì chính mình làm việc. Thanh đồng chiến xa nghiền nát mây xanh, treo lơ lửng Đông Vương phủ màu đen chiến kỳ, Cố Bình đứng ở đầu xe, ánh mắt như điện, quan sát phía dưới sân hạ. Hoàng Kim Đại Thế mở ra sau, Đông Vực linh khí dâng trào, bí cảnh động thiên liên tiếp xuất thế, vô số bí ẩn thế lực chuyển nhân không tiếp tục ẩn giấu, nhao nhao hiện thân tranh đoạt khí vận. Có ít người không biết điều, dám không đưa bái tiếp, tự tiện xuất thế, đã chết tại dưới kiếm của hắn. Đông Vực cảnh nội đều là cần bái tiếp. Cố Bình quát lệnh, hành tẩu chư địa. Vâng. Hư không nổ tung, Đông Vực trên trời có 12 đạo thánh nhân thân ảnh đồng thời giáng lâm. Cửu Tiêu Lôi Ngục, một đạo kinh thiên lôi đình hạ xuống, làm cho cả Đông Vực đều đông nhiên tối sầm lại, tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt hoảng sợ, như muốn tiếp nhận thiên phạt bình thường. Tỉnh táo lại đằng sau, đám người phát hiện có thánh nhân liên thủ đối với Đông Vương xuất thủ. Rất nhiều tu sĩ lập tức kịp phản ứng, tâm tình chấn động, tay chân run rẩy, chuyện này đại biểu cái gì không ai không biết. Giờ phút này, chính là có hai đại bí ẩn thánh địa thánh nhân liên thủ, thế ra tuyệt thế sát khí, trong nháy mắt phong tỏa vạn dặm hư không, muốn đem tuần tra Đông Vương vây ở trong sát trận. Đông Vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Áo bào đen thánh nhân gầm thét, trong lòng bàn tay lôi quang hóa thành thương long, gầm thét xé rách thiên cung. Hai đại thánh giám đối với Đông Vương xuất thủ. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng kịch chấn. Đông Vương bị vây công, Đông vực trời, phải đổi. Nam vực biến đổi lớn phía trước, một khi có người dẫn đầu đối với Đông Vương phủ xuất thủ, nhất định có vô số thế lực đi theo. Đông Vương phủ thống trị sẽ được trùng kích, mà hắn làm Đông Vương phủ phò mã, tất thành mục tiêu công kích. Đi. Cố Bình không chút do dự, tay áo vung lên, thanh đồng chiến xa trong nháy mắt thu nhỏ, bị hắn thu nhập trong tay áo. Từ giờ phút này bắt đầu hắn không thể có mảy may cao điệu. Hắn thu liễm khí tức, hóa thành một đạo ảm đạm bực quang, lặng yên hướng Đông vực thánh thành phương hướng mau chóng bay đi. Toàn bộ Đông vực trên không giờ phút này thiên quang đều bị đánh đi ra. Đông Vương một người một trận chiến kích, cùng hơn 10 vị thánh nhân đối kháng. Thánh nhân chi chiến, dư ba quét sạch bát hoang, thiên địa sụp đổ, sơn hà hủy diệt. Cố Bình nhíu mày, nhìn về phía nơi xa, mơ hồ nhìn thấy Đông Vương bị ba vị thánh nhân vây công, một thanh huyết sắc trường mâu xuyên qua nó lồng ngực, kim huyết vẩy xuống hư không. Đông Vương như bại, Đông vực tất loạn. Cố Bình trong lòng báo động của mình, tốc độ nhắc lại 3 phần, nhất định phải nhanh về thánh thành, nếu không tang nguy rồi. Đây không phải một chuyện nhỏ, lúc trước cao điệu tuần tra thời điểm chọc nhiều người tức giận, tối thiểu nhất hắn chiến xa sau treo mấy cái kia thiên kiêu bên trong thế lực nhất định là muốn xuất hiện, Đông Vương còn bị vây công, hắn thật sự là nguy hiểm. Cố Bình hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, tại giữa tầng mây cấp tốc ghé qua. Hắn cắn răng tăng tốc, nhưng lại tại hắn sắp vượt qua đại huyện châu biên giới lúc. Oeng! Hư không nổ tung, một đạo đen kịt kẽ nứt bắt ngang ở trước, ba đạo thân ảnh bước ra, khí tức bàng bạc như vực sâu, lại tất cả đều là luyện hư cảnh đại năng. Cố Bình, trốn được sao? Người cầm đầu người khoác thánh bảo, khuôn mặt che lấp, hai người khác, một người thể phách tu vi cường đại đến cực điểm, hư hư thực thực đến từ vô cực thánh địa, một người khác tựa hồ là thạch tộc, đều là đông được tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng báo động của mình. Ba tên luyện hư, hắn trong nháy mắt minh bạch, mình bị người để mắt tới. Mà lại, những người này hiển nhiên sớm đã bố cục, đi theo phía sau hắn, liền đợi đến Đông Vương bị vây công, Đông Vương phủ Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, xuống tay với hắn. Cố Bình, ngươi giết ta thánh địa thiên tiêu, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Mạc Thiên Thương lạnh lùng mở miệng, đưa tay nhấn một cái, hắn là trong 7 người Cố Bình duy nhất giết chết một vị thiên tiêu phía sau thế lực lớn. Oeng! Một cú khủng bố đến cực điểm luyện hư uy áp ầm vang giáng lâm, Cố Bình như bị sét đánh, căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản lực lượng, uy thế như vậy không phải hắn có thể chống cự, thân hình hắn đột nhiên chỉ trệ, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Phốc! Hắn toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh ken két, nhục thân cơ hồ muốn băng liệt. Đáng chết! Cố Bình trong lòng gầm thét, nhưng hắn cũng không bối rối, ngược lại tại sống chết trước mắt càng thêm tỉnh táo. Hắn ý thức chìm vào tiểu thế giới, nhìn về phía tôn kia ngay tại trong dược viên tính tọa Thái Sơn nữ chuẩn đế, nàng vẫn tại lĩnh hội thanh đồng đại đỉnh bên trên đường vân cổ lão, đối với ngoại giới biến cố không phản ứng chút nào. Nếu ta mở miệng, nàng chắc chắn sẽ xuất thủ, dù sao ta đối với nàng không tệ, đối với nàng từ đầu đến cuối kính trọng. Nhưng nữ đế giờ phút này ngay tại lĩnh hội, ta sao có thể có ý tốt quấy rầy nàng đâu? Hắn thì thào mở miệng, không biết đang nói cho ai nghe. Nhìn thấy nữ đế vẫn tại lĩnh hội đại đỉnh, Cố Bình trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn cũng không có mở miệng hướng chuẩn đế cầu viện. Một vị chuẩn đế như tức giận, đông vực đều có thể châm luân. Chính mình điểm ấy nguy cơ sinh tử, tại chuẩn đế trong mắt, sợ là ngay cả sâu kiến chi tranh cũng không tính. Hắn cuối cùng nói một câu, như vậy coi như thôi, thật muốn như vậy chết, tính toán hắn không may, biết người không rõ. Chương 366, chuyển tiếp đột ngột chương 366, chuyển tiếp đột ngột Cố Bình, thúc thủ chịu trói, có thể lưu ngươi toàn thời. Lại Nam Hải chư đảo luyện hư đại năng cười lạnh, hắn dạng này mở miệng đúng là sợ Cố Bình không biết tự lượng sức mình xuất thủ, chính mình đem chính mình vừa chơi chết. Hắn tay áo vung lên, một đạo tử kim thần liên xuyên qua hư không, trong nháy mắt cuốn lấy Cố Bình thân thể, đem hắn siết đến ra chóc thịt bong. A! Cố Bình gầm thét, toàn thân huyết nhục nổ tung, máu tươi như mưa vẩy xuống. Chỉ là Nguyên Anh cũng dám làm dữ. Thạch tộc thái thượng cười nạo, con ngón đúng ra, một đạo lăng lệ chỉ kình xuyên thủng Cố Bình ngực, đem hắn đính tại hư không. Phốc phốc, máu tươi tuôn ra, Cố Bình trên thân thống ý khó mà nhẫn lại, lão cẩu này vậy mà tại dùng linh lực xé rách cắt nát miệng vết thương của hắn huyết nhục, hắn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn vẫn gắt gao cắn răng, không chịu cúi đầu. Tiểu tử này xương cốt ngược lại là cứng rắn. Mạc Thiên Thương hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, đúng là muốn trực tiếp siêu hồn. Vị này đông được mọi người đều biết thiên chi tiêu tử có thể vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp, bọn hắn làm sao có thể không có hứng thú, nhất định phải tại Cố Bình trước khi chết dò xét bí mật trên người hắn. Oeng! Ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến Cố Bình mì tâm sát na. Ai dám động đến hắn? Hét lên từng tiếng vang vọng thiên cung, ngay sau đó, một cỗ tử kim chiến xa xé rách hư không, vắt ngang mà tới. Trên chiến xa, Tạ Diệu Chân một bộ màu đen chiến giáp, ánh mắt như điện, đứng phía sau hai tôn khí tức ngập trời thân ảnh. Đông Vương phủ độ kiếp kỳ cung phụ. Oeng! Oeng! Hai vị độ kiếp đại năng đồng thời xuất thủ, một trường oanh ra, thiên băng địa liệt. Mạc Thiên Thương đám người sắc mặt của biến, hốt hoảng nhanh lùi lại. Trốn! Ba người càng không dám đón nữa, trong nháy mắt trốn vào hư không. Tạ Diệu Chân bước ra một bước, tiếp được rơi xuống Cố Bình, gặp hắn toàn thân nhuốm máu, khí tức bể bại, trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Phu quân, ngươi thế nào? Trên mặt nàng âm hàn trong nháy mắt biến thành chi tâm đau, che Cố Bình ngực ngay tại tuôn ra đi ra máu tươi, ngón tay trắng non đều đang run rẩy. Có lỗi với, ta tới chậm, nàng rất rõ ràng Cố Bình tuần tra đang làm cái gì, hắn muốn một người đạt được đông vực khí vận, tất cả mọi người không cách nào cùng hắn đồng hành, đi giúp hắn. Nàng mặc dù tại Đông Vương bị vây công trong nháy mắt liền trước khi ra cửa tới tiếp ứng Cố Bình, nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Cố Bình bị thương nặng. Giờ phút này, Cố Bình ý thức mơ hồ, biết là ai tới cứu chính mình đằng sau, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi, khàn khàn nói tạ. Ta điện hạ, tới kịp thời lời còn chưa dứt, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, muốn ngất đi, Tạ Diệu Chân không có chút gì do dự, lập tức xích lại gần, môi đỏ khẽ mở, hôn lên hắn, không tiếc hao phí sinh cơ của chính mình cùng bản nguyên, đem linh lực vượt qua. Sau lưng, hai vị Đông Vương phủ độ kiếp cung phụng trở về, trên tay ôm 6 viên đầu, 6 vị luyện hư chết hết. "Tiểu thư, không cần lo lắng, phò mã gia tính mệnh không có gì đáng ngại." Tạ Diệu Chân mắt đỏ, nhìn 6 người này đầu, giữ im lặng, thân phận của những người này đều nhớ kỹ, thanh toán thời điểm, bọn hắn nếu có thể hoàn hảo, ta Tạ Diệu Chân liền không làm Đông Vương. Tiếng nói của nàng rơi xuống, âm vang hữu lực. Sau đó nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ, một sợi tinh khiết bí lực độ nhập cố bình thể nội, đem hắn phá toái kinh mạch tạm thời vững chắc. Nàng buông xuống tầm mắt, đầu ngón tay lướt qua hắn nhuốm máu lồng ngực, cảm nhận được yếu ớt lại ngoan cường sinh cơ còn tại nhảy lên, căng cứng tiếng lòng rốt cục hơi lỏng. "Phu quân, chúng ta về nhà." Nàng khẽ nói một tiếng, đang muốn tế ra Đông Vương phủ bí truyền hư không na di phủ, đột nhiên, "Ông." Một cỗ vô hình áp lực khủng bố đột nhiên giáng lâm. Trên bầu trời, tầng mây ngưng kết, phong tức đình trệ, ngay cả tia sáng đều phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình đông kết. Hai vị độ kiếp kỳ cung phụng sắc mặt đột biến, một người trong đó đột nhiên đưa tay, một đạo bình chướng màu vàng trong nháy mắt bảo vệ Tạ Diệu Chân cùng Cố Bình, nghiêm nghị quát, "Điện hạ đi mau." Một tên khác cung phụng càng là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, tế ra một viên cổ pháp đồng kính, kính quang soi sáng nguyên vương, ý đồ xé rách cái này quỷ dị phong tỏa. Nhưng mà, răng rắc, gương đồng chưa mở ra hoàn toàn, liền ở giữa không trung nổ tung. Một bóng người đạp phá hư không, chậm rãi giáng lâm. Hắn thân mang màu đen đạo bào, khuôn mặt đạm mạc như băng, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, khí tức quanh người nội liễm, lại làm cho phương viên vạn dặm thiên địa pháp tắc cũng vì đó mà mèo. "Đại thừa tu sĩ." Tạ Diệu Chân nhịn không được lên tiếng, trong lòng như rơi vào hầm băng. Đại thừa cảnh đã là nhân gian đỉnh cao nhất, một người có thể trấn áp một vực, đưa tay vỡ nát sơn hà, thổ nạp ở giữa có thể cải thiên hoán địa. Tồn tại bực này, như thế nào tự mình xuất thủ? Đạo nhân kia quan sát xuống, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất tại nhìn chăm chú sâu kiến. Đông vực khí vận hội tụ người Cố Bình, Tiểu Đông Vương Tạ Diệu Chân. "Hôm nay cùng nhau có được, đổ bất đi bản tọa không ít công phu, khống bên dưới hai người các ngươi, đâu được loạn hay không? Vậy chính là ta định đoạt Tạ Diệu Chân vẫn như cũ bất kể bất cứ giá nào, phát động truyền tống trận, rời đi nơi đây." Lời còn chưa dứt, đại thừa tu sĩ tay áo nhẹ phẩy, cả phiến thiên địa trong nháy mắt hóa thành lồng giam. Hai vị độ kiếp cung phụng nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh xông lên phía trước, một người tế ra bản mệnh vũ khí, hóa thành ngàn trượng thần thương đâm về đối phương, một người khác thì trực tiếp thiêu đốt thần hồn, thi triển cấm thuật. "Oanh!" Đại thừa tu sĩ chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một trường điểm xuống. Phúc. Hai vị độ kiếp cung phụng thế công chưa chạm đến đối phương, tựa như bọn biển giống như phá toái. Nhục thể của bọn hắn tại chỗ băng liệt, huyết cốt bay tứ tung, ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát, bị một cỗ lực lượng vô hình ép thành một biển. "Sâu kiến." Đạo nhân nhàn nhạt đánh giá, ánh mắt một lần nữa rơi vào ngoài trăm dặm Tạ Diệu Chân cùng Cố Bình trên thân. Hai người đã bị khóa chặt. Tạ Diệu Chân gắt gao ôm lấy Cố Bình, thân hình như điện, điên cuồng thôi động Đông Vương phủ bí truyền độ thuật, chớp mắt vài giảm. Nhưng mà, đại thừa tu sĩ phong tỏa há lại tùy tiện có thể phá. Vô luận nàng như thế nào phi độn, theo cầm đạo nhân tới gần, bốn phía hư không vẫn như cũ ngưng kết như sắt, phản phất cả phiến thiên địa đều tại bài xích nàng tồn tại. Trốn không thoát. Đạo nhân thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, lạnh nhạt làm cho người khác ngạt thở. Tạ Diệu Chân cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại Đông Vương phủ ngọc bội bên trên, ngọc bội lập tức nở rộ huyết quang chói mắt, cưỡng ép xé mở một đạo nhỏ xíu kẽ nứt hư không. "Đi." Nàng không chút do dự ôm Cố Bình xông vào kẽ nứt, nhưng mà, "Phanh." Kẽ nứt chưa khép kín, một cái che khuất bầu trời đại thủ đã chụp tới. Phúc. Tạ Diệu Chân phía sau lưng nổ tung một mảnh huyết vụ, lại nội tạng trực tiếp nổ tung, nàng đau đớn toàn tâm, thần hồn đều đang phát run, kêu lên một tiếng đau đớn, lại gắt gao bảo vệ Cố Bình, không để cho hắn lại thụ một tia tổn thương. Hai người từ trong hư không rơi xuống, trùng điệp ngã tại trên một mảnh núi hoang. Cố Bình ý thức mơ hồ, thanh quang dị tượng từ đầu đến cuối ở trên người hắn bao phủ, hắn vẫn có thể cảm nhận được Tạ Diệu Chân run rẩy thân thể, hắn gian nan mở mắt ra, khàn giọng nói, "Diệu Chân, buông ta xuống." "Chính ngươi đi thôi." Tạ Diệu Chân cúi đầu, nhìn xem trong ngực trọng thương ngã gục phu quân, bỗng nhiên cười. Nụ cười kia thê mỹ như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng lại mang theo thoải mái. "Nàng đi, nàng có thể đi tới chỗ nào đi? Nàng chỉ là đáng tiếc hai người mặc dù đính hôn, lại chưa thành cưới. Nàng cho tới bây giờ đều biết hắn là yêu thích nữ sắc người, đối với nàng cũng có chút nhớ thương, đáng tiếc bộ thân thể này cuối cùng cũng không thể để hắn giải quyết xong tâm ý." Chương 367, nguy cơ sớm tối ở giữa. Chương 367, nguy cơ sớm tối ở giữa, ngươi biết không? Thiếu nữ khẽ vuốt mặt của hắn, đầu ngón tay nhiễm máu của hắn, thanh âm ôn nhu đến không tưởng nổi. "Ngày bình thường muốn cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng nhau phụng dưỡng ngươi trái phải, ta đã mệt mỏi không chịu nổi. Giờ phút này có thể một mình cùng ngươi đồng sinh cộng tử, ta đã rất vui vẻ. Ngươi lại nhiều nhìn xem ta dung nhan tàn lụi, ngay tại hôm nay." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đạo thân ảnh kia đã giáng lâm, đại thừa uy áp nghiền nát sơn hà, vạn vật tịch diệt. "Hôm nay dù chết, không tiếc." Đông Vương phủ giờ phút này ngay tại tiếp nhận toàn bộ đông vực trùng kích, yêu cầu đối mặt thế lực sao mà rộng lượng, nàng trong khoảng thời gian ngắn mang theo hai vị độ kiếp đại tu sĩ đến đây, đã là có thể cầm tới mạnh nhất trợ lực, vẫn như cũ trọng thương đến tận đây. Giờ phút này bởi vì vị nào Đông Vương phủ tu sĩ cấp cao có thể đến đây tương trợ đâu? Giờ phút này, đông vực thánh thành có lẽ đã bị đánh chìm đi. Ai có thể tới cứu bọn hắn đâu? Ai một tiếng bỗng nhiên xuất hiện thở dài ở trong thiên địa tiếng vọng. Tạ Diệu Chân ngẩng đầu lên, tiếng thở dài này rõ ràng là một vị nữ tử. Vị kia đại thừa tu sĩ đang thở dài âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, liền đột nhiên đưa tay, nếu mang không đi hai người, hắn chuẩn bị triệt để kết thúc hai người. "Chanh!" Một đạo kiếm minh vang vọng cửu tiêu. trời rách ra. Một đạo sáng chói kiếm quang từ vô tận hư không chém xuống, kiếm ý huy hoàng như đại nhật mới lên, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Cái kia đại thừa tu sĩ thần sắc đột biến, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy kiếm quang đã tới mặt. Phốc phốc, máu tươi rơi xuống nước thương cung. Đạo nhân nhanh lùi lại ngàn trượng, nửa bên thân thể bị một kiếm chém rách, kim huyết vẩy xuống hư không. Một đạo thanh lãnh giọng nữ từ thiên ngoại truyền đến, chết. Vẹn vẹn một chữ, thiên địa rung động. Theo cái kia một chữ rơi xuống, cái kia đại thừa tu sĩ thở máu, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng không rên một tiếng, muốn xé rách hư không bỏ chạy. Hắn đi lên phía trước ra một bước, cả người bỗng nhiên nổ tung, chết cực kỳ đột nhiên. Tạ Diệu Chân ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời một đạo trắng thuần thân ảnh cầm kiếm mà đứng, ánh mắt đạm mạc như tuyết. Đông Vương phủ Tạ Diệu Chân gặp qua đương đại thánh nhân, nàng đội vàng mở miệng, hy vọng người đến không phải địch nhân. Cố Bình giờ phút này cũng ngẩng đầu lên, hắn sợ ngây người. Cô gái này không phải Thái Sơ chuẩn đế, là mặt khác có người xuất thủ, mà lại hắn cảm thấy trước mắt xuất hiện người này thật rất quen mặt, có một loại. Hắn bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, biết tại sao phải quen mặt. Vị này đột ngột xuất hiện nữ thánh liếc qua Cố Bình, thản nhiên nói, Thi Nguyệt đâu? Cố Bình vội vàng chống lên một hơi, giơ tay lên một cái, Cố Bình gặp qua Nhạc Mẫu đại nhân, Thi Nguyệt nàng giờ phút này hẳn là còn ở Đông Bực Thánh Thành bên trong. Mau mau rời đi nơi đây, vừa rồi một kiếm kia động tĩnh quá lớn, ta còn có chuyện quan trọng, không cách nào cùng ngươi hộ đạo. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Cố Bình, biết hắn còn có chuẩn bị ở sau. Là. Cố Bình đáp lại một câu sau, lần nữa phun ra máu tươi. Vị này cực đẹp thánh nhân, cùng Hi Nguyệt khí chất 10 phần tương tự, hình dạng cũng rất giống nhau, hắn liền suy đoán lớn mật ra vị này thánh nhân thân phận đi ra. Hi Nguyệt tiên tử mẫu thân, vậy mà từ Trung Châu đi tới nơi đây, một mực đi theo phía sau hắn hộ đạo. Hắn lao đi bên miệng máu, vô ý thức có đi xem một chút, ném ngay tại lĩnh hội hắn đại đỉnh Thái Sơ chuẩn đế, hắn không khỏi nội tâm thở dài, thời khắc mấu chốt, hay là đạo lữ có tác dụng. Âu Dương giáo cùng Hi Nguyệt phía sau trường sinh thế gia, đem hắn nhìn rất nặng, có lẽ Trung Châu hai cái này quái vật khổng lồ đã sớm cùng Đông Vương phụ kết minh, hẳn là cùng Vô Song thánh nhân, Âm Dương giáo thánh nhân cùng một chỗ thay phiên đến cho hắn hộ đạo. Trở về từ cõi chết đằng sau, Cố Bình lập tức khôi phục bộ phận thương thế, quanh người hắn thanh quang đem Tạ Diệu Chân bao trùm, trợ nàng khôi phục, sau đó hai người hướng Đông Bực Thánh Thành tiến đến. Trên đường, bọn hắn gặp dẫn người tìm đến Tô Văn Đường, mới lấy cấp tốc về tới Đông Bực Thánh Thành. Trong Vương phủ viện, vừa hạ xuống, liền nhìn thấy Tạ Diệu sắc lập tại trước điện, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay nắm một viên vỡ vụ ngọc truyền tin giản. Khi nguyện đâu? Trong lòng hắn siết chặt, trực tiếp hỏi. Tạ Diệu Chân trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Đi." Đi. Cố Bình hơi nhướng mày. Mẫu thân của nàng tự mình giáng lâm, đưa nàng mang về Trung Châu. Cố Bình bất đắc dĩ, hắn còn muốn trở về cảm tạ mẹ vợ một phen, kết quả hiện tại không có bước qua, bị nàng đem Hi Nguyệt cũng mang đi. Hi Nguyệt ta. Trong lòng của hắn tốt. Trung Châu hoàng kim đại thế kịch liệt nhất, nàng vốn là Trung Châu tu sĩ, nếu là giờ phút này không trả lại được, Trung Châu khí vận, cơ duyên cũng sẽ cùng nàng ngăn cách. Bây giờ Đông Vực thánh giai huyết chiến không ngừng, nàng như lại ngưng lại Đông Vực, sẽ chỉ chậm trễ tự thân cơ duyên. Tạ Diệu Chân ngữ khí bình thản, nhưng đáy mắt mơ hồ có một tia phức tạp. Chúng chi, bây giờ Đông Vực đại loạn, nàng như lưu lại, ngược lại nguy hiểm. Cố Bình trầm mặc. Hắn biết Hi Nguyệt sớm muộn sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới là ngay tại lúc này. Đông Vương phủ tình huống bây giờ như thế nào? Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ba đậu. Tạ Diệu Chân ánh mắt phát lạnh, thánh nhân chiến còn tại tiếp tục, phụ vương tuy mạnh, nhưng đối phương thánh nhân số lượng đông đảo, lại âm thầm còn có thánh giai nhân vật thăm dò, tiên triều đến nay chưa phái biệt quân. Tiên triều không có phái người. Cố Bình chấn động trong lòng. Đây cũng không phải là điều tốt. Nam Vương phủ hủy diệt trước, tiên triều đồng dạng chưa kịp lúc xuất thủ, cho nên Nam vực mới có thể trong khoảnh khắc ngã xuống, trở thành hỗn loạn chi địa, chẳng lẽ Đông Vương phủ cũng muốn bước phía sau bụi? Hiện tại có bao nhiêu thế lực tham dự vây công? Trên mặt nổi năm cái, nhưng bụng trộm Tạ Diệu Chân lắc đầu, Đông Vực thánh địa lông đảo, ai không muốn nhân cơ hội này kéo xuống Đông Vương phủ một miếng thịt? Có người nào muốn đem hai người không có nhiều lời tại Tạ Diệu Chân trong khuê phòng nằm xuống? Hai người bọn họ thương thế không nhẹ, cho dù là trong lòng như thế nào đi nữa, gấp giờ phút này cũng phải an tâm lại. Hạ Nguyên Trinh cùng Triệu Thanh Hàn vây quanh ở Cố Bình trước giường. Thiếu nữ khuê phòng bên ngoài, Thanh Nhi truyền đến thanh âm, "Tiểu thư, Thái Huyền Châu viện binh tới, muốn gặp ngươi." "Thái Huyền Châu?" Tạ Diệu Chân khẽ cau mày, nàng thật đúng là không biết Thái Huyền Châu Đông Vương phủ tiếp viện có ai, đó là một cái xa xôi tiểu châu. "Để bọn hắn bảo." "Là." Bốn bóng người tiến vào trong phòng, đều là đưa tay, Thái Huyền Châu đại hạ hoàng triều hai vị hóa thần đến đây gấp rút tiếp viện Đông Vương phủ là hạ hoàng hạ hậu hai người, tựa hồ là bởi vì đi đường nóng nảy duyên cớ, trên thân hai người giờ phút này phong trần mệt mỏi. Thái Huyền Châu Ly Nguyệt Tông hai vị hóa thần đến đây gấp rút tiếp viện. Nguyệt Hoa chân quân cùng Tiêu Tiên Ngưng cũng đưa tay. Tạ Diệu Chân rốt cục nghĩ tới, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Bình. Bốn vị hóa thần tu sĩ mà thôi, đối với Đông Vương phủ gặp phải khốn cảnh, không đáng giá nhắc tới, nhưng giờ phút này, đối diện nguy cơ, hai cái này thế lực nhỏ có thể chủ động dẫn người đến đây, cứ việc chỉ là khu khu bốn người, Tạ Diệu Chân cũng không khỏi đến gật đầu tán thưởng, biết rõ sẽ chết, còn muốn đến đây. Loại thế lực này mới là Đông Vương phủ chân chính minh hữu. Cố Bình người này hữu tâm ruột, cùng hắn giao hảo người cũng rất có đại nghĩa. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Ngưng. Ngay bình thường, nàng không nguyện ý cùng Tiêu Thiên Ngưng ở chung, bởi vì tất cả mọi người muốn bảo nàng đại tỷ. Giờ phút này nàng cũng không thể không trầm mặt mở miệng, "Thanh Nhi, ban thưởng áo giáp, uy vị thánh thành thủ vệ binh danh sách." "Là." Cố Bình trong lòng nặng nề. Hoàng Kim đại thế mở ra, Đông Vương phủ nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn liền lập uy, liền sẽ giống Nam Vương phủ một dạng, bị thế lực khắp nơi xé nát. Hắn ngồi xếp bằng mặt đất, quanh thân linh lực lưu chuyển, chữa trị thương thế, nhưng hắn căn bản là không có cách tĩnh tâm. Thanh Minh Thánh Địa nhất định sẽ tới. Hắn quá rõ ràng những thánh địa này tham lam. Cửu Cửu Diệt Thế Kiếp dị tượng, Thanh Đồng Đại Đỉnh uy năng, ngọn lửa màu vàng lai lịch. Trên người hắn những bí mật này, Thanh Minh Thánh Địa so với ai khác đều rõ ràng. Nếu có một người thánh địa nhất định muốn có được hắn, như vậy nhất định nhưng là Thanh Minh Thánh Địa. Hắn nhất định phải làm chút gì mới đối, không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở Đông Vương phụ trên thân. Hắn đem tâm thần trở về, Nguyên Anh hóa thần xuất hiện tại trong tiểu thế giới. Xa xa, hắn liền một cái trượt quỷ đi qua, nữ đế ở trên, còn xin thu ta làm đồ đệ. Chương 368, Bái sư chuẩn đế chương 368, Bái sư chuẩn đế ngắn hạn cơ duyên, Bái thái sơ chuẩn đế vi sư, ban thưởng một kiện tiên binh tiên minh, siêu việt đại đế cực đạo đế binh phía trên vô thượng bảo vật, là nơi đây thế giới cấp cao nhất bảo vật. Hệ thống thanh âm vang lên trong nháy mắt, trong lòng hắn chấn động bạc phần. Biết mình cơ duyên đi tới, nhất định phải bắt lấy, không thể có mảy may lười biếng. Thế là hắn mới lô mãng một cái trượt quỷ đi vào thái sơ trước người. Đây chính là một kiện tiên binh A Thanh Đồng Đại Đỉnh lơ lửng tại hỗn độn tiểu thế giới nơi trọng yếu, thân đỉnh đường vân lưu chuyển, hình như có đại đạo chân ý ẩn hiện. Thái sơ nữ chuẩn đế ngồi xếp bằng đỉnh trước, trắng thuần váy dài không gió mà bay, thon dài ngón tay như ngọc nhẹ nhàng mơn trớn trên thân đỉnh mỗi một đạo đường vân, trong mắt phảng phất có tinh hà đảo ngược, vạn đạo sinh diệt. Cố Bình quỳ gối phía sau nàng ba trượng chỗ, lặng im thật lâu, rốt cục hít sâu một hơi, vung lên áo bào, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu. Tiểu tử Cố Bình, khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Thanh âm tại trống trải trong tiểu thế giới quanh quẩn, lại không được mảy may đáp lại. Thái sơ nữ chuẩn đế vẫn như cũ đắm chìm tại thanh đồng đỉnh trong thang ngộ, quanh thân lượn lờ lấy từng sợi huyền diệu khí cơ. Đó là nàng tự thân đạo tắc cùng thân đỉnh đường vân cộng minh đưa tới dị tượng. Nàng tuy chỉ là chuẩn đế chi cảnh, nhưng một thân tu vi thông thiên triệt địa, cho dù đặt ở thượng cổ đại thế, cũng là đủ để xưng tôn một phương tồn tại. Cố Bình cũng không đứng dậy, duy trì quỳ sát tư thái, trên trán để địa, tư thái cung kính đến cực điểm. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, ba canh giờ, Cố Bình thân thể như pho tượng không nhúc nhích, thậm chí liền hô hấp đều gần như đình chỉ có thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, duy trì lấy sinh cơ. Rốt cùng, Thái Sơn nữ chuẩn đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi thu hồi phủ đỉnh ngón tay, than nhẹ một tiếng, tựa hồ mới vừa từ một loại nào đó huyền ảo chi cảnh bên trong thoát ly. Đầu nàng cũng không về, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ngươi quỷ bao lâu đều không dùng, bản đế không thu đồ đệ. Cố Bình ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, vì sao? Thái Sơn nữ chuẩn đế xoay người lại, ánh mắt lãnh đạm, trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, nói bản đế sẽ không ở giới này lưu lại quá lâu. Hoàng Kim đại thế mở ra, tất nhiên còn có mặt khác ngủ say lão gia hỏa thức tỉnh, bọn hắn mới là bản đế thế này đạo tranh đối thủ. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cố Bình nghe vậy, trầm mặc một lát, đống nhiên mở miệng, tiền bối, một thế này thành tiên chi lộ, kỳ thật không cần tranh giành. Thái Sơn nữ chuẩn đế môi đỏ câu lên, nghiêng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt thoáng ngưng tụ, một cố vô thượng đế uy ẩm vàng bộc phát, toàn bộ tiểu thế giới đều tại rung động. Ngươi biết mình tại nói cái gì? Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại ẩn hàm sắc cơ. Cố Bình mồ hôi lạnh trên trán hơi thấm, nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn thẳng, chậm rãi nói, một thế này tiên, đã có kết luận, tiền bối có lẽ có thể thành đế, nhưng thành tiên không nên suy nghĩ nhiều. Một thế này người thành tiên, ta đã định bên dưới cuồng vọng. Thái Sơ quát lạnh một tiếng, tố thủ nhẹ giơ lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem Cố Bình tung bay ngàn trượng. Nàng vốn cho rằng Cố Bình chỉ là thiếu niên khí thịnh, thế nào biết hắn lại là cái vô tri vô ý cùng đồ. Người thành tiên há lại hắn có thể định đoạt. Phanh! Cố Bình đập tầm ầm tại nhà gỗ biên giới, toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ vụn, trong miệng máu tươi tuôn ra. Nhưng hắn cắn răng bò lên, lần nữa quỳ sát, trầm giọng nói, đệ tử cũng không phải là cuồng vọng, chỉ là không muốn xem lấy tiền bối toi công bận rộn một trận, không công sống uổng thời gian. Ta biết một ít chuyện. Thái Sơ nữ chuẩn đế ánh mắt băng lãnh, theo dõi hắn hồi lâu, rốt cục hừ lạnh một tiếng, trên người ngươi nhân quả quá nặng, vận mệnh hỗn loạn, không nứt cơ đều khó mà nhìn trộm. Bản đế mặc kệ ngươi biết cái gì, nhưng loại này vọng luận tiên đạo lời nói, còn dám nói được câu, bản đế liền đưa ngươi xóa đi. Cố Bình cúi đầu, không có tiếp tục cái đề tài này. Trên người hắn nhân quả ai có thể nói được rõ ràng? Hắn một lần nữa giơ đầu, nói tiền bối không muốn thu đồ đệ, là bởi vì đệ tử không đủ tư cách, hay là bởi vì tiền bối không muốn nhiễm nhân quả? Thái Sơ nữ chuẩn đế nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói đều không phải là. Đây là vì sao? Ngươi tâm tính phô trương quá mức, làm việc bất chấp hậu quả, không phải bản đế trong suy nghĩ đồ đệ hình tượng. Cố Bình hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, tiền bối, đệ tử làm việc sát thực phong mang tất lộ, nhưng đây cũng không phải là cuồng vọng, mà là tự tin. Đông vực đại loạn, hoàng kim đại thế giáng lâm, đệ tử có thể lấy nguyên anh chi thân hoành kích hóa thần, chấn áp các đại thánh địa truyền nhân không ngóc đầu lên được, thậm chí dẫn tới cửu cửu diệt thế kiếp mà không chết. Đệ tử tu hỗn độn đại đạo, tham gia âm dương tạo hóa, đoạt thiên địa khí vận, mỗi một bước đều đi được vững vô cùng. Nếu không có như vậy, đệ tử chuyện làm đều là có đại khí vận, chính là tiền bối lúc còn trẻ, có thể từng có được như vậy tiên khí đại đỉnh, có thể từng có được một tòa nội sinh thế giới, có thể từng có được một gốc bất tử tiên dược. Thái Sơ nữ chuẩn đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn sẽ nâng lên những chuyện này. Cố Bình giờ phút này mở miệng, ý thức của nàng tựa hồ bị kéo xa, hồi tưởng lại chính mình còn nhỏ yếu thời gian âm, nàng khi đó chưa từng có qua Cố Bình cơ duyên như vậy khí vận. Kẻ này có thể xưng khí vận chi tử, những bảo vật này chính là nàng gặp được cũng sẽ phải đập nát đầu trình độ. Nếu không phải Cố Bình cùng nàng sống lại nhất thời nhân quả đánh lên quan hệ, nàng đã sớm xuất thủ tranh đoạt. Cố Bình tiếp tục nói, tiền bối như thu ta làm đồ đệ, đệ tử cũng sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Hoàng Kim đại thế bên trong, đệ tử có thể thay mặt tiền bối chấn áp chư địch, cướp đoạt tạo hóa. Ngày khác nếu tiền bối thành đế, đệ tử cũng nguyện đi theo hai bên, chinh chiến tiên lộ. Thoại âm rơi xuống, tiểu thế giới lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cố Bình do dự một lát, lúc này người thành tiên mặc dù đã định ra, nhưng chưa hẳn không có chuyển cơ, mọi thứ đều sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện, thế giới này duy nhất không biến sự tình chính là cải biến một mực tại phát sinh. Đại đạo có 9, bỏ chạy thứ nhất, nếu như tiền bối tin tưởng ta có thể cho ngươi thành tiên cơ duyên. Thái Sơ nữ chuẩn đế lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt thâm thúy khó dò. Thật lâu, nàng rốt cục mở miệng, ta tung hoành ngàn năm thời gian, chưa bao giờ thấy qua có như thế khinh của người, ngươi cũng đã để ta cảm giác được không thể tưởng tượng. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn thế nào cho bản tôn tiên duyên? Cố Bình biết nàng nghe vào mình, liền lập tức mở miệng, cơ duyên chân chính cần tiền bối thu ta làm đồ đệ đằng sau, ta sẽ cáo chi ngươi, yên tâm ta nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Nhìn xem Cố Bình cái kia chăm chú dáng vẻ, Thái Sơ nữ chuẩn đế từ đại đỉnh bên cạnh đứng dậy, gió đưa nàng sợi tóc thổi lên, triển lộ thanh lệ dung nhan, cực kỳ nén lòng mà nhìn. Bản đế có thể thu ngươi làm đồ đệ. Cố Bình trong lòng vui mừng, đang muốn lại nói, lại nghe nàng tiếp tục nói, bất quá, ngươi nếu có thể đón lấy bản đế ba chiêu, bản đế liền cân nhắc thỉnh cầu của ngươi. Cố Bình ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự gật đầu, xin tiền bối chỉ giáo. Thái Sơ nữ chuẩn đế khẽ môi khẽ nết, lộ ra một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Chiêu thứ nhất, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, một sợi hỗn độn kiếm khí chống rông ngưng tụ, hướng Cố Bình chém tới. Một kiếm này, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chân ý, phảng phất có thể chặt đứt tuyến nguyện, bổ ra luân hồi. Chương 369, Tiên binh giáng mây điểm nguyệt túi. Chương 369, Tiên binh giáng mây điểm nguyệt túi. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, không chút do dự tế ra ẩm huyết kiếm, thái âm thái dương kiếm ý đều xuất hiện, âm dương nhị khí xen lẫn thành tuẫn, đối cứng một kiếm này. Oanh! Tiểu thế giới chấn động, Cố Bình liền lùi lại trăm trượng sau, vững vàng dừng lại, nhưng trong mắt chiến ý càng đậm. Nữ đế gật đầu, có thể tiếp được nàng cái này kiếm thứ nhất, Cố Bình đã có đánh bại cùng giai thiếu niên đại đế thực lực, đã chứng minh hắn cường hoành thành đế chi tử. Lại đến. Thái Sơ nữ chuẩn đế ánh mắt hơi sáng, đầu ngón tay lại điểm. Chiêu thứ hai. Lần này, toàn bộ tiểu thế giới hỗn độn khí đều tùy theo sôi trào, hóa thành một cái cự trường che trời, ầm vang đè xuống. Cố Bình thét dài một tiếng, sắc đạo hỏa phân trời, chuột hình đan linh tê minh, lưỡng nghi chi quang treo ở đỉnh đầu, ngạnh kháng một trường này. Phanh. Hắn nửa thân thể trực tiếp bị đánh vào mặt đất, nhưng vẫn như cũ cắn răng đứng lên, xóa đi khỏe miệng máu tươi, nhếch miệng cười một tiếng, còn có một chiêu. Thái Sơ nữ chuẩn đế rốt cục lộ ra vẻ tán thưởng. Trong mắt nàng có chút ý động, Cố Bình đem một chiêu này tiếp xuống thời điểm, nàng liền biết kẻ này nhất định có đăng tiên đường thế lực, có cấp tốc cường đại lên lực lượng, không thể khinh thường, thế lực của hắn xứng được với hắn như thế cuồng. Chiêu thứ ba. Nàng không lưu tay nữa, tố thủ nhẹ giơ lên, một sợi chân chính đế uy tràn ngập. Nếu ngươi có thể đón lấy, bản đế liền nhận ngươi tên đồ đệ này. Cố Bình hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên quyết. Đến. Một đạo huyền quang hiện lên, giản dị tự nhiên, nhưng sắc bén không thể đỡ, bay thẳng Cố Bình mà đi. Nàng đã làm tốt một khi không thích hợp, lập tức xuất thủ cứu hắn chuẩn bị. Chiêu thứ ba Thái Sơ xuất thủ thời điểm, Cố Bình đã không còn lựa chọn công kích, mà là vung tay lên, một tòa hư ảo đại đỉnh xuất hiện đem hắn bao khỏa, ngọn lửa màu vàng tràn ngập hắn mỗi một tấc da thịt, đỉnh phanh thiên địa. Hắn tại hư ảo trong đỉnh lớn luyện thành chính mình, cả người cùng hư ảo đỉnh vậy mà dần dần ngưng thực, biến thành một tòa thiên địa hình thức ban đầu. Huyền quang hiện lên tới thời điểm, một vòng này thiên địa hình thức ban đầu bị oanh mở mấy trượng, sau đó ngưng trệ bất động, Cố Bình hai tay vừa thu lại, hình thức ban đầu biến mất, hỏa diễm thu nạp hội tụ thành hắn, xuất hiện tại nữ đế trước mặt. Giờ phút này, Thái Sơn nữ đế trong lòng ngưng trệ. Ngươi đây là cái gì thuật? Tiên thuật mà thôi. Mà thôi. Tiên thuật phía trên còn có tạo hóa chi thuật, chỉ là tiên thuật mà thôi, hắn lại lặp lại một lần, lúc này không trang, còn chờ khi nào? Giữa hai người trầm mặc, Cố Bình toàn thân đẫm máu, quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn áo bào phá toái, chỗ ngực một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm còn tại chảy xuôi máu tươi, nhưng này ánh mắt lại sáng đến kinh người, như ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ. Thái Sơ nữ chuẩn đế đứng bình tĩnh ở trước mặt hắn, trắng thuần váy dài không nhiễm trần thế, hai đầu lông mày lộ ra một tia khó mà phát giác kinh ngạc. Nàng nhìn chăm chú Cố Bình, trong lòng đã có lòng yêu tài, Hứa Cửu mới chậm rãi mở miệng, ngươi lại thật có thể đón lấy bản đế ba chiêu. Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại thiếu đi lúc trước hờ hững, ngược lại nhiều một tia tán thưởng. Cố Bình nết miệng cười một tiếng, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, lại cười đến thoải mái lâm ly, tiền bối đã hứa hẹn, hiện tại nên thực hiện ước định đi. Thái Sơ nữ chuẩn đế ánh mắt chớp lên, trầm mặc một lát sau, rốt cục nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, bản đế liền thu ngươi làm đồ đệ. Cố Bình không nói hai lời, lúc này cung kính dập đầu, đi bái sư đại lễ, đệ tử Cố Bình, bái kiến sư tôn. Đây chính là cái đuổi. Đứng lên đi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta đồ đệ thứ nhất. Ngắn hạn cơ duyên, thành công bái sư Thái Sơn nữ chuẩn đế, ban thưởng tiên binh giáng mây hiểm nguyệt túi một kiện. Ngay tại Cố Bình cái chán chạm đất trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hắn tâm thần run lên, vội vàng nội thị hệ thống không gian, chỉ gặp một kiện thêu lên tiên hạc vân vụ màu hồng nhạt nữ tử cái yếm nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra mông lung tiên quang. Cái này Cố Bình khỏe miệng co giật, kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Tiên binh, cái yếm. Hệ thống đây là muốn đùa chơi chết hắn sao? Ngươi tại làm gì mà ra? Không phải nói bái sư xong phải cho ta thành tiên cơ duyên sao? Thái Sơ nữ chuẩn đế gặp hắn thần sắc cổ quái, lông mày cau lại. Cố Bình cười khan một tiếng, nhắm mắt nói, "Sư tôn, đệ tử vừa rồi đúng là đã nói, nhưng bây giờ cái này thành tiên cơ duyên tựa hồ có chút biến hóa, ngươi là đang đùa ta sao?" Thái Sơ ánh mắt ngưng tụ, Chu thân đế bị ẩn hiện, ép tới Cố Bình không ngẩng đầu được lên, nho nhỏ nguyên anh tu sĩ dám trêu đồ nàng. Phải bị tội gì? sư tôn xin bất giận à, cái này thành tiên cơ duyên đúng là có, chỉ là ta hiện tại không biết ngươi có muốn hay không. Thái Sơ lông mày cau lại, tu sĩ chúng ta tu hành chính là vì đạt được, làm sao lại không cần cơ duyên đâu. Trong nội tâm nàng đã quyết định, sẽ không quá khó xử Cố Bình, cho dù hắn không bỏ ra nổi đến bảo vật gì, nàng cũng nguyện ý nhận hắn tên đồ đệ này. Nhưng Cố Bình nếu là dám đùa nghịch nàng, người sư tôn kia, ta coi như lấy ra a nữ đế theo dõi hắn. Chính là Cố Bình cắn răng, tâm niệm vừa động, món kia thêu lên tiên hạc vân vụ nữ tử cái yếm liền xuất hiện trong tay hắn, cái này. Trong tiểu thế giới không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thái Sơ nữ chuẩn đế biểu lộ do nghi hoặc chuyển thành chấn kinh, lại từ chấn kinh chuyển thành nổi giận. Nàng trong mắt hàn quang tăng gọn, tố thủ nâng lên, khủng bố đế uy ầm vang bộc phát, người muốn chết. Cố Bình đã sớm chuẩn bị, một cái lắc mình liền chui tiến vào thanh đồng đại đỉnh, chỉ lộ ra nửa cái đầu hô to, sư tôn chấm đã. Đây có phải hay không là cơ duyên, ngài dò xét một chút liền biết. Thái Sơ trưởng phong tại đỉnh trước tấp hơn ngạnh sinh sinh dừng lại. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm món kia cái yếm, sắc mặt âm tình bất định. Thật lâu, nàng mới hừ lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, đem cái yếm thu hút trong tay. Vừa mới tiếp xúc, nét mặt của nàng liền đọc lại. Cái kia nhìn như khinh bạc vải vóc vào tay lại nặng như núi lớn, mỗi một cây sợi tơ đều ẩn chứa đại đạo đường vân, tiên hạc theo thừa đúng là vật sống giống như du động, vân vụ trong đồ án mơ hồ có tinh thần sinh diệt. Nhất làm nàng khiếp sợ là, cái này nhìn như hoang đường quần áo nội bộ vậy mà ẩn chứa hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc. Cái này lại là một kiện tiên binh. Thái Sơ nữ chuẩn đế đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng khổ tu mấy ngàn năm, đến nay ngay cả hoàn chỉnh đế binh đều không thể luyện chế thành công, mà trước mắt cái này nhìn như đùa giỡn cái hiếm, lại là chân chính tiên gia đồ vật. Sư tôn ta không có lựa gạt ngài đi. Cố Bình cẩn thận từng ly từng tí từ trong đỉnh thò đầu ra. Thái Sơ nữ chuẩn đế hít sâu một cái, cưỡng chế trong lòng rung động, âm thanh lạnh lùng nói, vật này từ đâu mà đến? Cái này Cố Bình nhãn châu xoay động, đệ tử từng tại nơi nào đó trong cổ di tích đoạt được, một mực không biết nó công dụng, chỉ biết là cùng tiên gia có quan hệ, hắn cũng không thể nói là hệ thống vừa phát đi. Thái Sơ nữ chuẩn đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hiển nhiên không tin lần giải thích này, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Nàng nhẹ vỗ về cái yếm bên trên đường vân, đột nhiên hỏi, ngươi cũng đã biết vật này chân chính công dụng? Cố Bình sắc mặt sửng sốt, cái yếm có chỗ lợi gì? Hắn kỳ thật rất rõ ràng, mà lại rất quen thuộc, cái yếm không phải liền là. Đối với hắn những cái kia đạo lữ tới nói, Thi Nguyệt tiên tử ưa thích màu trắng, Nguyên Trinh ưa thích màu xanh, Nguyên Bạch ưa thích màu hồng. Nhưng hắn hay là trung thực lắc đầu, đệ tử xác thực không biết, xin mời sư tôn chỉ điểm. Chương 370, muốn rời đi chương 370, muốn rời đi vật này nhìn như cái yếm, kỳ thực là kiện hộ thể tiên ý, là chân chính tiên binh, cường đại vô địch. Thái Sơn nữ chuẩn đế đầu ngón tay xẹt qua tiên hạc đồ án, cái này tiên hạc là thượng cổ chân linh dáng mây hạc tinh phách biến hành, có thể hóa xuất đạo thân hộ chủ, vân vụ thì là cửu thiên mây cương, có thể ngăn cản tiên cảnh tu sĩ công kích. Về phần vải vóc này, nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, có lẽ đúng là trong truyền thuyết tiên tầm tiên đi. Cố Bình nghe được trợn mắt hốt hoồm, làm bộ mở miệng, cái này lại là tiên binh à, sư tôn, ta còn tưởng rằng là nữ tử dùng để khỏa thân thể Thái Sơn nữ đế nguyễn hắn một cái. Bất quá Thái Sơn nữ chuẩn đế bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt nguy hiểm nhéo lại, ngươi vừa rồi lấy ra động tác là cố ý à? Cố Bình lập tức tê cả da đầu, đệ tử oan uổng. Cái này tiên binh vốn chính là bộ dáng này, đệ tử cũng rất bất đắc dĩ a. Thái Sơn nữ chuẩn đế hừ lạnh một tiếng, lại nghe thấy Cố Bình lại tiếp tục hỏi thăm, sư tôn, vậy vật này có tính không thành tiên cơ duyên? Tính. Vậy vật này ngươi muốn làm sao sử dụng đâu? Có phải hay không cũng muốn mặc vào? Cố Bình ngẩng đầu cấp tốc nhìn lướt qua, hẳn là thật hợp thân. Đây không phải ngươi một cái quan tâm sự tình. Là. Cố Bình lập tức bày ra đồ đệ hẳn là có dáng vẻ, rốt cục bái sư xong, hiện tại có thể khóc nhẹ. Hắn đem chính mình ngay tại gặp phải sự tình toàn bộ nói cho Thái Sơ nữ đế, hy vọng nàng xuất thủ vì chính mình chỗ dựa. Nữ đế vẫn như cũ xếp bằng ở đại đỉnh trước, chính mình gặp phải đạo tranh tự mình giải quyết. Nếu như ngươi toàn bộ đều muốn ta tới giúp ngươi, ngươi thành một cái sẽ chỉ tu hành ngu xuẩn, chính mình đi đối mặt đi. Những cái kia thánh nhân cấp độ tu sĩ quá thấp, ta khinh thường xuất thủ cũng sẽ không vì ngươi xuất thủ. Nàng cũng không có thỏa mãn Cố Bình muốn, nhưng Cố Bình cũng nhục trí. Trải qua vừa rồi câu thông, hắn đã biết mình vị sư phụ này là mặt lạnh, trên thực tế hay là rất dễ nói chuyện. Làm sư phụ, thật chẳng lẽ hội kiến chết không cứu? Có Thái Sơ tại, Cố Bình cũng không cần lo lắng bị tu sĩ cấp cao giết chết nguy hiểm. Về phần đồng giai tu sĩ, hắn còn không có gặp được một cái đối thủ, một cái đối thủ chân chính. Lần trước đối mặt mấy vị luyện hư tu sĩ khóa chặt hắn vị trí, hắn thậm chí cũng không dám tiến vào tiểu thế giới. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, hắn chắc chắn sẽ không tiến vào tiểu thế giới. Mắt thấy sư phụ lần nữa linh hội tiên đỉnh, Cố Bình liền đi ra tiểu thế giới, thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này hắn mới thu đến Hy Nguyệt Ngọc bội đưa tin. Phu quân, ta đã trở lại Trung Châu, nơi này tiên tiêu bảng sớm đã xuất thế, ta không lay chuyển được mẫu thân, bị nàng mang về. Không quan hệ, chờ ta giải quyết đông được sự tình liền đi tìm ngươi. Cố Bình mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nàng dù sao không phải đông được người. Mẫu thân đã nhận ra ta hồng hoàn đã mất, Cố Bình sương sở, nàng có nói cái gì sao? Không có. Cố Bình giật nảy mình. Ta thời gian ngắn có lẽ không quay về đông được, một thế này, ta muốn cùng ngươi thành hôn. Mẫu thân nói, đông được không so được Trung Châu, ta trạng thái bây giờ. Sau khi trở về khẳng định sẽ có rất nhiều lưu ngôn vị ngữ, nếu là đông được sự tình kết thúc, Cố Lang còn xin đến cưới ta. Tốt. Cố Bình đáp ứng. Đông được cùng Trung Châu khoảng cách cũng không gần, Hy Nguyệt có thể nói ra những lời này cần một chút dũng khí, cũng nói nàng cũng lo lắng Cố Bình sẽ quên nàng. Vung xuống ngọc bội, Tạ Diệu chân thị nữ bu lại. Thanh Nhi, có chuyện gì không? Cô ra, tiểu thư đã đi chủ trì thánh thành đại trận, tình huống bây giờ nguy cấp, cái này Đông Vương phủ còn cần ngươi đến thủ ta đến thủ. Cố Bình kinh ngạc, hiện tại Đông Vương phủ đã không có người có thể dùng được sao? Thanh Nhi đều muốn khóc, vội vàng đem các lộ tình báo cầm tới, mấy cái kia bí ẩn thế lực đống nhiên phát động công kích, muốn trong thời gian ngắn liền đem việc này đè xuống. Đông Vương phủ giờ phút này đã không có thánh nhân đóng giữ, tất cả thánh cảnh tu sĩ đều đi thiên ngoại đại chiến. Đông Vương phủ đóng giữ lấy Đông Vực Tam Cực, Đông Hải đạo chư đạo đã bắt đầu lên bờ ngầm chiếm ta Đông Vương chỉ hạ các nơi thành trì sản nghiệp, lĩnh cuồng. Bắc Minh cùng Nam Hải quan khẩu cũng đồng dạng tràn ngập nguy hiểm, trong phủ tu sĩ cấp cao đều đã xuất động, còn có Đông Vực các nơi khởi nghĩa đều muốn trấn áp. Giờ phút này, Đông Vương phủ thật không có bao nhiêu người có thể dùng được. Cố Bình thở dài một hơi, vậy mà đã đến mức độ này sao? Hắn còn tự thân khó đảm bảo, giờ phút này nếu là đóng giữ Đông Vương phủ. Thanh Nhi, ngươi đi giúp ta điều lấy một nhóm trận pháp vật liệu đi. Là. Cố Bình trên mặt có một chút mỏi mệt, đầu ngón tay hắn lưu lại chưa khô trận văn linh mặc, đáy mắt văn bệnh tiêu máu, lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phủ kín cả tấm huyền ngọc cán địa mạch trận đồ. Thanh Nhi bưng linh trà lúc đi vào, suýt nữa bị trong phòng tràn ngập túc sát chi khí cả kinh lùi lại nửa bước. Trên bàn trà bảy chén dẫn hồn đèn chính thăm thẳm tiêu đốt, chiếu lên thanh niên bên mặt như đao gọt giống như lăng lệ. Cô ra, cuối cùng một nhóm Bắc Minh Hàn Thiết đưa đến. Thanh Nhi nhẹ giọng bẩm báo, đem đổ đầy màu đen tuyển khoáng thạch túi chứa vật đặt ở án sừng. Những khoáng thạch kia mặt ngoài ngưng kết băng xương, lại tại chạm đến mặt bàn trong nháy mắt bị trong phòng sát trận dư vị đốt ra khói xanh. Cố Bình cũng không ngẩng đầu lên, thấm kim sĩ đại bằng tâm đầu huyết vẽ trận văn bút đột nhiên dừng lại. Ngoài cửa sổ truyền đến trầm muộn lôi minh, đó là thiên ngoại thánh chiến dư ba dung chuyển hộ thành đại trận tiếng vang. Không đủ, lại đi khố phòng lấy 3000 cân tinh thần cát, muốn trộn lẫn yêu giao xương. Đông Vương phủ tứ đại môn hộ trước, 36 tên nguyên anh tu sĩ chính dựa theo bắt đầu phương vị đứng thẳng. Cố Bình chân trần đạp ở chu tức trước cửa trận nhãn chỗ, dưới chân gạch xanh đã sớm bị linh lực đốt thành xích hồng sắc. Khi hắn đem cuối cùng một khối khắc đầy phù văn quỷ xương châu vùi sâu vào địa mạch lúc, cả tòa vương phủ đột nhiên vang lên thanh biệt kiếm minh. Khai trận. Theo một tiếng gào to, bốn đạo cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời. Đông Vương phủ thanh long cửa chỗ trận văn hóa thành có vẻ chi chít cự long hư ảnh, bạch hổ vị có sát phạt chi khí ngưng tụ thành hổ khiếu chấn vỡ tầng mây, huyền vũ phương vị mặt đất lại chảy ra hắc thủy, mà Cố Bình chỗ chu tức trận nhãn doanh giấy lên màu vàng đạo hỏa, trong lửa mơ hồ có thể thấy được thượng cổ thần cầm dương cánh. Cái này tùy hành Đông Vương phủ ra trận sư bờ môi phát run, trong truyền thuyết tứ tượng tuyệt diệt trận phối hợp chu thiên tinh đấu sắc cơ, đây là muốn luyện hóa đại thừa tu sĩ a. Cố Bình xóa đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Liên tục 2 ngày không ngủ không nghỉ bày trận, để trong cơ thể hắn linh lực cùng thần hồn đều gần như khô kiệt. Nhưng khi hắn nhìn thấy tứ đại sát trận lẫn nhau cấu kết hình thành huyết sắc màn trời lúc, đáy mắt lại dấy lên điên cuồng ánh lửa. Trong màn sáng kia khi thì hiện lên thái cổ lôi phủ, khi thì hiện hiện tu la hư ảnh, hắn đã đem lực thực thiên địa bí thuật đều luyện vào trận văn. Lần này đại sát trận không còn là một góc trận đồ. Tứ tượng tuyệt diệt trận là hoàn toàn bị xây dựng đứng lên, dạng này sát trận, luyện hư tu sĩ tiến đến chính là chết. Độ kiếp tu sĩ tiến đến hay là chết, không có còn sống khả năng. Bởi vì hắn tại trận nhãn chỗ thả ở dương đan nguyên nhân, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào trong đại trận, huyết khí của bọn hắn chi lực, sinh cơ, khí vận cũng sẽ không bị lừa đoạn, rót vào hạ nguyên trình tiểu thú thể nội. Đây chỉ có lấy chân long huyết mạch tiểu thú màu trắng, nếu là chỉ dùng linh cao nuôi nấng lời nói, không biết muốn đút tới lúc nào đi. Trận pháp sơ thành ngày đầu tiên đêm khuya, Nguyệt Hoa chân quân thân ảnh xuất hiện tại Cố Bình bên ngoài đan phòng. Nàng trắng thuần trên đạo bào dính lấy hạt xương, hiển nhiên đã ở đỉnh tiền đứng hồi lâu. Cố Bình vội vàng đi tới. Sư tỷ của ngươi lại cùng ngươi nói sao? Sư tôn mở miệng câu nói đầu tiên liền để Cố Bình sử sốt. Đồng lô bên trong ánh lửa tỏa ra hắn giật mình lo lắng khuôn mặt, sư tỷ nàng không phải trong phủ sao? Nguyệt Hoa chân quân thở dài, thật sâu nhìn xem hắn, nếu là Đông Vương phủ ngã xuống, ngươi muốn thế nào an bài sư tỷ của ngươi, cùng ngươi những cái kia đạo lữ sao? Muốn các nàng cùng ngươi cùng một chỗ đào vong sao? Cố Bình không nói. Sư tôn có ý tứ là, ta hiện liền đem các nàng đưa tiễn sao? Dù sao, nguyên anh tu sĩ tại trong chinh chiến có thể phát huy ra tới tác dụng quá nhỏ, nhưng hắn chưa từng có lo lắng cho mình các đạo lữ an nguy, dù sao hắn còn có tiểu thế giới. Nguyệt Hoa chân quân nhàn nhạt mở miệng, sư tỷ của ngươi phục dụng ngộ đạo đan sau, tại ngộ đạo bia trước lĩnh hội 7 ngày 7 đêm, cuối cùng dẫn phát Bắc vực kiếm minh dị tượng, nàng ngộ đến truyền thừa tại Bắc vực có hoàn chỉnh thuật pháp. Thuật pháp kia mấy vị cường đại. Bất quá xem ra, nàng cho đến giờ phút này cũng không có nói cho ngươi. Cố Bình trầm mặc. Triệu Thanh Hàn lấy được Bắc vực nơi nào đó thế lực đại truyền thừa, cái này tại ngoài ý liệu của hắn. Sư tôn có ý tứ là Nguyệt Hoa chân quân thở dài, sư tỷ của ngươi, nếu là không đi liền đã mất đi một kiện càng phù hợp truyền thừa của nàng, nếu là không đi, nàng còn có thể cả một đời đều sống ở ngươi che chở phía dưới sao? Chương 371 đừng như vậy, ta có lỗi với ngươi sư tỷ. Chương 371 đừng như vậy, ta có lỗi với ngươi sư tỷ. Hy Nguyệt đã rời đi. Triệu Thanh Hàn cũng có muốn đi giành truyền thừa chi địa, Hồng Nhan rời đi, Cố Bình không có khả năng an tâm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Nguyệt Hoa chân quân. Liễu Như thị xuất thân môn phái nhỏ, lại có thể được đến Đông vực mỹ nhân năm vị trí đầu giáp thực lực, đủ thấy nàng mỹ lệ. Giờ phút này Cố Bình đã có thể thấy rõ ràng nàng cái kia dấu ở mơ hồ huyền quang sau mặt. Thái Âm luyện hình quyết đưa cho một chút lãnh diễm khí tức, nhưng nàng mặt là tính xâm lược đẹp, mỗi một sợi tơ đầu đều có chút thánh khiết, nhưng tổ hợp đến cùng nhau đằng sau, lại là mị hoặc vô tận, chỉ làm cho người nhìn một chút đã cảm thấy mỹ đích như là mộng ảo. Mỹ đích quá không chân thật. Vòng eo tinh tế, to lớn ngọc quản giam ở trước người, mơ hồ có tinh tế tỉ mỉ quan mang. Cố Bình vội vàng kiềm chế tâm tư. Chắc không được cái kia U Minh Tông thánh tử muốn đưa nàng chiếm thành của mình, giờ phút này xem ra, U Minh Tông thánh tử mặc dù ngu xuẩn, nhưng ánh mắt là cực tốt. Trong không khí có sao động khí tức, thánh thành bên trong huyên náo tựa hồ có thể truyền đến trong phủ, để cho người ta tâm tư cũng không thể bình tĩnh. Trong viện, Nguyệt Hoa chân quân đưa lưng về phía Cố Bình, trên đạo bào ngân tuyến vân vân tại ngoài cửa sổ xuyên vào dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Thanh Hàn lĩnh ngộ được băng phách kiếm kinh lai lịch rất lớn, hư hư thực thực đại đế truyền thừa, nàng lần này đi cần đường xá xa xôi, trong đó gian nan hiểm trở không biết bao nhiêu. Nếu là nàng có thể kháng trụ, sống sót, liền có thể thủy biến, từ giường ấm bên trong đi ra, trở thành vượt qua một vực tuyệt đỉnh tiên tiêu, trong tương lai đạo tranh bên trong có ưu thế. Thanh âm của nàng so Ly Nguyệt Tông Hàn Đàm nước còn lạnh hơn ba phần, người đã minh bạch, liền không nên ngăn cản. Cố Bình ánh mắt lại rơi tại nàng kéo căng eo tuyến thượng. Tâm hắn đã đến địa phương khác. Tu vi lên cao. Bối cảnh cương đại, để hắn giờ phút này cho dù là trong nguy cơ, vẫn như cũ thản nhiên, không cách nào tránh khỏi thất tình lục dụng. Nhưng người trước mắt dù sao cũng là sư tôn của hắn, cũng là Thanh Hàn sư tôn. Hắn không cách nào thẳng tắp mở miệng, có thể nữ nhân như vậy nếu là buông tay, hắn tất nhiên sẽ đáng tiếc, rất có tiếc nuối, ngày sau nhất định ảnh hưởng đạo tâm, trở thành tâm ma. Hôm đó, hắn đã biết Nguyệt Hoa chân quân không phải thật sự đối với hắn không có chút nào tâm ý, chỉ là nàng làm sư phụ, làm trưởng bối, có càng nhiều khó mà mở miệng địa phương, không thể mở miệng. Rất nhiều lời đều muốn hắn mở ra miệng. Sư tôn hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn đến không tưởng nổi, đệ tử đã khác bái sư môn. Đùng. Nguyệt Hoa chân quân đột nhiên quay người, sinh ra kẽ hở ngọc châm tua cờ kịch liệt lắc lư, tại nàng mỡ đông giống như gương mặt bỏ ra chập chờn bóng ma. Ngươi nói cái gì? Có một vị đại nhân vật đã thu ta làm đồ đệ. Cố Bình đón nàng phun lửa ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti, từ trong ngực lấy ra một viên quấn quanh lấy hỗn độn khí ngọc giản, đây là lễ bái sư. Nguyệt Hoa chân quân ánh mắt run rẩy, sau đó nhắm mắt lại. Nàng đương nhiên nhận ra đó là chí cường giả thủ bút, trên ngọc giản lưu chuyển đạo văn không giả được. Nàng rộng thùng thình tay áo hạ thủ chỉ vô ý thức cuộn tròn gấp, tại lòng bàn tay bóp ra 4 tháng nha hình vết tích. Tốt rất tốt, nàng đột nhiên cười lên, khóe mắt lại ẩn ẩn phím hồng, bản tọa sớm phải biết, ngươi cái này vô pháp vô thiên tính tình, ngoài cửa sổ ánh trăng đột nhiên bị mây đen che đậy. Cố Bình nhìn xem thân ảnh của nàng ở trong hắc ám có chút phát run. Sư tôn dạy bảo tri ân, đệ tử vĩnh thế khó quên, hắn bước một bước về phía trước, để cho hai người ở giữa khoảng cách rút ngắn, hắn có thể hậu văn đến liệu như thị thạch sâm bên trên mùi hương thoang thoảng, chỉ là đủ. Ngươi nếu có khác sư môn Nguyệt Hoa Trần Quân bỗng nhiên phất tay áo, trong lòng cũng không tốt đẹp gì, nhưng nàng cũng biết mình đã không có gì có thể giao cho Cố Bình, hắn rất mạnh, hắn quật khởi dường như thần thoại vậy, không phải nàng dạng này sư môn có thể lưu lại chân long. Ngươi đã khắc ném danh sư, sau này ngươi cùng Ly Nguyệt Tông, vĩnh viễn là đệ tử đi ra địa phương. Đệ tử cùng chân quân sư phụ tình cảm đã hết, chỉ là không biết đệ tử kia có thể truy cầu chân quân. Câu nói này giống đạo sét đánh tại giữa hai người. Nguyệt Hoa chân quân cứ thế tại nguyên chỗ, giữa búi tóc một sợi tóc đen rủ xuống, đảo qua nàng trong nháy mắt mặt đỏ lên gò má. Làm cản, nàng đầu ngón tay ngưng tụ hàn mang lại tại chạm đến Cố Bình cái cổ kiếp trước sinh dừng lại. Góc độ này để nàng đột nhiên phát hiện, năm đó cái kia luyện khí lao nô, bây giờ đã tròng mắt nhìn nàng. Cố Bình thừa cơ bắt lấy cổ tay của nàng. Xúc tu lạnh buốt như ngọc, lại tại bị hắn nắm chặt trong nháy mắt dâng lên kinh người nhiệt độ. Chân quân vừa rồi chính miệng nói, tình thầy cho đã hết. Hắn ngón cái vuốt ve nàng tình thịch nhảy lên huyền mạch, vậy bây giờ đứng tại trước mặt ngài chính là Đông Vương phụ phó mã, Âm Dương giáo thánh tử, nhân vật vô thượng đệ tử thân truyền Cố Bình. Nguyệt Hoa chân quân hô hấp loạn tiết tấu. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên ý thức được cái tư thế này nguy hiểm cỡ nào. Phía sau là cứng rắn đỉnh trung linh cây, trước người là thanh niên nóng hổi thân thể. Càng đáng sợ chính là, nàng đại số hắn lông mi bỏ ra bóng mà có mấy cây. Nàng cưỡng ép kiềm chế tâm tư, Cố Bình, nhìn thấy ngươi dạng này, ta thật cảm thấy ngươi dạng này đồ đệ là chân chính lòng lang dạ thú, không biết liêm sỉ. Cũng trách ta không có dạy bảo ngươi nông cạn nhất đạo đức, ngươi đây là muốn nghiệp chướng a. Cố Bình không nói, chỉ là nóng bỏng mà nhìn xem nàng, như là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm cũng đã lòng sinh xúc động, cho đến ngươi Ly Nguyệt Tông bị U Minh Tông thánh tử bắt buộc bách, nhìn thấy ngươi lâm vào khó xử, nhìn thấy ngươi muốn bị người khác cướp đi thời điểm, ta mới chính thức thấy rõ ràng tâm ta, như là ngươi biết tâm ta sao? Im ngay. Nguyệt Hoa chân quân tức giận, ngươi làm như thế xứng đáng ngươi những cái kia hồng nhàn sao? Các nàng là các nàng. Cố Bình một tay khắc cưỡng ép nắm lên nàng eo phòng, nhục thân chi lực của hắn không phải Nguyệt Hoa chân quân có thể dãy rủa mở, nhưng ngài là Nguyệt Hoa, ngươi cùng các nàng cũng không giống nhau. Hai người gần sát, ánh trăng trùng hợp chiếu dưới cây dây dừa thân ảnh. Cố Bình xích lại gần cắn nàng lỗ tai cười khẽ, như là có biết đó là ta gặp được ngươi chân dung lúc, đệ tử đầy đầu đều là ý miệng. Nguyệt Hoa chân quân dùng ống tay áo ngăn chặn miệng của hắn, lại bị hắn thuận thế buôn lòng bàn tay. Đầu vai quần áo bất chi bất giác bị nàng dãy rủa rút đi, phản chiếu nàng trần trụi đầu vai như ngân hà sáng chói. Cố Bình đang muốn đem mặt vùi sâu vào trọng sơn ở giữa. Liễu Như Thị đống nhiên đệ lại hắn cởi áo mang tay, chúng ta không có khả năng dạng này. Thanh Hàn ngày mai giờ thìn khởi hành, ngươi hẳn là đi theo nàng. Đừng muốn như vậy. Nguyệt Hoa chân quân còn muốn nói điều gì, lại bị thanh niên nóng hổi môi lưỡi đoạt đi tất cả lý trí. Tại ý thức tan rã một khắc cuối cùng, nàng hoảng hốt nhớ tới hôm nay ở ngoài điện nhìn thấy Triệu Thanh Hàn trôi kia băng phách long kiếm kiếm tuệ thượng phân minh buộc lên cùng Cố Bình bên hông đồng dạng đồng tâm kết. Thanh Hàn là sư phụ có lỗi với ngươi, mắt thấy Cố Bình liền muốn đưa nàng ôm lấy, hướng trong phòng đi. Nguyệt Hoa chân quân vội vàng đưa tay đem hắn đẩy ra. Sư tôn, ngươi đây coi là đã đồng ý sao? Việc này đừng muốn nhắc lại, Cố Bình, chuyện hôm nay, ta sẽ xem như không có cái gì phát sinh, về sau sẽ không để cho ngươi có cơ hội như vậy, chúng ta làm như vậy, thực sự có lỗi với ngươi sư tỷ. Chương 372, đêm tự chương 372, đêm tự Liễu Như Thị thanh âm nhẹ giống âm thanh thở dài. Sau đó nàng liền cưỡng ép dây ra, rời đi chỗ sân nhỏ này. Cố Bình thở dài, nhưng hắn biết nóng đội ăn không được đậu hũ nóng, liễu như thị nữ nhân như vậy không thể so với Nguyên Bạch, có đường tắt có thể đi. Muốn có được Nguyệt Hoa chân quân nhất định phải đi vào trong lòng của nàng, mới có thể tiến nhập. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua song cửa sổ rơi đầy đất thanh huy. Cố Bình đứng ở trong phòng, đầu ngón tay vẫn lưu lại mới vừa cùng Nguyệt Hoa chân quân lôi kéo lúc lưu lại ôn nhuận xúc cảm. Trong không khí tựa hồ còn quanh quẩn lấy nàng lúc rời đi mang theo nhàn nhạt u lan hương. Hắn đang muốn ngưng thần điều tức, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận cực nhẹ tiếng bước chân. Bước chân kia tận lực thả chậm, nhưng lại tại tới gần trước cửa chần chờ một cái chớp mắt, giống như là lấy hết dũng khí mới đưa tay gõ vang cánh cửa. Kẹt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra. Triệu Thanh Hàn một bộ trắng thuần váy dài đứng ở dưới ánh trăng, ý đi mẹ bị dạ phong nhấc lên nhỏ xíu gợn sóng. Nàng đã từng thanh lãnh như xương khuôn mặt giờ phút này lại che đậy một tầng u ám, giữa lông mày nhíu lên nhăn nheo như đồng hóa không ra hà băng. Cặp kia từng cầm kiếm chém địch tay ngọc giờ phút này siết chặt ống tay áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Lạnh lẽo. Cố Bình tiến lên nửa bước, đã thấy nàng rủ xuống mi mắt tránh đi đối mặt. Hắn cảm thấy hiểu rõ, biết dụng ý của nàng, đưa tay đưa nàng kéo vào trong phòng. Cửa phòng khép lại sát na, Triệu Thanh Hàn đống nhiên tiến đụng vào trong ngực hắn, cái chán chống đỡ lấy hắn đầu vai, sinh ra kẽ hở lánh mai hương hòa với vẻ run rẩy thổ tức nhào vào hắn bên gáy. Cố Bình trong lòng ấm áp lại tê dần, thu nạp hai tay, lòng bàn tay mơn trớn nàng đơn bạc phía sau lưng. Cố này từng kiếm thiêu thiên tiêu thân thể giờ phút này lại có chút căng cứng. Dòng dã nửa canh giờ, hai người ai cũng không có mở miệng. Ánh nến dần dần hạ thấp đi, tại góc tường bỏ ra trùng điệp bóng đen. Triệu Thanh Hàn mới từ trong ngực hắn thối lui nửa bước. Nàng đầu ngón tay linh quang lóe lên, ba kiện xếp được tề chỉnh đạo bào liền hiện lên ở trên bàn trà. Màu đen nguyên liệu vụ bên trên kim tuyến thêu lên vân lôi văn, cổ áo ống tay áo lại suýt lấy bắp vực đặc thù băng tinh đường vân, nguyệt bạch món kia lấy tơ bạc phát họa ra ly nguyệt tông kiếm quyết chiêu thức, hơi chút động tựa như tinh hà chút xuống, nhất chói mắt chính là chính hồng cầm bảo, và áo trước dùng xích kim tuyến thêu lên long phượng chỉnh tường đồ án, đây rõ ràng là đại hôn lễ phục. Cố Bình mơn trớn vải áo bên trên tinh mịn đường may, mỗi một chỗ chuyển hướng đều cất dấu thu châm lúc lặp đi lặp lại chọn thêu vết tích. Triệu Thanh Hàn tính hai khắp bên trên bạc hồng, thanh âm êm dịu, ngươi thường xuyên ở bên ngoài chém giết, giấy sinh bên trong đến, trong chết đi, rất nhiều thời điểm ngươi giết xong người đằng sau cũng không có ý kiến thích đáng nói toạc ra. Ngươi bây giờ đã thanh danh truyền xa, là đông vực tiên tiêu số 1, ta vì ngươi thêu mấy món áo bảo. Nàng đột nhiên đưa tay để lại hắn muốn triển khai áo bảo tay, lông mi rung động kịch liệt đứng lên, đừng nhìn kỹ, có vài chỗ đường may sai lệch, ta thực sự bất thiện nữ công. Cố Bình nhìn chăm chú khỏe mắt nàng nước mắt, đột nhiên đem người ôm ngang lên. Trời đất quay cuồng ở giữa, Triệu Thanh Hàn kinh hô một tiếng nắm lấy hắn vào áo, đã thấy hắn nhanh chân đi vào trong ở giữa khắc hoa giường cùng, mặt gấm trên đệm chăn còn tán lạc mấy cái không tới kịp thu hồi chợt kỳ. Sư tôn đều nói cho ngươi biết. Nàng ngửa mặt hãm tại mền gấm ở giữa, chân gài tóc trượt xuống, tóc xanh như suối trải đầy giường. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào phiêu khởi mưa phùn, giọt mưa đập vào mảnh ngói bên trên giống ai hoảng loạn trong lòng ngày. Cố Bình quỳ một gối xuống tại bên giường, lòng bàn tay vuốt ve nàng dưới mắt phóng ánh, nhất định phải đêm nay nói cái này. Dưới lòng bàn tay thân thể bỗng nhiên căng cứng. Hắn cười nhẹ một tiếng túi người, hôn lại rơi tại nàng môi mím chặt sừng. Muốn đi bắt vực, chính ngươi vì cái gì không đến tự mình cùng ta nói, nhất định phải ta chủ động nhắc lên sao? Ta hôm nay không hỏi lời nói, có phải hay không là ngươi ngày mai liền muốn một tiếng chào hỏi không đánh, bụng trộm một cái rời đi. Triệu Thanh Hàn thanh lãnh khí chất một trận, đang muốn phản bác, chợt thấy cổ tay ở giữa mắt lạnh. Cố Bình càng đem nàng bên hông vỏ kiếm đặt ở nàng trên mạch môn. Bắt vực băng phách kiếm kinh tuy tốt hắn chậm rãi cởi nàng eo phòng, nhưng ta càng muốn biết đai lưng ngọc rơi xuống đất chầm đục, hắn cắn nàng vành thai nói nhỏ, kiếm đạo của ta thiên tài, tại ngươi sau khi đi, ngươi dự định làm sao bồi thường ngươi không ở bên cạnh ta thời gian? Thiếu nữ đang cấu móng tay thật sâu bóp tiến hắn phía sau lưng. Tại Cố Bình bị đau tiếng hấp khí bên trong đột nhiên xoay người đem hắn để lại. Thanh lanh thiếu nữ rơi lệ, xưa nay hợp quy tắc cổ áo sớm đã lỏng lẻo, lộ ra xương vai xanh thêm một viên tiếp theo chu sa nốt rồi nhỏ. Phu quân. Nàng lần thứ nhất ngay cả tên mang họ gọi hắn, đáy mắt ngưng tan không ra tuyết sắc, nếu ta về không được lời còn chưa dứt liền bị phong bế đôi môi, mùi máu tươi tại giữa răng khắp mở. Đừng bảo là những này điểm xấu lời nói, thiên phú của ngươi, khí vận không kém hắn mở miệng, chân thành tha thiết nhìn xem nàng. Nhất định phải đi sao? Hắn hỏi. Nàng ánh mắt sáng rực, đưa tay nhẹ phẩy Cố Bình gương mặt, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, ta cảm thấy vận mệnh triệu hoán, như thế truyền thừa tựa hồ trăm ngàn vạn năm đến đều đang đợi ta, trong lòng ta bỏ qua một bên không xuống, nhất định phải đi nhìn xem. Nếu là không có kết quả, ta lập tức trở về đến nói đã đến nước này. Cố Bình còn có cái gì đáng giá nói sao? Ngày mai giờ thìn ta đưa ngươi. Hắn đem người khóa tiến nguyên lương mềm ấm, đầu ngón tay lướt qua nàng sống lưng đổ xuất khớp xương, từ thiếu nữ thân thể đơn bạc bên trên sẽ qua, chuẩn bị làm một chút giữa hai người thân mật sự tình. Thiếu nữ chợt mở miệng, nhìn xem ánh mắt của hắn, thiếu nhan quặn cuể đẽ đẽ, phu quân, hiện tại chuyên tâm điểm, huyền âm thể ta thủ không được, tối nay liền cho ngươi đi, lần này đi ai có thể ngờ tới sinh từ đâu, đây là thể chất nàng vật quý giá nhất, tối nay muốn trước cho tình cảm chân thành tình lang. Cố Bình lắc đầu, lạnh lẽo, không cần như vậy, thân thể không phá, ngươi lại là đại đạo trúc cơ, chính là tu hành đến độ kiếp, đại thừa kỳ cũng sẽ không có cái gì đại trở ngại, sao phải vì ta tại lúc này thiếu nữ đã đem hắn hôn, huyền âm thể là thiên phú, cũng là công xiềng, chính là một kẻ phàm thể. Chỉ cần có đại cơ duyên, cũng có thể bao trùm rất nhiều thiên chi tiêu tử, nhìn càng nặng liền càng là muốn bị không nhiêu, hiện tại cho ngươi, ta hành tẩu bắc vực cũng sẽ an tâm. Thanh âm của nàng tại Cố Bình trong đầu vang lên. Cố Bình cũng không còn cự tuyệt, do hắn tại, nàng về sau cũng sẽ không có tu hành công siềng, nhất định sẽ làm cho nàng đắc đạo. Nơi đây, huyền âm thể huyền diệu đang tỏa ra. Ngoài cửa sổ mưa rơi chuối tây âm thanh càng gấp. Tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không tu hành thu hoạch được tăng thêm bội số, một không âm dương ở chỗ này lưu chuyển, Cố Bình đem âm dương nhị khí toàn bộ cho nàng, vật này đối với nàng trợ giúp lớn nhất. Linh lực lẫn nhau thời điểm, hắn cũng thoáng bung ra thử đan đối với Kim Ô nội đan phong cấm, cùng bạo linh lực tại Cố Bình thể nội luân chuyển, tinh tinh khiết linh lực tự nhiên mà vậy bị hắn độ nhập Triệu Thanh Hàn thể nội. Có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu, lần này cơ duyên là trước khi rời đi, ta chuyên môn để lại cho ngươi. Kim Ô linh lực khổng lồ, để Cố Bình kinh mạch gào thét không chỉ, nguyên anh hào quang tỏa sáng, huyền âm thể nguyên âm đối với hắn trợ lực cực mạnh, hắn tu vi trong nháy mắt vững chắc cũng phi tốc lên cao. Chương 373, thánh nhân cái chết. Chương 373, thánh nhân cái chết. Triệu Thanh Hàn cơ thể đều tại phát quang, sợi tóc không gió phi dương. Tu vi của nàng từ nguyên anh một tầng, cấp tốc kéo lên. Nguyên anh tầng 2, nguyên anh 3 tầng, nguyên anh 4 tầng, nguyên anh tầng 5. Thẳng đến Cố Bình cảm thấy tu vi của nàng bắt đầu phù phiếm, mới đưa Kim Ô nội đan một lần nữa phong bế, năng lượng trong đó hắn hiện tại vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn sử dụng. Giờ phút này cho dù là hắn có thể áp chế, chính hắn nguyên anh tầng 7 tu vi cũng có chút phù phiếm, song tu sau khi kết thúc, hắn nhất định phải dùng ngọn lửa màu vàng tiến hành rèn luyện. Hai người tỉnh lại. Lần này tu hành, Triệu Thanh Hàn ích lợi rất nhiều. Trong vòng một đêm tu vi vượt qua tầng 5, chuyện như vậy như là thể hồ quán đỉnh, nghe rợn cả người. Hạ Nguyên Trinh nhìn thấy Triệu Thanh Hàn thời điểm, nàng đều sửng sốt. Huyền âm thể uy lực lớn sao như vậy? Không phải nói, thể chất này cuối cùng đều là ngắt lấy hồng hoàn nam tử được lợi càng nhiều sao? Ngươi làm sao lại cũng biến thành mạnh như vậy? Triệu Thanh Hàn thanh lãnh ánh mắt cùng Hạ Nguyên Trinh đối đầu, bên tai có chút đỏ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hạ Nguyên Trinh cảm thấy vội vàng, biết mình sau đó cũng nhất định phải tăng tốc tu hành tiến độ, Cố Bình cho nàng Long Huyết San Hô nếu là luyện hóa, tu vi khẳng định sẽ lần nữa lên cao, nhưng là cảm thấy không có Triệu Thanh Hàn thăng nhanh như vậy. Giờ ngọ, tại Đông Vương phủ ăn một bữa gia yến đằng sau, Cố Bình cưỡng ép kín đáo đưa cho Triệu Thanh Hàn 300 triệu linh thạch trung phẩm cùng một kiện nhóm lửa thần hỏa linh vật, cơ hồ là trên người hắn linh thạch một nửa. Hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Người nhà, đạo lữ, nàng lại phải một mình đi xa, Thanh Hàn đối mặt áp lực là to lớn, hắn những linh thạch này cho nàng, chỉ là tại nói cho nàng, cho dù không có từ Bắc vực thu hoạch được cường đại truyền thừa, dùng những linh thạch này tới tu hành cũng sẽ có thể cấp tốc đột phá hóa thần. Đây chính là linh thạch chỗ tốt. Triệu Thanh Hàn tại một cái màu đỏ dáng chiều phía dưới, một thân một mình, không để cho ai đến đường, một mình nàng một kiếm, mang theo mạng che mặt, rời đi Đông vực thánh thành. Cố Bình phản ứng tới thời điểm, nàng đã rời đi đã lâu. Con đường từ từ, ngươi khi nào trở về? Con đường trường sinh dài, ai cũng không thể làm gì. Hắn giờ phút này cũng mắt đỏ sừng, trong lòng có loại nói không ra bi thiết, nàng cho tới bây giờ đều không có một mình hành động. Triệu Thanh Hàn sau khi đi, Cố Bình bên người chỉ còn Nguyên Trinh làm bạn, Tô Mị cùng Sở Ngọc hầu hạ tả hữu, còn cảm thấy cô đơn. Lúc chạm vào tối, Tạ Diệu chân thần thái trước khi xuất phát vội vàng trở lại Đông Vương phủ bên trong sau, cho Cố Bình cầm một vật, thanh kia kẹt tại tiền kim bên trên ẩm huyết kiếm kiếm tiêm. Cố Bình mặt mày thư sướng một chút, vật này cuối cùng khai dương thánh địa vẫn là không có dự vương sao? Tạ Diệu chân thở dài, cầm xuống, trận chiến kia chết 7 vị thánh nhân. Ánh mắt của nàng sâu xa. Cố Bình trong lòng có điểm xấu dự cảm. Vị kia âm dương giáo đến cấp ngươi hộ đạo thánh nhân, Huyền Minh thánh nhân tại trận kia tiên kim trong tranh đoạt bất lạc, nhưng hắn hay là vì ngươi từ lấy xuống viên này kiếm tiêm anh. Cố Bình nhịn không được đứng dậy, trong lòng chấn động, có chút khó mà tiếp nhận. Thánh nhân bất lạc, vì cái gì không có trước tiên nói cho ta biết? Sắc mặt hắn bi thống, trong tay ẩm huyết kiếm kiếm tiêm giờ phút này thực sự khó mà nắm trong tay. Tạ Diệu chân biết trong lòng của hắn khó chịu, liền đi tới phía sau hắn, để hắn ngồi xuống, cho hắn nhẹ nhàng nhào nặn đầu vai. Khi đó ngươi đi về phía nam bên cạnh, chu sát Tống Hạo, tiên kim tranh đoạt đại chiến chết 7 cái thánh nhân xa xa không phải cực hạn. Cuối cùng nếu không phải tiên triều phái đại thánh ra mặt, người phải chết sẽ còn càng nhiều. Ngươi không cần khổ sở, bởi vì đây chính là đại thế chi tranh, khối kia tiên kim có thể làm nửa cái cực đạo đế binh nguyên liệu, ai cũng sẽ đi cấp, cho dù là nói cho ngươi biết, ngươi có lẽ cũng đi không được. Ngươi tuần sát đông vực quan trọng hơn, cho dù ngươi trở về, cũng không thể cùng hắn nói chuyện. Hắn cương ép đem mũi kiếm kia đưa ra đến sau, ngăn trở cái khác thánh nhân, tại chỗ vẫn lạc. Cố Bình thở dài một hơi. Huyền Minh thánh nhân dáng tươi cười tựa hồ còn tại trong đầu hắn quen quẩn. Hai người cũng chỉ gặp một lần. Khi đó Âm Dương giáo đối với hắn thánh tử thân phận có không tán đồng, là hắn lực bại chúng nghị, chiêu cáo thiên hạ. Bây giờ, lại chết tại một viên kiếm tiêm trong tranh đoạn. Huyền Minh thánh nhân vẫn lạc mang đến cho hắn không chỉ là về mặt chiến lược tổn thất, càng là một loại khó nói nên lời bị thương. Dạng này một vị đủ để trấn nhiếp tứ phương cường giả, lại cũng tại hoàng kim đại thế trong dòng lũ bị nghiền nát. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, vì sao cho mình hộ đạo người là Huyền Minh thánh nhân, đột nhiên biến thành Hy Nguyệt tiên tử mẫu thân. Giờ phút này lại nhìn, rất nhiều chuyện đều không phải là ngẫu nhiên. Hoàng kim đại thế, một khi nhập thế, ai cũng hái không ra, ngươi đừng sợ, sau lưng của ngươi có Đông Vương phủ, Trường Sinh thế gia, Âm Dương giáo. Hai nhà bên trong đi ra đại đế, Âm Dương giáo càng là phi thăng qua tiên. Có đôi khi, chết một người cùng chết một vạn người không có khác nhau. Chết một cái nguyên anh cùng chết một cái thánh nhân cũng không có khác nhau, nhưng nếu là ngươi chết, một thế này ba nhà chúng ta xếp hàng thất bại. Át gặp thanh toàn Cố Bình nhìn xem Tạ Diệu chân, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Nàng thủ thành cũng đã rất mệt mỏi, Đông Vương phủ tu sĩ cấp cao đều có thủ vệ vị trí, ngày đêm không ngừng. Yên tâm đi, lần này Đông Vương phủ sự tình kết thúc, có ít người ta sẽ thanh toán. Tạ Diệu chân lắc đầu bật cười, chờ ngươi trở thành thánh nhân, đại thánh, chuẩn đế thời điểm, không cần ngươi nói, tự sẽ có người thay ngươi thanh toán. Cố Bình không còn nhiều lời, đem viên kia kiếm tiêm tới gần hắn ẩm huyết kiếm. Cờ rốt kiếm tiêm khép lại, kín kẽ, ẩm huyết kiếm hồng quang hào phóng, như là hung binh xuất thế, ánh sáng nóng bỏng xông thẳng tới chân trời. Cố Bình dùng sức mới có thể nắm chặt, hắn có thể cảm nhận được trong thanh kiếm này lực lượng cường đại, sinh sôi không ngừng máu tươi thôn phệ chi lực. Hắn cùng Tạ Diệu Chân liếc nhau. Thiếu nữ kinh hãi, ngươi có thể cảm nhận được phẩm cấp của nó sao? Cố Bình bờ môi run rẩy, tối thiểu nhất là một kiện đế binh. Tạ Diệu Chân trong lòng chấn động, khó có thể tưởng tượng, Cố Bình trong tay một mực cầm một thanh không trọn vẹn đế binh, bây giờ đế binh bù đắp. Nàng nhịn không được mở miệng, Huyền Minh tiền bối, dưới suối vàng có biết, nhất định cũng sẽ rất kích động. Bóng đêm nặng nề, đâu được thánh thành linh vụ lượn lờ không tiêu tan, phảng phất một tầng nặng nề màn che bao phủ cả tòa thành trì. Cố Bình đứng tại Đông Vương phủ trong đình viện, đầu ngón tay vướt ve một viên đen kịt ngọc giản, cau mày. Nhất định phải mạnh lên, hắn thấp giọng nỉ non, lật tay lại, một viên lóe ra quỷ dị hắc mang viên đan dược hiện hiện. Thiên linh cầu đan. Đan này ẩn chứa cũng không phải là bình thường truyền thừa, mà là nô dịch chi pháp, lại không phải phổ thông nô dịch, mà là trực chỉ thần hồn chỗ sâu, đủ để khiến tiên nhân đại đế tu sĩ đều khó mà tránh thoát tuyệt đối khống chế. Nếu là có thể nắm giữ, tại cái này lúc dùng người, hắn liền có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hắn đang muốn chìm vào tâm thần lĩnh hội, chợt hơi nhướng mày. Ngọc phù truyền tin khẽ chấn động, Tô Vãn Đường thanh âm như thanh tuyển giống như chạy xuôi mà ra. Cố Bình, có người muốn gặp ngươi. Hắn không chút do dự cự tuyệt, không thấy. Bây giờ đông bực thế cục hỗn loạn, bí ẩn thế lực nhìn chằm chằm, Thanh Minh Thánh Địa, Khai Dương Thánh Địa các thế lực âm thầm lưu đồ, ngay cả thánh thành nội bộ cũng chưa chắc an toàn. Hắn như tùy tiện rời đi Đông Vương phủ, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Huống chi, hắn giờ phút này cần nhất là tăng thực lực lên, mà không phải xã giao những cái kia không biết ngọn ngành đại nhân vật. Nhưng mà, Tô Vãn Đường câu nói tiếp theo lại làm cho đầu ngón tay hắn hơi ngừng lại, người kia có thể tin, ta đảm bảo không có bất kỳ cái gì phong hiểm. A. Cố Bình đuôi lông mày chau lên, ai? Tới liền biết. Tô Vãn Đường dừng một chút, thanh âm đệ thấp, mang theo một tia hiếm thấy trịnh trọng, mà lại có cơ duyên, đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Cơ duyên? Cố Bình nheo lại mắt. Tô Vãn Đường xưa nay cẩn thận, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt sẽ không tùy tiện dẫn tiến. Huống chi, có thể làm cho kiêu ngạo nàng tự mình đưa tin làm người trung gian, thậm chí không tiếc lấy tự thân tín dự đảm bảo người, thân phận tuyệt không đơn giản. Hắn trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, "Tốt, ta đi." Chương 374, Cựu chuyển đan thánh đùi ngữ hàm chương 374, Cựu chuyển đan thánh đùi ngữ hàm sau nửa canh giờ. Cố Bình thân hình như quỷ mị giống như qua lại thánh thành ám hạng, tránh đi các đại thế lực nhãn tuyến, cuối cùng đến chân bảo lâu cửa sau. Tô Vãn Đường sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy hắn lúc, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác buông lỏng. Buông lỏng đằng sau, nàng lại bỗng nhiên căng cứng, tra xét rõ ràng Cố Bình khí tức, phát hiện thật là bản thân hắn đằng sau mới gật đầu. Ngươi cái này tu vi chuyện gì xảy ra? Hai người mới bao lâu không gặp, Cố Bình tuần hành đông được một chuyến, sau khi trở về, tu vi tăng trưởng đơn giản nghe rợn cả người. Nàng nói khẽ, ánh mắt đảo qua quanh người hắn, xác nhận không ngại sau, mới khẽ bước cẩm, đi theo ta. Cố Bình đi theo nàng xuyên qua cấm chế dày đặc, cuối cùng bước vào một gian bí ẩn tinh thất. Trong phòng kia sáng lờ mờ, chỉ có một chiếc thanh đồng cổ đang chập chờn lửa xanh lam sẫm, đem một đạo thân ảnh thon dài bắn ra tại trên bình phong. Người kia quay lưng về phía họ mà ngồi, tóc dài như mực, áo trắng như tuyết, vẹn vẹn bóng lưng, liền lộ ra một cố khó nói nên lời cảm giác áp bách. Tu vi của người này cực cao, Cố Bình cảm nhận được áp lực. Người tới. Tô Vãn Đường nhẹ giọng nhắc nhở, rốt cục thở dài một hơi, nàng sau đó lui đến một bên, tư thái cung kính đến gần như khiêm tốn. Cố Bình trong lòng hơi rung. Có thể làm cho chân bảo lâu thiếu chủ thái độ như thế tồn tại đông vực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau tấm bình phong, người kia chậm rãi quay người, một tấm khuôn mặt xa lạ đập vào mi mắt. Cố Bình nỗi lòng ba động cực lớn, nàng này là khuynh thế chi nhan, da thịt trắng non tới cực điểm, như là có thể bóp xuất thủy đến. Dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, nhưng cũng bởi vậy, nàng thụ trước ngực hai cái móc ngược bát to sở lui, nhìn qua có chút giống là bị ép không lưng dáng vẻ, là chân chính ngực phong eo tiên. Cố Bình quả thực chưa thấy qua tư sắc như vậy nữ tử, đây cũng quá có thực lực, lòng dạ như vậy thiên hạ. Khí chất của nàng hết lần này tới lần khác lại đoan trang không lời nói, vậy cái này khuôn mặt cực đẹp, nhưng quá đoan trang để cho người ta không sinh ra xâm phạm suy nghĩ đến. Nếu là có ý chí không kiên định nhìn thấy nàng đội hình, trên dưới dạng này trái ngược kém, hai viên ma hoàn đoán chừng đều được nghẹn nổ. Xin hỏi tiền bối là Cố Bình tâm bình khí tĩnh. Đối phương mỉm cười, biểu thị hiền lành, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tiếng nói trầm thấp mà mờ mịt, Cố đan sư, rốt cục nhìn thấy ngươi, ta là Bùi Ngữ Hàm. Bùi Ngữ Hàm. Người trong truyền thuyết kia cựu chuyển đan thánh ngay cả tiên triều đại nhân vật đều từng tán thưởng qua đan đạo cự phách. Cố Bình trong nháy mắt minh bạch Tô Vãn Đường vì sao như vậy chắc chắn. Người này như muốn gây bất lợi cho hắn, căn bản không cần thiết lập ván cục, lấy thực lực của nàng, giờ phút này lật tay liền có thể trấn áp hắn. Nếu là thả ra thanh danh, sẽ có rất nhiều tu sĩ cấp cao thay nàng xuất thủ. Tiền bối tìm ta chuyện gì? Cố Bình ổn định tâm thần, trầm giọng hỏi. Cố Tiểu Hữu. Nàng tiếng nói thanh lãnh, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, nàng xinh cực đẹp, giờ phút này lại cần phải chăm chú, cái kia ngộ đạo đan là ngươi luyện chế. Cố Bình thần sắc không thay đổi, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, linh trà vào cổ họng. Hóa thành một cô ôn nhuận linh lực lưu chuyển toàn thân. Hắn ngước mắt cùng Bùi Ngữ Hàm đối mặt, thản nhiên nói, tiền bối như là đã xác nhận, làm gì thêm này hỏi một chút. Bùi Ngữ Hàm ánh mắt chớp lên, khoe môi hiện lên một vòng nụ cười như có như không, đông vực đan đạo tàn lùi đã lâu, có thể dựa theo đan phương luyện ra ngộ đạo đan, gần ngàn năm đến bất quá ba người. Nàng đầu ngón tay vạch một cái, một đạo màu xích kim đan văn trống rỗng hiện hiện, chính là đại ngộ đạo đan bên trên đặc hữu âm dương hóa sinh đường vân. Văn này không phải đan đạo tạo nghệ thông thiên người không thể khắc theo nét vẽ. Cố Bình buông xuống chén trà, lật tay lại, một viên lóe ra nhàn nhạt kim mang đan dược hiện hiện. Đúng là hắn tự tay luyện chế tiểu ngộ đạo đan. Đan văn mặc dù không bằng đại ngộ đạo đan phức tạp, nhưng trong đó ẩn chứa âm dương chi ý không chút nào không kém. Đan đạo một đường đều có tạo hóa. Cố Bình ngữ khí bình tĩnh, lại hàm ẩn phong mang. Tiền bối hôm nay tìm ta, nên không chỉ là vì xác nhận việc này. Bùi Nữ Hàm trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay vung lên, ba viên ngọc giản trôi nổi tại không, mỗi một mai đều hiện ra khác biệt sắc thái linh quang, đỏ rực như lửa, u lam tựa như biển, xanh tươi như mực. Cựu chuyển hóa sinh đan, Thái Hương ngưng thần đan, Huyền Thiên phá trứng đan. Nàng chậm rãi nói ra ba cái làm cho Đông Vực đan tu điên cuồng danh tự, cái này ba loại đan phương đều là thất giai đỉnh cấp, có thể trợ tu sĩ đột phá bình cảnh, thậm chí diên thọ mấy năm. Cố Bình ánh mắt ngưng lại, cái này ba loại đan dược, bất luận một loại nào lưu truyền ra đi, đều đủ để dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Nhất là cựu chuyển hóa sinh đan, nghe nói ngay cả độ kiếp tu sĩ đều có thể nhờ vào đó niết bàn chủ sinh. Tiền bối ý gì? Hắn bất động thanh sắc hỏi. Bùi Nữ Hàm nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nộ đạo đan đan vương từ đâu mà đến? Cố Bình đột nhiên cười, ta nếu nói là nhặt, tiền bối tin sao? Trong tính thất bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ, Bùi Nữ Hàm trong mắt hàn ý chợt hiện, nhưng thoáng qua tức thì, nàng nhẹ phẩy tay áo, ba viên ngọc giản chậm rãi trôi hướng Cố Bình. Cái này ba cái đan vương, đổi lấy ngươi một câu lời nói thật. Cố Bình cũng không tiếp nhận, chỉ là thản nhiên nói, đan vương tuy tốt, nhưng tại ta mà nói, cũng không phải là thiết yếu. A, Bùi Nữ Hàm đôi lông mày trao lên, vậy ngươi muốn cái gì? Cố Bình nhìn thẳng nàng, từng chưa nói ra, ta muốn tiền bối cấp không nổi. Bùi Nữ Hàm trong mắt rốt cục hiện lên một tia ba động. Nàng thân là cựu chuyển đan thánh, Đông Vực đan đạo người thứ nhất, chưa từng có người dám như thế cuồng vọng. Nhưng rất nhanh, nàng đè xuống nỗi lòng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng không nguyện nói, vậy ta liền thay cái cách hỏi. Nàng đột nhiên tới gần một bước, quanh thân độ kiếp kỳ uy áp như ẩn như hiện, ngươi đan đạo chuyển thừa, nguồn gốc từ nơi nào? Cố Bình lù lù bất động, thể nội thái âm thái dương kiếm kiếm ý ẩn ẩn lưu chuyển, đem cố uy áp kia lặng yên hóa giải. Truyền thừa của ta, hắn khẽ cười một tiếng, tự sáng tạo. Bùi Nữ Hàm trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, thật coi nàng vô chi sao? Tự sáng tạo. Trên đời này đan đạo truyền thừa đều là cần tiền nhân tích lũy, cho dù là nàng, cũng là tại sư môn ngàn năm tích lũy xuống mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà Cố Bình, một cái bất quá mấy chục tuổi tu sĩ, dám nói bừa tự sáng tạo đan đạo. Ngươi không tin? Cố Bình giống như cười mà không phải cười, đột nhiên đưa tay, một sợi đen trắng xen lẫn linh lực từ đầu ngón tay tuôn ra, trên không trung phát họa ra một đạo phức tạp đan văn, chính là ngộ đạo đan hạch tâm đường vân, nhưng chỗ rất nhỏ lại cùng hắn lúc trước luyện chế hơi có khác biệt, tăng thêm một tia hỗn độn chi ý. Bùi Ngữ Hàm gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đan văn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này tuyệt không phải dập khuôn tiền nhân đan phương có thể làm đến cải biến, mà là chân chính sửa cũ thành mới. Ngươi nàng thanh âm hơi cầm, làm được bằng cách nào? Cố Bình thu hồi linh lực, thản nhiên nói, luyện đan như tu đạo, làm gì câu nệ tại tiền nhân chi lộ. Bùi Ngữ Hàm trầm mặc thật lâu, đột nhiên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ta muốn tìm một phần ngươi đan đạo truyền thừa. Cố Bình lắc đầu, đứng dậy liền muốn rời đi, không truyền. Nói đùa cái gì? Mở miệng chính là yêu cầu một phần đan đạo truyền thừa, hắn ở bên ngoài đã sinh đã tử mới đến, mà lại đan đạo chân giải thứ này so thành tiên còn muốn chân quý nhiều. Mặc cho ai nắm bắt tới tay cũng không nguyện ý truyền ra ngoài. Mắt thấy Cố Bình muốn đi, Bùi Ngữ Hàm trong mắt hiện lên một tia hiếm thấy vội vàng. Nàng tu hành ngàn năm, cái tại đại thừa đỉnh phong đã gần đến trăm năm, nếu có thể lĩnh hội Cố Bình đan đạo lý niệm, có lẽ liền có thể nhờ vào đó đột phá chân vương chi cảnh. Chấm đã. Chương 375, thu đồ đệ, Đông Vực cách cục chi biến. Chương 375, thu đồ đệ, Đông Vực cách cục chi biến. Nàng đỗng nhiên mở miệng, trong tay áo ngón tay có chút nắm chặt, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, do dự một phen đằng sau hay là mở miệng, nếu ngươi nguyện chuyển ta đan đạo. Nàng dừng một chút, giống như đang giãy giụa, cuối cùng chậm rãi cúi người, ta có thể bái ngươi làm thầy. Trong tĩnh thất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cố Bình bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía vị này Đông Vực đan đạo khôi thủ. Nàng như cũng một bộ áo trắng, phong hoa tuyệt đại, nhưng giờ phút này lại cúi xuống cúi đầu, như học đồ xin mời sư. Bái sư. Cố Bình kinh ngạc tái diễn hai chữ này, đống nhiên cười, Bùi tiền bối, ngươi cũng đừng có cùng ta nói đùa, ta đã có sư môn, không nguyện ý tại bái sư. Bùi Nữ Hàm nước mắt, không biết Cố Bình lời ấy có phải là hay không cố ý nhục nhã nàng, lại lặp lại một lần, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy, học tập đan thuật. Cố Bình nhìn xem nàng, rốt cục ý thức được nàng không phải là đang nói khoác lác. Sắc mặt hắn nghiêm túc, biết tu vi bực này tu sĩ mở miệng như thế, đã rất là nguyện ý bỏ qua thân phận, giờ phút này vô luận hắn như thế nào quyết định, đều muốn cho đủ đối phương tôn trọng. Cố Bình lại trở về tòa hạ. Bái sư không phải việc nhỏ, nếu là hai người liên lụy cùng một chỗ, nhất định có nhân quả, cho nên rất nhiều chuyện tại bái sư trước đó đều muốn hỏi thăm rõ ràng. Bùi đan sư danh tự, ta đã sớm như sấm bên tai, ngươi nổi tiếng Đông Vực thời điểm ta còn chưa xuất sinh, ngươi đã danh dương thiên hạ, làm gì giờ phút này lại phải bái sư đâu. Bùi Nữ Hàm ánh mắt bình tĩnh, không có bao nhiêu tạp niệm, nghe đạo có tuần tự thuật nghiệp hữu chuyên công, cái gọi là đạt giả vi sư, ngươi đang đạo chuyển thừa tại trên ta, chỉ là tu vi còn thấp, không cách nào hoàn toàn phát huy mà thôi, ta bái ngươi làm thầy, không gì đáng trách. Cố Bình gật đầu. Cái kia Bùi tiền bối cảm thấy con người của ta như thế nào, cảm thấy ta giờ khắc này ở Đông Vực hoàn cảnh như thế nào? Thiếu Tôn là Đông Vực thiên tiêu trong đồng lứa người thứ nhất, thiên tư cực cao, không thua Vu Thiếu năm đại đế. Đáng tiếc Đông Vương phủ náo động bắt đầu, tình cảnh của ngươi giờ phút này có lẽ không tốt lắm, nhưng cho dù là tại lúc này, ta cũng nguyện ý bái ngươi làm thầy, cùng ngươi cộng đồng đối địch. Cố Bình thở dài. một vị sắp đột phá chân vương đệ cửu cảnh đông vực đan đạo thánh thủ, đối với giờ phút này hắn tới nói đúng là một vị cường đại trợ lực, thời buổi rối loạn, chính là lúc dùng người a ngươi bái ta làm thầy, ta cũng chỉ biết giải đáp ngươi về đan đạo bên trên nghi vấn, chỉ thế thôi, chưa hoàn chỉnh chuyển thừa cho ngươi. Bùi Nữ Hàm trong lòng chấn động, cái này đã đủ rồi. Nói đã đến nước này, Cố Bình cũng không thể nói gì hơn, chỉ là nhẹ gật đầu. Bùi Nữ Hàm chậm rãi nhắm mắt, xa dài chấm đất. Đệ tử Bùi Nữ Hàm, bái kiến sư tôn. Ngoài cửa sổ, mưa to tiếp tục, một đạo kinh lôi đánh rớt, điện quang chiếu sáng mảng lớn âm u nơi hẻo lánh. Cố Bình đưa nàng nâng đỡ. Ngươi là ta vị thứ nhất đồ đệ, giữa ngươi và ta, không cần đa lễ, hắn nghĩ nghĩ, từ trong túi chứa vật lấy ra chút lễ vật gì cho nàng, nghĩ nghĩ sau, thôi được rồi, Bùi Nữ Hàm so với hắn tu vi cao nhiều, lại là danh chấn đông vực luyện đan sư, sẽ không thiếu hắn điểm ấy ba dưa hai táo. Chân bảo lâu trong tĩnh thất, hương trà lượn lờ, ngoài cửa sổ mưa to mưa lớn. Mà giờ khắc này, Tô Vãn Đường lại cảm thấy mình hô hấp có chút ngưng trệ, nàng nhìn qua đứng tại Cố Bình sau lưng, có chút túi đầu, tư thái cung kính Bùi Nữ Hàm, chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng. Cựu truyền đan thánh Bùi Nữ Hàm, lại thật bài sư. Đây chính là đông vực đan đạo người thứ nhất, uy danh hiển hách đại thừa kỳ đan tu. Cho dù là tất cả đại thánh địa chi chủ kiến nàng, cũng muốn nhún nhường ba phần, không dám kinh mạn. Nhưng bây giờ, nàng vẫn đứng ở Cố Bình sau lưng, hành đệ tử lễ, thần thái bình tĩnh, không có chút nào miễn cưỡng chi ý. Tô Vãn Đường ngón tay có chút căng lên, siết chặt ống tay áo, trong miệng cảm thấy chát. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, có thể lời đến quẹ miệng, lại cảm thấy yết hầu giống như là bị cái gì ngăn chặn mở dạng, một chữ cũng nhả không ra. Cố Bình phát giác được sự khác thường của nàng, ghé mắt lườm nàng một chút, khóe môi khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, làm sao, Tô lâu chủ đây là hù dọa. Tô Vãn Đường hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Cũng không phải hù đến, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt của nàng tại Bùi Ngữ Hàm trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lại cực nhanh dịch chuyển khỏi. Vị này đang đạo khôi thủ giờ phút này thần sắc lạnh nhạt, khí chất có chút đoan trang, giữa lông mày không thấy chút nào ngày xưa cao ngạo, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt cung kính. Loại này có tính đột phá hình ảnh, để nàng trong lúc nhất thời khó thích ứng. Bùi Nữ Hàm dường như đã nhận ra Tô Vãn Đường không được tự nhiên, có chút nước mắt, thản nhiên nói, lâu chủ không cần lo lắng, ta cùng sư tôn có việc thương lượng, đã kết thúc. Nói đi, nàng nhìn về phía Cố Bình, đệ tử xin được cáo lui trước, chờ ở bên ngoài. Cố Bình gật đầu, Bùi Nữ Hàm liền quay người rời đi, đi lại trầm ổn, áo bào có chút phất động, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở ngoài cửa, Tô Vãn Đường mới thở phào một hơi, cả người giống như là tiết kình bình thường, bả vai có chút thay đổi sắc mặt. Ngươi, nàng nhìn chằm chằm Cố Bình, ánh mắt phức tạp, nửa ngày mới lắc đầu thở dài, ngươi thật sự là để cho người ta nhìn không thấu. Cố Bình khép cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống, bưng lên trên bàn linh trà chậm rãi uống một ngụm, thản nhiên nói, nhìn không thấu là được rồi, nếu người nào đều nhìn thấu ta, ta còn thế nào tại cái này hoàng kim đại thế bên trong sống sót. Tô Vãn Đường mấp máy môi, ánh mắt lấp loé không yên. Nàng biết, việc này một khi truyền đi, chắc chắn chấn động toàn bộ đông vực. Một vị đại thừa kỳ đan thánh bái một cái nguyên anh tu sĩ vi sư, đây quả thực là chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Có thể nàng lại mơ hồ cảm thấy, cái này có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Cố Bình người này, từ trước đến nay sâu không lường được, nếu không có điểm bản lĩnh thật sự, Bùi Nữ Hàm như thế nào lại ca nguyện túi đầu sương sư. Trầm mặc thật lâu, nàng rốt cục mở miệng, Bùi tiền bối nếu bái ngươi làm thầy, chắc hẳn ngươi đang đạo tạo nghệ thắng qua nàng. Cố Bình cười không nói, không cần phải nhiều lời nữa. Bùi Nữ Hàm đã chứng minh. Ta hiểu được. Nàng thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Người trước mắt nghịch thiên trình độ đã vượt ra khỏi tuế nguyện sách sử ghi chép, đạt tới để cho người ta kinh hãi trình độ. Cố Bình thần sắc khôi phục như thường, ngược lại hỏi, ngươi hôm nay tới tìm ta, cũng không chỉ là vì nhìn trận này lễ bái sư đi. Tô Vãn Đường nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Nàng trầm ngâm một lát, ngước mắt nhìn chăm chú Cố Bình, ngựa khí ngưng trọng nói, Cố Bình, ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại đông vực thế cục đã thay đổi. A, Cố Bình nhíu mày, làm sao cái biện pháp? Gần nhất mấy ngày đông vực biến động, hắn còn chưa tới kịp chú ý hoàng kim đại thế triệt để giáng lâm sau, đông vực các đại thế lực cũng bắt đầu dốc hết toàn lực bồi dưỡng truyền nhân, mà những người này cùng ngày xưa những tiên tiêu kia, thánh tử hoàn toàn khác biệt. Nàng thanh âm trầm thấp, có ít người là bị phong ấn ngàn năm cổ lao thiên tiêu, cho tới bây giờ mới giải phong xuất thế, những này cổ thời nhân kiệt bị phong tồn đến hoàng kim đại thế, vì chính là đạo tranh, đọ sức một cái hạn mức lớn nhất. Những người này chúng ta không dám xem nhẹ chút điểm, có chút lao quái vật, thậm chí tự chém một đao, cưỡng ép áp chế cảnh giới, trở lại nguyên anh kỳ, cùng thế hệ trẻ tuổi tranh phong, cướp đoạt thế hệ trẻ tuổi khí vận. Cố Bình hơi híp mắt lại, cũng không đánh gãy nàng. Tô Vãn Đường tiếp tục nói, càng đáng sợ chính là đã có nghe đồn, hư hư thực thực có thời cổ đại đế dòng dõi xuất hiện, hành tẩu tại đông vực các nơi, tranh đoạt cơ duyên. Đế tử cương đại, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể có hiểu biết. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Bình, hiện tại đông vực đã không phải là trước ngươi quen thuộc vùng thế giới kia. Những cái kia ngày xưa xưng bá một phương thánh tử, thánh nữ, ở trước mặt những người này, thậm chí sống không qua ba chiêu. Lại, nhân tộc bên ngoài chủng tộc đều là trực tiếp lách qua Đông Vương phủ thống trị, trực tiếp giáng lâm tại đông vực các nơi. Yêu tộc cường đại nhất, trong đó lấy Đông Hải Chân Long dị tộc mạnh nhất. Trong dị tộc, như Thạch tộc, Thi tộc, Huyết tộc, Chân Linh tộc cũng đều vô cùng cường đại, trong cùng giai, những dị tộc tu sĩ này so với nhân tộc cường đại hơn rất nhiều, có thể nghĩ truyền nhân của bọn hắn nếu là xuất thế, ai có thể cùng tranh chấp đâu. Cố Bình thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, tựa hồ đang suy tư cái gì. Cho nên, hắn nhàn nhạt hỏi. Chương 376, đêm mưa tình cảm chương 376, Đêm mưa tình cảm Tô Vãn Đường nụ cười trên mặt thu liễm, rốt cục nói ra suy nghĩ trong lòng, tiên triều đến nay không có đứng ra, thiên ngoại trong đại chiến, hư hư thực thực vẫn lạc ba vị thánh nhân, Đông Vương phủ, chỉ sợ không đáng tin cậy. Cố Bình ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại chưa phản bác, chỉ là lặng lặng nghe. Hoàng Kim đại thế phía dưới, thiên hạ các nơi cơ duyên mật địa mở rộng, tiên thảo linh dược khắp nơi trên đất, các nơi chuyển thừa mở ra, mà ngươi lại muốn trông coi Đông Vương phủ. Đông Vương phủ nếu không có cường giả chân chính tọa trấn, cuối cùng sẽ bị nuốt hết. Nàng thấp giọng nói, chân bảo lâu khác biệt, chúng ta mặc dù không tranh bá, nhưng nội tình thâm hậu, cho dù là những cái kia thế lực cổ lão, tiên triều cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Nàng ngẩng đầu, Tô Phong thẳng tắp, con ngươi màu vàng nóng để gương mặt kia rất có bất vị, nàng nhìn thẳng Cố Bình hai mắt, "Cố Bình, nếu ngươi nguyện ý, chân bảo lâu có thể che chở ngươi." Cố Bình trầm mặt một lát, đống nhiên cười. Một đường hắn trầm âm thanh mở miệng, "Ngươi là lo lắng ta đã chết quá nhanh, không ai cho ngươi lựa đan." Tô Vãn Đường hơi nhướng mày, chưa mở miệng, Cố Bình cũng đã đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua xa xa thiên cùng, thản nhiên nói, "Ngươi nói những này, ta tự nhiên biết rõ." Nhưng hắn xoay người, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ta Cố Bình làm việc, xưa nay không đều không phải là thấy lợi quên nghĩa, chân bảo lâu hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ ước định của chúng ta. Nhưng bây giờ chính trực Đông Vương phủ khó xử thời điểm, Tô Vãn Đường thở dài, nửa ngày mới bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi địch nhân nhiều lắm, tiếp tục đợi tại Đông Vương phủ cũng không phải là chuyện tốt, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ trong nội tâm nàng rất rõ ràng Cố Bình là hạ người gì, Đông Vương phủ đối với hắn có ân, hắn sẽ không ở Đông Vương phủ thiếu người nhất thời điểm rời đi, kẻ này mặc dù đạo tâm cứng rắn vô địch, nhưng vẫn như cũng hữu tâm mềm thời điểm. Mềm lòng là tốt, nhưng đối với bọn hắn những này có hy vọng đắc đạo người mà nói, thế nhưng là tối kỵ, sẽ chết. Cố Bình, vậy liền để cho bọn họ tới thử một chút đi, thiên tiêu ta giết qua nhiều lắm, ta rất may mắn thời đại này vẫn như cũ có đối thủ của ta. Tô Vãn Đường nhìn xem bóng lưng của hắn, tính toán. Nàng cuối cùng thở dài, ta không khuyên nổi ngươi, nhưng nếu thật đến ngày đó, chân bảo lâu cửa vĩnh viễn bị ngươi rộng mở. Nàng có một loại ảo giác, giờ phút này Cố Bình đã nguyên anh tầng 7, lần tiếp theo gặp mặt, không biết tu vi của hắn lại nên đến cỡ nào hoàn cảnh, nếu như trước mắt không cách nào hoàn thành đối với Cố Bình đầu tư giao hảo, đợi đến hắn tu vi phóng lên tận trời thời điểm, hết thể đã trễ rồi. Cũng may là dĩ vãng thời điểm, hai người còn có chút giao tình, từng có cùng nhau ra tay giết người đoạt bảo kinh lịch. Cố Bình cũng xác thực xem nàng như làm hảo hữu. Điểm này như vậy đủ rồi. Chân bảo lâu mặc dù là nhiều mặt đặt cửa, đây là quy củ, nhưng đối với nàng tới nói, nàng đối với Cố Bình đệ bụng, người này bá đạo, nhưng cũng có ôn nhu. Nghĩ đến hắn sẽ phải đối mặt các lộ nhân vật, Tô Vãn Đường không khỏi mở miệng, Cố Bình trầm tĩnh lại, thẳng tại đối diện nàng nghiêng đường xuống tới, nói một đường, là muốn móc sạch ta sao? Móc sạch? Người nào không biết ngươi Cố đan sư linh thạch nhiều. Tô Vãn Đường lắc đầu bật cười, khép lại ngọc giản, tay áo vung lên, trên bàn lập tức hiện hiện một bức linh lực ngưng tụ thành danh sách, trên đó lít nha lít nhít bày ra lấy các loại linh dược chân quý, khoáng thạch, thậm chí còn có mấy món thượng cổ pháp bảo tàn phiến. Hoàng Kim đại thế giáng lâm sau, đâu được các nơi bí cảnh nhiều lần hiện, chân bảo lâu gần nhất xác thực nhận được không ít đồ tốt. Nàng chỉ tay một cái, trên danh sách vài hạng linh dược quang mang đại thịnh, tỉ như cái này hoa có thể trợ nguyên anh tu sĩ vững chắc thần hồn, huyền thiên tử linh tham gia nghe đồn ăn vào có thể tăng trăm năm thọ nguyên. Cố Bình ánh mắt đảo qua danh sách, hơi nhíu mày. Những này mấy ngàn năm linh dược, đặt ở dĩ vãng đều là hiếm thấy đồ vật, bây giờ lại bởi vì Hoàng Kim đại thế mà nhao nhao như thế, thậm chí bị mang lên chân bảo lâu đài giao dịch. Đồ tốt xác thực không ít, đáng tiếc hắn lắc đầu, đối với ta mà nói, tăng cao tu vi mới là việc cấp bách. Tô Vãn Đường nghe vậy, hơi có khác biệt, tu vi của ngươi tăng lên đã đầy đủ nhanh, ta ẩn ẩn nhìn ra tu vi của ngươi có chút phù phiếm. Nàng ánh mắt chớp lên, giống như tại cân nhắc cái gì, cuối cùng nói khẽ, nếu bản về tu vi tăng lên, gần nhất Đông Bực có một chỗ bí địa, cách mỗi 3 ngày liền sẽ dâng lên tiên quang tu sĩ, nếu có thể đem luyện hóa, có thể tăng lên trên diện rộng linh lực tích lũy, thậm chí có người trong vòng một đêm từ nguyên anh sơ kỳ đột phá tới nguyên anh đỉnh phong. Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên, tiên quang. Tô Vãn Đường gật đầu, không sai, vật này không rõ lai lịch, nhưng hiệu quả cực dai, chân bảo lâu gần đây cũng thu một nhóm, ngươi như cần, ta có thể làm chủ bán ngươi một bộ phận. Cố Bình nhìn chằm chằm nàng một chút. Tiên quang loại này có thể trực tiếp tăng cao tu vi tùy vật, đặt ở ngoại giới tất nhiên sẽ gây nên phong thượng, thậm chí dẫn phát huyết chiến. Tô Vãn Đường lại nguyện ý chủ động cáo chi, thậm chí nguyện ý bán cho hắn. Tô lâu chủ đây là đang lo lắng ta, hắn ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, ánh mắt lại chăm chú. Tô Vãn Đường thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, đâu được thế cục hỗn loạn, thế lực khắp nơi dục dịch, ta bất quá là làm chút ít bản sinh ý, Cố công tử nếu thực lực càng mạnh, đối với ta chân bảo lâu cũng là chuyện tốt. Cố Bình cười cười, cũng không nói ra tâm tư của nàng, ngược lại hỏi, trừ tiên quang, nhưng còn có mặt khác có thể giúp ta đột phá kỳ vận. Tô Vãn Đường trầm ngâm một lát, chậm rãi nói đến, thượng cổ huyền hoàng quả ăn chi có thể trợ nội đạo, thất giai thái hư linh dịch một giọt có thể chống đỡ nhiều ngày khổ tu. Cố Bình nhìn lướt qua, không chút do dự nói, muốn hết. Tô Vãn Đường hơi sững sờ, những này có thể không rẻ, một sợi tiên quang giá thị trường liền muốn 7 triệu linh thạch trung phẩm. Cố Bình tiện tay ném ra ngoài một viên nhận chữ vật, rơi vào trên bàn phát ra thanh thúy tiếng vang, nơi này có 300 triệu linh thạch trung phẩm, không đủ lại bổ. Đây là hắn tất cả hàng tích chữ. Tô Vãn Đường cầm lấy chiếc nhẫn, thần thức quét qua, xác nhận số lượng không sai sau, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Bình một chút. Giao dịch hoàn thành sau, hai người trầm mặc một lát. Tô Vãn Đường than nhẹ một tiếng, lấy ra một cái hộp gấm, đẩy tới Cố Bình trước mặt, trong này là hai đạo tiên quang, đầy đủ ngươi đột phá tới nguyên anh hậu kỳ, là cá nhân ta tặng cho ngươi, cùng giao dịch không quan hệ. Cố Bình tiếp nhận hộp gấm, đầu ngón tay tại hộp mặt vuốt ve một lát, đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng che ở Tô Vãn Đường trên mu bàn tay. Đa tạ hắn thấp giọng nói. Tô Vãn Đường cổ tay cứng đờ, đẹp đẽ tiếu nhan thoáng nghiêng đi, không cùng hắn đối mặt, lại không để lại dấu vết rút về tay, nâng chén trà lên nhấp một miếng, thản nhiên nói, Cố công tử không cần phải khách khí, giao dịch mà thôi. Cố Bình thu tay lại, thần sắc như thường, nhưng trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn biết, Tô Vãn Đường xuất thân bất phàm, phía sau tất có đại ẩn bí, hai người mặc dù giao tình không cạn, vẫn còn chưa tới một bước kia. Vừa mới cử động, chung quy là đường đột. Nếu như thế, ta liền không quấy rầy Tô lâu chủ hắn đứng dậy cáo tử. Tô Vãn Đường mắt tiễn hắn rời đi, thẳng đến cửa phòng đóng lại, nàng mới chậm rãi buông ra nắm chắc đầu ngón tay, trong mắt hiện lên một tia khó mà phát giác phức tạp. Chương 377, đại địch tiến đến. Chương 377, đại địch tiến đến. Bóng đêm thâm trầm, mưa to như chú. Đông vực thánh thành tường thành cao vút trong mây, gạch đá đen kịt tại nước mưa cọ rửa bên dưới hiện ra băng lãnh quang trạch. Tiếng gió rít gào, xen lẫn giọt mưa đập tại trên áo giáp tiếng vang, như là chống trận giống như ngột ngạt mà túc sát. Trên tường thành, từng đội tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác nhìn chăm chú lên xa xa hắc ám, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ có địch ảnh từ đó đập ra. Cố Bình một bộ huyền y liễu, đạp trên thanh thạch bản lộ, chậm rãi đi hướng tường thành phương hướng. Nước mưa thuận hắn lọn tóc trượt xuống, làm ướt đầu vai áo bào, lại không cách nào dội tắt trong mắt của hắn bệnh kia thâm thúy phong mang. Tại bên cạnh hắn, đùi nữ hàm chống đỡ một thanh thanh trúc tán, trên mặt dù vẽ lấy phức tạp đan văn, nước mưa nhỏ xuống trên đó, nhưng vẫn đi trở ra, chưa từng thấm ướt nửa phần. Nàng áo trắng như tuyết, mực phát như thác nước, lúc hành tẩu tay áo dương nhẹ, tựa như từ trong bức họa đi ra chiếc tiền, cho dù là tại mưa to này mưa như chút nước ban đêm, vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Nơi xa, trên tường thành, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng lặng. Tạ Diệu chân người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường kích, nước mưa thuận nàng áo giáp chảy xuôi, nàng lại không hề hay biết, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú nơi xa, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Cố Bình bước chân dừng một chút, sau đó tăng nhanh mấy phần. Diệu chân hắn thề. Tạ Diệu chân quay đầu, nhìn thấy Cố Bình trong đáy mắt hiện lên một tia khó mà che giấu ôn nhu, nhưng rất nhanh lại bị nàng đè xuống. Nàng mấp máy môi, ra vẻ lãnh đạm nói, sao ngươi lại tới đây? Cố Bình cười khẽ, đưa tay phủi nhẹ trên gò má nàng nước mưa, nói, mưa lớn như vậy, ta không đến, chẳng lẽ để cho ngươi một người rồi? Tạ Diệu chân ánh mắt khẽ nhúc đích, khoe miệng không tự giác nhếch lên một tia đường cong, nhưng lại cấp tốc nhấp bình, ai muốn ngươi quản, Đông Vương phủ so Đông Vực thánh thành trọng yếu, Đông Vương phủ sẽ ngã xuống, thánh thành sẽ không. Cố Bình lơ đễnh, đem chính mình đậm huyết kiếm lấy xuống, đưa cho nàng, cầm. Tạ Diệu chân cúi đầu, ngươi đây là cho người phòng thân. Cố Bình ngữ khí bình tĩnh, nhưng không để cự tuyệt, tình thế biến ảo khó lường, lúc ta không có ở đây, ngươi đến bảo vệ cẩn thận chính mình. Tạ Diệu chân nắm chặt đậm huyết kiếm, đầu ngón tay có chút nóng lên, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đây là một kiện đế binh. Nàng ngước mắt nhìn về phía Cố Bình, nói khẽ, ngươi liền không sợ ta bắt ngươi kiếm đi chặt người khác? Cố Bình nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, chẳng hay. Tạ Diệu chân liếc qua đứng tại phía sau hắn bụi ngữ hàm, giống như cười mà không phải cười, làm vị hôn thê, ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đối phó một ít không rõ lai lịch, lại đẹp đến mức không nói đạo lý nữ nhân. Cố Bình bật cười, lắc đầu nói, nàng cũng không phải không rõ lai lịch. Tạ Diệu chân hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt tại bụi ngữ hàm trên thân đảo qua, nhưng trong lòng thì hơi chấn động một chút. Nữ nhân này, quá đẹp. Cho dù là tại mưa to này bên trong, bụi ngữ hàm vẫn như cũ như minh châu giống như lóa mắt. Da thịt của nàng trắng non tới cực điểm, một bộ áo trắng phát họa ra huyền chuyển dáng người, cho dù là cùng là nữ tử Tạ Diệu Chân, cũng không khỏi được từ tạm hình huế. Nhất là nhìn thấy đối phương cái kia sung mãn ngạo nhân đường cong lúc, nàng vô ý thức túi đầu mắt nhìn chính mình, nhịn không được cắn răng. Trên lệch quá xa. Cố Bình phát giác được ánh mắt của nàng, khóe môi khẽ nhếch, nhưng không có giải thích. Ai ngờ, Tạ Diệu Chân vậy mà lần nữa truyền âm, dạng này cực phẩm nhân gian a, cái này chân dài, eo nhỏ, cho ngươi tới một cái ngồi xổm sâu, đoán chừng ngươi cũng đánh không được. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi đổi khẩu vị. Dị vãng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ thích lạnh lùng tiên tử. Cố Bình vội vàng ngăn lại nàng tiếp tục, bùi ngữ hàng mặc dù là hắn đồ đệ, nhưng nàng người như vậy một lòng cầu đạo, lại là như thế đoan trang đứng đắn, cũng không thể có như thế hổ lang chi tử. Đối với bùi ngữ hàm dạng này tinh khiết trí người mà nói, cứ việc nàng quả thật có thể hoàn mỹ thuyết minh sắc đẹp hai chữ, nhưng bây giờ hắn đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩ gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường thành chỗ càng cao hơn. Nơi đó, Tiêu Thiên Ngưng cùng Nguyễn Hoa Chân Quân đứng sóng vai, hai người đều là khoác áo giáp, tư thế hiên ngang, chỉ là hai đầu lông mày cũng có mỏi mệt. Cố Bình ánh mắt tại Nguyễn Hoa Chân Quân trên thân dừng lại một cái chớp mắt, đối phương hình như có nhận thấy, có chút nghiêng đầu, hai người ánh mắt tại trong màn mưa giao hội, lại cấp tốc dịch ra. Ngữ Hàm, Cố Bình mở miệng, tối nay thủ thành sự tình, phải làm phiền ngươi. Bùi Ngữ Hàm khẽ bước cằm, tiếng nói thanh lãnh, "Ân." Tạ Diệu Chân sững sờ, "Chờ chút, ngươi để nàng thủ thành." Cố Bình gật đầu, nàng tu vi cao thầm, đủ để chấn nhiếp đạo trích, ta dùng nàng đem Thiên Ngưng cùng Nguyễn Hoa Chân Quân thay thế đến, phù hợp ngươi trong quân kỷ luật đi. Tạ Diệu Chân lông mày cau lại, hạ giọng nói, "Nàng là ai?" Cố Bình cười cười, xích lại gần bên hai nàng, nói khẽ, "Bùi Ngữ Hàm." Tạ Diệu Chân đầu tiên là sửng sở, sau đó kinh hãi, đống nhiên nhìn về phía Bùi Ngữ Hàm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cựu chuyển đan thánh. "Bùi Ngữ Hàm." Cố Bình mỉm cười gật đầu. Tạ Diệu Chân hít sâu một hơi, kéo lại Cố Bình ống tay áo, thấp giọng nói, "Ngươi điên rồi sao? Để nàng thủ thành." Cố Bình vỗ vỗ tay của nàng, trấn an nói, "Yên tâm, nàng sẽ không tự tuyệt." Tạ Diệu Chân còn muốn nói tiếp cái gì, Cố Bình cũng đã quay người, đối với Tiêu Thiên Ngưng cùng Nguyễn Hoa Chân Quân nói, "Hai người các ngươi đi về nghỉ trước, tối nay có người thay thế các vị đưa." Nguyễn Hoa Chân Quân ánh mắt chớp lên, hình như có thâm ý nhìn Cố Bình một chút, nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, "Tốt." Tiêu Thiên Ngưng thì nhìn Bùi Ngữ Hàm một chút, như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, làm phiền tiền bối. Cố Bình thì đem Tạ Diệu Chân đẩy ra, để nàng về Đông Vương phủ, hắn đến thủ một hồi. Trong màn mưa, Tạ Diệu Chân nhìn qua bóng lưng của hắn, lại nhìn một chút đứng ở trên tường thành, tựa như trích tiên giống như Bùi Ngữ Hàm, trong lòng nổi sóng chập trùng. Gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Nàng chưa từng có nhìn thấu qua chính mình vị hôn phu này. Đông Vực không yên ổn, hôn tỷ lại sẽ không bao giờ. Đông nhiên nàng thở dài một hơi, gần nhất lại không có hảo hảo lĩnh ngộ âm dương giao thái bí điển. Công pháp song tu này, Cố Bình nhìn rất trọng yếu, nàng cũng minh bạch đây là muốn cho giữa hai người lần đầu trở nên có ý nghĩa nhất. Cố Bình xếp bằng ở trên tường thành, trong tay nắm chặt cầu đan, một viên ngộ đạo đan bị hắn xem như đường đầu ăn hết, Bùi Ngữ Hàm đứng tại hắn bên cạnh, không khỏi gật đầu. Có thể dạng này đem cao giai ngộ đạo đan xem như đường đầu ăn cũng chỉ có Cố Bình. Dạ dần dần sâu, mưa như chút nước, bóng đêm đen kịt bị băng lánh nước mưa cắt chém đến phá thành mà nhỏ. Thanh thành nguy nga tường thành tại trong màn mưa lộ ra càng sâm nghiêm, gạch đá xanh chảy xuôi vết nước chiếu đến yếu ớt linh quang, phản phất vô số thật nhỏ ngân xà du tẩu. Trên tường thành, lần lượt từng bóng người như pho tượng đứng yên, mặc cho nước mưa thẩm thấu áo bào, không nhúc nhích tí nào. Cố Bình đứng tại phía trước nhất, áo bào đen phần phật, trong mắt kim mang ẩn hiện, ánh mắt như lưỡi dao giống như đâm về phương xa chân trời. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng oanh minh xuyên tấu màn mưa, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cố Bình con ngươi bỗng nhiên co bảo, xa trời trong hắc ám, mấy đạo bóng ma khổng lồ phá vỡ tầng mây, chậm rãi tới gần. Là phi thuyền. Sáu chiếc quái vật khổng lồ từ khác nhau phương hướng lái tới, mỗi một chiếc phi thuyền thuyền đều là khác biệt, cũng không phải là cùng một cái thế lực, linh trận hào quang tại trong mưa như ẩn như hiện, hiển nhiên đều là cao giai pháp bảo. Rốt cuộc đã đến, Cố Bình nói nhỏ, đánh lên 12 phần tinh thần. Chương 378, Đại Thánh binh chương 378, Đại Thánh binh hắn sớm đã ngờ tới những thế lực này sẽ không từ bỏ tôi, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở Vũ Dạ nổi lên, tới nhanh như vậy. Sau lưng trên tường thành, Tạ Diệu Chân nghe được động tĩnh đằng sau, đã trước tiên trở về, một bộ áo trắng, cầm trong tay ẩm huyết kiếm, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Tiêu Thiên Ngưng cùng Nguyễn Hoa Chân Quân phân lập hai bên, linh lực gợn sóng, càng xa xôi, Bùi Ngữ Hàm lặng lặng đứng lặng. Đám người im lặng, lại như một chiếc cung kéo căng, vận sức chờ phát động. Phi chu tại thánh thành ngoài trăm trượng dừng lại. Mấy trăm tên tu sĩ đạp không mà rơi, trên áo bào tông môn huy hiệu tại trong mưa có thể thấy rõ. Nam Hải chư đảo, Vô Cực Thánh địa, Thạch Tộc Sơn nhạc đồ đằng. Không có chỗ nào mà không phải là giờ phút này đông được tiếng tăm lừng lây thế lực lớn. Cầm đầu sáu người khí tức hùng hậu, lại tất cả đều là độ kiếp đỉnh phong tu sĩ, trong đó một tên lão giả áo xám càng là nửa bước đại thừa, uy áp như vực sâu. Tại thánh nhân đại chiến phía dưới, những người này thế lực đã đầy đủ cường đại, có thể quét ngang một chỗ. Mỗi người bọn họ mặc dù cũng đều có thánh nhân, nhưng giờ phút này cũng không dám ra ngoài hiện. Nếu là thừa dịp Đông Vương phủ thánh nhân không tại, dám lấy thánh nhân tấn công mạnh, liền muốn có bị Đông Vương phủ đại thánh bất kể bất cứ giá nào trở về, diện bọn hắn tộc môn truyền thừa chuẩn bị. Ai cũng không đánh cược nổi. Cuối cùng, cái này sáu nhà đến đây cũng chỉ là đòi người. Cố Bình, Thạch tộc trưởng lao tiến lên trước một bước, tiếng như lôi đỉnh, đem tộc ta Thiên Kiêu Tống Hạo giao ra. Nếu không hôm nay tất huyết tẩy Đông Vương phủ. Khẩu khí của hắn cực lớn. Lời còn chưa dứt, còn lại năm nhà thế lực cùng nhau ứng, mấy trăm đạo linh lực phóng lên tận trời cùng trên tường thành người giằng co, quay đến màn mưa cuốn ngược, thiên địa biến sắc. Cố Bình đưa tay xóa đi trên mặt nước mưa, không có bị đe dọa đến, chậm rãi nói, chư vị đêm khuya đội mưa mà đến, liền vì mấy cái phế vật. Đầu ngón tay hắn bắn ra, một viên lưu ảnh thạch lơ lửng trên hai, trong tấm hình rõ ràng là Tống Hạo các loại sáu người bị xiềng xích xuyên qua sơ bay, giống như chó chết kéo tại chiến xa sau chẳng cảnh. Muốn người? Có thể. Sắc mặt hắn chuyển sang lạnh lẽo, 100 triệu linh thạch trung phẩm một người, hoặc là thanh âm bỗng nhiên lăng lệ, lập xuống đạo thệ, lập tức phái ra thánh nhân, là Đông Vương phủ lực trận, đi trấn áp phản loạn. Hỗn vọng. Phần Thiên Thánh địa một tên hóa thần tu sĩ tóc đỏ nổi giận, lòng bàn tay lật ra một thanh xích hồng trường kích, chỉ là nguyên anh tiểu bối, cũng dám bắt chẹt chúng ta. Ồn ào. Cố Bình chưa động tác, sau lưng Tiêu Thiên Ngưng đã hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi. Kiếm quang như tuyết, trong chốc lát chặt đứt trường kích, tu sĩ tóc đỏ ngực nổ tung huyết hoa, kêu thảm ngã vào vũng bùn, lập tức trọng thương ngã gục. Tiêu Thiên Ngưng thu kiếm quý vị, tay áo chưa ở bước, phản phất chưa bao giờ rời đi tường thành, đối với thiếu tôn bất kính, nên giết. Kiếm thật nhanh. Sáu nhà thế lực tu sĩ còn chưa kịp phản ứng cái kia phần Thiên Thánh địa hóa thần cứ như vậy ngã xuống. Lão giả áo xám híp mắt dò xét Tiêu Thiên Ngưng, trầm giọng nói, nghĩ không ra Đông Vương phủ chuyển thừa phía dưới, còn có như vậy kiếm tu. Nguyên lai thực sự có người không biết sống chết cùng Đông Vương phủ đứng chung một chỗ a. Nhưng ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi, có thể đỡ nổi chúng ta sáu nhà liên thủ? Cố Bình đỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lôi cuốn lấy mênh mông linh lực, chấn động đến nước mưa ngược dòng. Lão giả, ngươi thật coi thánh thành là chợ bán thức ăn. Hắn bỗng nhiên dậm chân, tường thành ầm vang sáng lên vô số phù văn, có đại trận tại bốc lên, cả tòa thánh thành phảng phất sống lại, có kinh khủng sát trận chi lực hóa thành cột ánh sáng màu máu xông thẳng lên trời, đem phi chu bức lui ngàn trượng. Các ngươi nhìn không tốt riêng phần mình chuyển nhân, bị ta sớm bắt, ta không có giết bọn hắn đã là ban ân, muốn các ngươi một chút đổ vận, cứ như vậy gian nan sao? Nếu là hôm nay các ngươi cấp không nổi linh thạch, liền muốn làm tốt tử chiến chuẩn bị, nếu không chuyển nhân của các ngươi không chỉ có muốn chết, các ngươi hôm nay tất cả mọi người cũng đều sống không được. Trong lòng hắn cũng có tiếc nuối. Nếu là có thể sớm một chút phát hiện tiên linh cẩu đàn truyền thừa bí mật, đem nó triệt để lĩnh ngộ, cái kia sáu vị thế lực lớn tiên kiêu liền đều là chó của hắn nô tài. Cố Bình tiếng nói rơi xuống, Thạch tộc liền có một vị độ kiếp tu sĩ đi tới, trong tay cầm một thanh đại thánh binh, âm tàn mở miệng, đại trận. Chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Các vị đạo hữu ra tay đi, lấy đại thánh binh anh mở thủ thành đại trận. Trong khoảnh khắc, Lục đạo độ kiếp đỉnh phong linh lực dòng lũ như thiên hà chút xuống, mấy món đại thánh binh nở rộ vô lượng quang mang, vô lượng uy năng đánh giết tới, đông môn thủ thành đại trận trận văn tại chói hai tiếng vỡ vụn bên trong kịch liệt và mèo. Cửa thành lòng đất, chủ trì trận pháp Đông Vương phủ độ kiếp tu sĩ hai tay nổ tung huyết vụ, thất khiếu phun ra máu tươi đem dâu bạc nhuộm thành xích hồng. Hắn gào thét đem tất sinh linh lực rót vào trận nhãn, điện hạ đi mau. Giang giác. Một đạo dài trăm trượng vết rách đột nhiên xuyên qua đại trận màn sáng, thạch tộc lão giả áo xám cười gần huy động đại thánh binh vẫn tinh chú ý đen kịt truy ảnh lôi cuốn lấy tinh thần yên diệt chi lực đập xuống, Đông Vương phủ sát rùa đen, cho lão phu phá. Hôm nay ta muốn đem Đông Vực thánh thành Tiêu Tiên ngưng băng phách kiếm khí chưa chém ra, liền bị một đạo đại thánh binh dư ba đẩy lui. Nguyệt Hoa chân quân tế ra bản bệnh pháp bảo huyền âm lăng lại tại sáu cái đại thánh binh uy áp bên dưới từng khúc băng liệt. Nàng ho ra máu ngăn tại Cố Bình trước người, nghiêm nghị nói, "Cố Bình, đại trận lập tức sẽ bị tăng dã, nhanh từ cửa tây rút lui." Cố Bình ánh mắt khóa kín ngoài trận cầm sáu người, sáu cái đại thánh binh sen lẫn thành hủy diệt thiên võng, mỗi một kích đều để thánh thành đất rung núi chuyển. Thừa dịp đại trận còn chưa phá bỡ, Đồ Nhi, Tiết Kiếm, ẩm huyết kiếm hóa thành một đạo huyết sắc lôi đình rơi vào bụi ngữ hàm lòng bàn tay. Vị này xưa nay không màng danh lợi cựu chuyển đan thánh trong mắt chợt hiện hàn mang, đại thừa đỉnh phong uy áp như núi lửa bộc phát, đế binh sát khí xông lên tận trời, càng đem bao phủ đông môn mây đen xé thành đầy trời huyết hà. Đây là kiếm gì? Đông Vương phủ cao giai đạo binh không đều là đã đi thiên ngoại đại chiến sao? Thạch tộc lão giả con ngươi đột nhiên co lại, chưa triệt thoái phía sau, bùi ngữ hàm đã một bước đạp nát hư không. Ẩm huyết kiếm đệ nhất trạng, huyết long thôn thiên. Vạn trượng huyết long từ kiếm phong nhảy lên, thạch tộc lão giả vẫn tinh chủ ý vừa nâng đến giữa không trung, cả người bị huyết long cắn thành hai đoạn. Đại thánh binh vẫn tinh chủ ý giờ phút này đều ảm đạm vô quang. Nó nguyên thần hốt hoảng chạy trốn, lại bị mũi kiếm một chút tinh quang đinh mặc, triệt để thân tử đạo tiêu. Kết trận. Kết vô cực thánh địa tu sĩ gào thét chưa tất, kiếm thứ hai đã tới. Một đạo huyết mang xẹt qua, ẩm huyết kiếm tại uy năng tại đại thừa tu sĩ trong tay nở rộ ánh sáng vô lượng màu, lại là một kiếm chém đầu, vô cực thánh địa độ kiếp chết. Còn thừa ba người sợ vỡ mật. La Hầu tóc trắng tế ra bản mệnh tinh huyết thôi động hàn phách kính kính quang chỗ lướt qua ngay cả không gian đều bị đông cứng. Bùi nữ hàm sắc mặt bình tĩnh, mũi kiếm run rẩy. Kiếm thứ ba, âm dương nghịch loạn. Ẩm huyết kiếm đế đạo pháp tắc vặn mèo thời không, kính quang lại cuốn ngược mà quay về. La Hầu bị chính mình cực hàn đạo tắc đông thành tựa băng, bùi nữ hàm cong ngón đúng ra, băng điêu sụp đổ thành đầy trời tinh phấn. Nam Hải kiếm tu cụt một tay huy kiếm muốn liều mạng, lại bị một đạo đan vụ khóa lại kinh mạch. Tha ta một mạng, ta nguyện ý phát đạo thệ, trợ Đông Vương phủ. Ta nhất định sẽ nói động trong tộc thánh nhân đi thiên ngoại đại chiến, tha ta một mạng. A a a, Cố Bình thần sắc im lặng, giờ phút này đổi ý, đã chậm. Hắn biết đám người này căn bản là không cách nào đại biểu riêng phần mình thế lực, không bằng tại chỗ giết lập uy, coi chừng bọn hắn tự bạo. Tiêu Thiên ngưng kinh hô, ngăn tại Cố Bình trước người. Chương 379, lược thực đại trận chương 379, lược thực đại trận bùi ngữ hàm ống tay áo xoay tròn, cửu chuyển đan dược càn khôn nhất khí đan giữa trời nổ tung, hình thành tuyệt đối bình chứng. Cuồng bạo tự bạo trùng kích bị áp xúc tại trong phạm vi mấy trăm trượng, độc tí kiếm tu ngay cả kêu thảm cũng không phát ra liền hồi phi yên diệt. Còn có một người muốn thừa cơ xé rách hư không bỏ chạy, lại bị bùi ngữ hàm sớm có dự mưu một kiếm chém tới mắt cá chân. Lại như quỷ mị thoáng hiện, ẩm huyết kiếm xuyên qua nó đan điền. Chỉ trong chốc lát thời gian, sáu vị độ kiếp tu sĩ liền bị từng cái chém bạo ra, không thể chống đỡ một chút nào. Cực đạo đế binh phía dưới, ai dám tranh phong? Đông môn khói lửa chưa tán, Cố Bình đã mang theo sáu cái độ kiếp tu sĩ đầu lâu bước qua đầy đất vũng máu. Đem cái này mấy quả đầu lâu treo ở trên cửa thành, mới bỏ qua. Sáu cái đại thánh binh, uy năng cực mạnh, giờ phút này có ba kiện bị ẩm huyết kiếm tại chỗ chém hỏng, lưu lại phá toái. Một kiếm quang mang ảm đạm. Chỉ còn lại có hai kiện đại thánh binh, còn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể lưu lại. Bùi nữ hàm tố thủ khẽ vuốt ẩm huyết kiếm, thân kiếm huyết văn lại so lúc trước sáng tỏ ba phần. Sư phụ, kiếm này, ưa thích uống máu. Không sao. Cố Bình đá văng bên chân một bộ thi thể, phía sau còn có run lẩy bẩy mấy trăm tên tù binh, đều là lục đại thế lực tinh nhuệ. So những người này toàn bộ phát đạo thệ, là Đông Vương phủ tất cả, nếu không toàn giết, một tên cũng không để lại. Là, đáng tiếc hắn không thể lĩnh hội cầu đan. Đột nhiên, thành lâu truyền đến Tạ Diệu chân truyền âm, cửa tây đã phá. Thanh Minh Thánh Địa xuất động táng tiên quan, Thanh Minh Thánh Địa người đã tiến vào thánh thành chúng, nhanh chóng trở về thủ Đông Vương phủ. Cố Bình sắc mặt cuồng loạn, trong lòng rét run. Dương Đông kích tây, là bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Một khi chúng ta bị cái khác công thành người phân hóa chú ý, bọn hắn liền sẽ xuất thủ, nhanh, về Đông Vương phủ. Mưa đêm như thác nước, Cố Bình khống chế thanh đồng chiến xa ép qua thánh thành chủ đạo, xa luân vẽ lên huyết thủy hòa với nước mưa tại thanh thạch bản bên trên uốn lượn thành sông. Chiến xa hậu phương, 2000 tàn binh kết thành chiến trận theo sát, người người trong mắt tiêu đốt lên tử trí. Vừa rồi gặp phải ba đợt phục kích, đã để chi này hồi viên đội ngũ hao tổn gần nửa. Giang giác, một tia chớp bổ ra màn trời, chiếu sang phía trước cản đường mười mấy tên tu sĩ mặc hắc bào. Người cầm đầu cầm trong tay huyền âm phiên nguyên anh đỉnh phong uy áp quấy màn mưa. Phụ Thanh Minh Thánh Tử làm cho, Cố Bình đầu lâu giá trị mấy triệu linh ép tới. Cố Bình nổi giận, liên tiếp mấy làn sóng trong thành tu sĩ trở ngại bọn hắn hồi phủ, hắn sớm đã lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này lại bị ngăn cản, hắn tự nhiên là lôi đỉnh xuất thủ. Bùi nữ hàm tự mình lái xe, thanh đồng chiến xa đột nhiên bộc phát ra hồng hoang hung thú giống như gào thét, đầu xe nở rộ vô lượng quang mang, ầm ầm ép tới, người cản đường không cách nào mau né đến, lập tức có đau đớn gào thét tiếng gào thét, chiến xa đi qua chỉ để lại một chỗ thì nát. Chiến xa vừa mới chuyển qua góc phố, một thanh ô giấy dầu đột ngột xuất hiện tại trong màn mưa. Tô Vãn Đường phi sắc váy lụa đã bị nước mưa thấm thấu, sinh ra kẽ hở châm cài tóc vàng lại không hề loạn lên chút nào. nàng cấp tốc tiến đến chiến xa trước, Thanh Minh Thánh Địa liên hợp lục đại ẩn thế gia tộc, chí ít 3 vị thánh nhân mang theo cực đạo đế binh giáng lâm, trận chiến này ngươi ngăn không được, Đông Vương phủ cũng ngăn không được. Ta chân bảo lâu lưu tại Đông Vực Thánh Thành thánh nhân cung phụng cũng chỉ có 2 người, nếu muốn phá vây, có thể tốn giá cao mời bọn họ 2 người xuất thủ, sớm làm quyết định, để tránh người hữu tâm đi đầu xuất thủ bán nước, đem cuối cùng này một đầu sinh lộ cũng che lại. Tô Vãn Đường nắm chặt tay của hắn, hạt mưa tại trên mặt nàng chảy xuống đến, Cố Bình, đừng vờ ngớ ngẩn. Đông Vực khí vận chi tranh ngươi có thể tranh đoạt, nhưng đại thế lực tranh đấu không phải nguyên anh tu sĩ có thể dính vào. Đừng chết, giữ lại thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Cố Bình đột nhiên đưa tay xóa đi gò má nàng hạt mưa, xúc cảm lạnh bước, ta như sống qua kiếp này, định đi chân bảo lâu tìm ngươi. Nói đi chiến xa hoanh minh lại nổi lên. Tô Vãn Đường nhìn qua cái kia đạo biến mất tại trong mưa bóng lưng, đột nhiên bóp nát bên hông ngọc truyền tin đeo. Tối nay, hai vị thánh nhân cung phụng ai đến xin mời, tất cả không được núp ních, nghe ta một người an bài. Cùng phong gào thét, thanh đồng chiến xa ép qua đầy trời khói bụi, rốt cục tới gần Đông Vương phủ. Cố Bình đứng ở xe thủ, ánh mắt đảo qua nơi xa cái kia bao phủ tại ngập trời sát khí bên trong Đông Vương phủ. Bên ngoài phủ đại trận đã bị vênh mở mấy đạo vết rách, trên màn sáng trận pháp dính đầy tu sĩ huyết nhục cát bã, linh khí cùng huyết khí xen lẫn thành một mảnh màu đỏ tươi màn trời. Bảy chuột nhà bối, dám vây công ta Đông Vương phủ. Tạ Diệu Chân tiếng người âm trầm thấp, vừa rồi trên đường gặp phải ba đợt tập sát, đã để nàng linh lực gần như khô kiệt, sắc mặt trắng bệch. Cố Bình nắm trầm giọng nói, bên ngoài phủ đại trận là tay ta cho bố trí, bọn hắn không đánh vào được, nhưng nhìn địa bộ này, Đông Vương phủ chí ít hao tổn hơn ngàn tinh nguyệt. Hắn lật tay lấy ra một viên thanh đồng lệnh bài, trên đó có khắc tứ tượng tuyệt diệt bốn chữ. Đầu ngón tay một chút, lệnh bài nở rộ u quang, phía trước màn sáng trận pháp lập tức vỡ ra một đầu thông đạo. Đám người cấp tốc xuyên qua, sau lưng thông đạo lập tức khép kín, đem truy sát mấy tên hóa thần tu sĩ chặn ngang cắt đứt, giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết vụ bị đại trận trong nháy mắt thôn phệ. Vừa vào Đông Vương phủ bên ngoài, đám người liền cảm giác cảnh tượng trước mắt đột biến. Giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm huyết vụ, che đậy thần thức, ánh mắt quét qua bất quá ba trượng. Trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vạn mẹo thân ảnh, đều là ngộ nhập sát trận địch quân tu sĩ. Giờ phút này đang bị lực lượng vô hình xé rách, huyết nhục tách rời, nguyên thần đều thảm tiêu tán. Không hổ là dung hợp lực thực thiên địa sát trận, Tiêu Thiên ngưng đầu ngón tay ngưng tụ băng sương, cảnh giác bốn phía, ngay cả độ kiếp tu sĩ khí tức đều không cảm ứng được. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong sương mù đập ra, đúng là Thanh Minh Thánh Địa một tên nguyên anh đỉnh phong trưởng lão, hai mắt xích hồng, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên đã lâm vào sát trận đã lâu, bị buộc điên cuồng. Hắn gào thét huy kiếm chém tới, lại bị Bùi Ngữ Hàm đánh ra quang mang một kích mặc mi tâm, thi thể nổ tung, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ bị tòa này cường hành đại trận hấp thu. Trận nhãn chỗ Dương Đan tại trả lại đại trận. Cố Bình cảm ứng đến trong trận lưu động năng lượng, lại kéo đường này, sát trận uy lực còn có thể lại chướng ba thành. Hắn mang theo đám người, một đường chém liết, xuyên qua ngoại vi đại trận, đi vào nội viện. Trong nội viện, Đông Vương phủ lưu thủ tinh nhuệ sớm đã xếp bằng ngồi dưới đất. Mỗi người đem quanh thân linh lực rót vào trong sát trận đi, khoảng chừng hơn 4000 người, hơn 4000 người giờ phút này đã mỏi mệt không thôi, quanh thân linh lực bị đại trận cấp tốc rút ra, tại tiếp tục như vậy bọn hắn không kiên trì được bao lâu, linh lực liền sẽ khô kiệt. Cố Bình mấy người từ Đông Môn mang tới thủ thành quân cũng có 2000 người. Giờ phút này ra nhập vào, hóa giải 4000 người mọi bệnh. Đại trận là chính hắn bố trí, vẹn vẹn là bố trí trận pháp tài liệu phí tổn liền 10 cái ước trung linh, hắn rất có lòng tin. Hơn nữa còn có nhiều như thế tu sĩ cùng nhau duy trì đại trận, bọn hắn nhất định có thể chống đỡ. Chỉ cần thánh nhân không xuất thủ. Đại trận trong trận nhãn, lơ lửng Dương Đan, một chỗ khác trận nhãn tràn ngập cường hoành sinh cơ, thọ nguyên chi lực. Long huyết thú tiểu bạch giờ phút này đã bị sinh cơ tuổi thọ chi lực tràn ngập, không cách nào tiêu hóa khổng lồ như vậy lực lượng, lâm vào ngủ say. Cố Bình trợn mắt nhìn xem những này năng lượng khổng lồ lãng phí. Sau đó hắn đem tiểu bạch kéo ra ngoài, từ tiểu thế giới bên trong đem tiểu phượng lấy ra, bỏ vào trận này trong mắt. Tiểu phượng rất vui vẻ Cố Bình dẫn nó đi ra, cao hứng réo lên không ngừng. Nhưng trong khoảnh khắc, nàng liền bị sinh cơ cường đại cưỡng ép chú ý, lông vũ càng ngày càng sáng tỏ, thân thể càng ngày càng khổng lồ. Đầu này đã sớm tam giai gà trống không bao dài thời gian, liền lại đến biến dị thời khắc, lâm vào ngủ say. Bùi Nữ Hàm nhìn thấy đại trận này, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, thuận tay lấy ra mấy giọt phượng huyết đút cho tiểu phượng. Tiểu phượng tại trong hôn mê thủy biến, trong trận nhãn năng lượng không có bị hấp thu, chỉ có thể dạng này bị lãng phí lấy. Cố Bình trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, nếu không phải là hắn tu vi đã rất phù phiếm không vững chắc, thời gian ngắn không có khả năng tại tế bào, bằng không hắn giờ phút này chính mình an vị tế bào. Mà lại đại trận này, hắn cũng là lần thứ nhất bố trí như vậy, không biết sau khi đi vào có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Thời gian khẩn cấp, hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được đứng tại cách đó không xa Khương Tĩnh Thư. Tĩnh Xu, ngươi đi vào thử một chút. Khương Tĩnh Thư cắn răng, biết cái này có lẽ không phải cái gì chuyện tốt, nhưng nàng nếu là cự tuyệt, có lẽ liền sẽ lập tức bị giết chết. Rơi vào đường cùng, nàng đi vào trận nhãn. Chương 380, giúp tốc bất đạt chương 380, giúp tốc bất đạt Khương Tĩnh Thư tiến vào trận mắt trong nháy mắt, nàng toàn thân, cơ thể đều tại phát quang, sợi tóc phi dương. Lực lượng kinh khủng bắt đầu ở trên người nàng quan chú, nàng dần dần sau khi thích ứng, ngồi xếp bằng xuống, vận hành công pháp, trong nháy mắt, tu vi của nàng liền bắt đầu mắt trần có thể thấy dâng lên. Nguyên anh một tầng trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nguyên anh tầng 2 tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Trong thời gian ngắn nhìn không ra có cái gì tác dụng phụ, Cố Bình liền không để cho Khương Tĩnh Thư đi tới. Tiếp tục. Đông Vương phủ quá lớn, Cố Bình mang theo đám người lại đến Đông Vương phủ Bắc Môn. Nơi này tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, trực diện thất đại thế lực trùng kích. Trên môn lâu, Đông Vương phủ lưu thủ 3 vị chân vương cảnh tu sĩ đệ cửu cảnh trên người huyền giáp nhuốm máu, cầm trong tay chiến kích mà đứng. Nhìn thấy Cố Bình mấy người, bọn hắn trong mắt hiện lên một vòng rung động, lập tức nghiêm nghị nói, hết thảy ba vị thánh nhân, Thanh Minh Thánh Địa mang theo đế binh Táng Thiên Quan ở bên ngoài nhìn chằm chằm, chỉ chờ đại trận suy yếu liền sẽ xuất thủ. Cố Bình ngóng nhìn chân trời. Ba đạo nguy nga thân ảnh đứng ở đám mây, dưới chân đạp trên quan tài đồng thao cổ, quan tài trong khe chạy ra đen kịt tử khí, những nơi đi qua ngay cả không gian cũng vì đó mục nát. Quả nhiên là đế binh Táng Thiên Quan Tạ Diệu Chân thanh âm phát run, tại trong truyền thuyết, quan tài này luyện hóa chuẩn đế tàn hồn. Bọn hắn không dám tùy tiện tới gần. Cố Bình trầm giọng, Đông Vương phủ thánh nhân mặc dù tất cả đều đi thiên ngoại đại chiến, trấn áp phản loạn, dù vậy bọn hắn cũng không dám mở miệng, chính là sợ sệt thời khắc mấu chốt, Đông Vương phủ còn có lưu lại thánh nhân nổi giận xuất thủ, đem bọn hắn oanh sát. Hạ Nguyên Trinh cùng nàng phụ mẫu đều ở chỗ này thủ vệ, đại hạ cùng đại sở quanh năm chiến loạn, để đại hạ công chúa mặc vào chiến thứ nhất liền có một cỗ túc sát chi ý theo lý thuyết, bọn hắn có cực đạo đế binh nơi tay, cũng không sợ sệt Đông Vương phủ tồn tại thánh nhân. Nhưng giờ phút này bọn hắn vẫn như cũ không dám ra tay, vậy bọn hắn chính là đáng sợ, sợ sệt Đông Vương phủ còn có lưu một vị đại thánh. Thậm chí sợ sệt tiên triều phái tới viện binh đã sớm tới Nguyên Trinh nhàn nhạt mở miệng, thánh nhân binh lâm môn hạ, nàng lại vẫn có thể rõ ràng phá giải thế cục. Cố Bình gật đầu, minh bạch trong đó mấu chốt. Hắn nhìn về phía Tạ Diệu Chân. Thiếu nữ lắc đầu, Đông Vương phủ đến cùng có hay không lưu người, ai cũng không biết, nhưng bây giờ nàng có thể gọi ra đến một trận chiến thánh nhân đã không có, nếu là có sợ là đã sớm sẽ xuất hiện, làm gì chờ tới bây giờ. Có lẽ thánh nhân cũng có một chút khác ý nghĩ sao? Giờ phút này Đông Vương phủ toàn lực chống cự cùng Minh Nưu không thành kế không có gì khác biệt. Môn lâu bên dưới, thất đại thế lực tu sĩ số lượng khổng lồ, có thể có mấy ngàn người, một mực tại trùng kích đại trận, thế công không suy, mỗi thời mỗi khắc đều có tiếng gầm gừ cùng tiếng gào đau đớn truyền đến, trong đó độ kiếp tu sĩ không phải số ít, bọn hắn là phá trận quân chủ lực, nhưng vẫn như cũng bị đại trận chỗ cản, khó mà giết tiến đến. Nhưng Cố Bình nếu tâm tình cũng không buông lỏng. Những tu sĩ này đánh không tiến vào, ba vị thánh nhân coi như lại sợ hãi, có lẽ cũng sẽ nhịn không được dùng đế binh anh kích đại trận, khi đó, không biết hắn sát trận còn có thể khiêng bao lâu. Từ dưới cửa thành đến, trở lại trận nhãn chỗ. Nhìn thấy xếp bằng ở trong trận nhãn Khương Tịnh Thư đằng sau, Cố Bình giật mình, trong thời gian thật ngắn, tu vi của nàng đã từ nguyên anh một tầng trực tiếp bay vụt đến nguyên anh 6 tầng, trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng. Cảm giác thế nào? Hắn hỏi. Khương Tịnh Thư giờ phút này như là thần nữ bình thường, đẹp đẽ tiên nhan càng thêm xinh đẹp, quang mang bao phủ thân thể nàng, như là thần huy, thu hút sự chú ý của người khác. Thiếu nữ từ trong trận nhãn đi tới, thân thể thon dài, tư thái yêu điệu, tô phong sung mãn, một đôi chân dài chặt chẽ thon dài. Nàng hướng Cố Bình mở miệng, bẩm chủ tử, tu vi thời gian ngắn bạo tăng, nhưng đã phủ phiếm đến điểm giới hạn, nếu là tiếp tục tiếp nhận lực lượng, đạo cơ có lẽ liền sẽ hủy hoại, từ đây tu vi khó mà vững chắc, nhưng cuối cùng như vậy, ta cảm giác tuổi thọ hay là tăng lên 40 năm tả hữu. Tốt. Cố Bình gật đầu, đừng sợ, tìm thời gian, ta tới giúp ngươi nện vững chắc tu vi. Khương Tĩnh Thư trong lòng ấm áp, hắn quay người nhìn mình sau lưng mấy vị. Thiên Ngưng ngươi tới đi. Tiêu Thiên Ngưng không nói hai lời đi vào trong trận nhãn. Thời điểm nguy cơ, Cố Bình hay là khó mà buông xuống là đạo lữ của mình, cho dù là tu vi phủ phiếm, cũng muốn để các nàng nhiều một phần bảo mệnh lực lượng. Cố Bình mới nhìn hướng Tạ Diệu Chân, đi tìm một cái trong phủ những cái kia thọ nguyên gần tu sĩ cấp cao đi, nơi này có thể hội tụ sinh cơ, tăng lên thọ nguyên. Thiếu nữ trong lòng có vẻ siêu lòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân hình lập tức bay vút ra ngoài. Trong trận nhãn linh lực xương mù tại trận nhãn chung quanh ngưng tụ thành vòng xoáy, Tiêu Thiên Ngưng ngồi xếp bằng trong đó, tóc đen bị cuồng bạo linh lực đánh phi dương. Nàng chân chùi dưới da thịt hiện ra đường vân màu vàng. Đây là hóa thần kỳ tu sĩ đặc hữu đạo văn, giờ phút này lại như là vận sống giống như cấp tốc gia tăng. Đạo thứ nhất gông cùng xiềng xích phá toái, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy ra tinh mịn huyết châu, là thể nội cuồng bạo tu vi đang cuộn trào, hóa thần uy thế giờ phút này giấu đều không giấu được. Nhanh như vậy liền muốn đột phá nhị trọng thiên. Cố Bình kinh hãi, đầu ngón tay bóp tiến lòng bàn tay, vẫn như cũ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Nguyệt Hoa chân quân trong lòng chấn động, nàng trông thấy Tiêu Thiên Ngưng đỉnh đầu mơ hồ hiện hiện một vòng trăng, thái âm luyện hình quyết giờ phút này đúng là đang nhanh chóng vận chuyển, chu thiên tuần hoàn tốc độ có chút dọa người. Nào có tu hành như vậy đó a? Bất quá dạng này tu hành thật so vất vả ngồi xuống mạnh hơn nhiều lắm. Trận nhãn đột nhiên kịch liệt rung động, Tiêu Thiên Ngưng tu vi cấp tốc từ hóa thần tầng 2, đi tới hóa thần 3 tầng. Rung động một khắc này, là trong đại trận người phải chết đột nhiên tăng nhiều. Đại trận tại tăng cường. Mắt thấy, Tiêu Thiên Ngưng tu vi đi tới hóa thần tứ trọng thiên, vẫn như cũ có vọt mạnh tình thế, Cố Bình cũng triệt để yên tâm lại. Sát trận cùng nhìn thoáng qua thiên địa đem kết hợp, lại lấy dương đan là trận nhãn, dạng này sáng tạo có thể xương tạo hóa. Bùi Nữ Hàm đều sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm bên cạnh thiên linh dương đan, đã đang hoài nghi, đây có phải hay không là trong truyền thuyết cái kia 12 mai hạt châu một trong. Mặc dù như thế, tòa sát trận này cũng quá mức cường đại. Hai đạo giàn mua bóng xám, từ Đông Vương phủ chỗ sâu đi tới, đã tại trận nhãn chỗ quan sát Tiêu Thiên Ngưng thời gian rất lâu. Hai người này đã quá mức giàn mua, trên người người chết vị cực nặng. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ thọ hết chết giả một phen. Mắt thấy Tiêu Thiên Ngưng tu vi tiếp tục lên cao, hai vị lao nhân giờ phút này cũng nhịn không được nữa, như kền kền chụp mồi giống như xông vào trận nhãn, khô chảo giống như ngón tay lưu loát đem Tiêu Thiên Ngưng đẩy ra trận nhãn. Tiểu bối tránh ra cơ duyên. Khang khang trong tiếng gào thét, Đông Vương phủ hai vị đóng giữ trưởng lao thân thể khô gầy cùng nhau chen vào trận nhãn. Tiêu Thiên Ngưng bị đẩy ra, lảo đảo rơi xuống đất, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hai vị lão giả đã tựa lưng vào nhau ngồi ở trong đó, điên cuồng hấp thu trong trận nhãn sinh cơ. Tăng trưởng thực lực thời điểm Tiêu Thiên Ngưng cũng không muốn kính giả yêu trẻ, nhưng trước mắt hai vị thọ nguyên gần đại tu sĩ đã đợi đã không kịp. Trong đó râu tóc bạc trắng lão giả mặc hắc bào tay áo phải trống rỗng, giờ phút này chỗ cụt tay lại có mầm thịt nhúc đích. Mạc lão, các ngươi tạ Diệu Chân bất đắc dĩ. Đây đối với hai người tới nói đúng là đại cơ duyên. Trong trận nhãn sinh cơ, giờ phút này hóa thành vô số châm nhỏ vào bọn hắn lỗ chân lông. Biến hóa kinh người nhất phát sinh ở Mạc lão trên mặt. Hắn nhăn nheo như vỏ cây da mặt đột nhiên kéo căng, từng khối da đốm mồi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chóc ra. Tân sinh làn da phát ra hồng quang nhàn nhạt, hắn còn xuống lưng lại chậm rãi thẳng tắp. Ha ha ha. Cùng tiêu chấn động đến trận nhãn trung quanh tu sĩ khí huyết cuộn cuộn. Cố Bình đều được nhịn xuống cố khí huyết kia sao động. Hai vị này đến cùng là tu vi gì? Chương 381, lấy thân làm mồi. Chương 381, lấy thân làm mồi. Tạ Diệu Chân lắc đầu. Bọn hắn đến cùng sống bao lâu, đã lâu năm không thể xem xét. Có lẽ căn bản cũng không phải là thời đại này người, Đông Vương phủ có thật nhiều dạng này đại tu sĩ, đều là chỉ kéo lại một ngụm tính mệnh tại phong tổ lấy, ta chỉ là kêu đi ra trong đó hai vị. Cố Bình than thở, đây chính là một vực vương phủ nội tình. Mạc lão còn lại cánh tay trái cơ bắp bí lên, tay áo xoẹt xẹt vỡ ra, lộ ra có thể so với tráng niên rắn chắc cánh tay. Hắn tiện tay giật xuống đỉnh đầu còn thừa không nhiều mấy cây tóc trắng, dưới đáy chui ra đúng là đen nhánh sợi tóc. Một vị khác áo xanh lão hổ biến hóa càng thêm dọa người. Nàng giải khai búi tóc trong ngay mắt, 3000 tơ bạc như tuyết lở tản mát, trong trận nhãn sinh cơ chi lực để nàng sợi tóc đống nhiên chuyển bụi, tiếp theo hiện xanh. Khô quắt lồng ngực kịch liệt chập trùng ở giữa, có kim thạch giao kích thanh âm từ thể nội truyền ra. Có suy bại khí huyết đang thức tỉnh. Thì ra là thế sinh cơ cùng tuổi thọ cấp đoạt đây mới là lược thực thiên địa chân chính áo nghĩa, gia tăng tu vi chỉ là kèm theo chỗ tốt. Cố Bình thần thức lần nữa đảo qua toàn bộ đại trận, rốt cục nhìn thấy mền cơ. Những cái kia ngay tại tiến đánh Bắc môn địch quân tu sĩ, độ kiếp, luyện hư, mỗi có một người bị trận pháp rào sát, nó toàn thân huyết nhục tinh hoa liền bị cướp đoạt thông hợp thành hướng trận nhãn. Càng đáng sợ chính là, ngay cả bọn hắn tế ra pháp bảo linh khí, cũng đang tan rã sau hóa thành tinh kim chi khí bổ sung trận nhãn. Giờ phút này, hắn ngược lại hy vọng ngoài đại trận thế công không cần trong khoảng thời gian ngắn dừng lại. Đột nhiên, bên ngoài tiến công thanh thế càng thêm to lớn. Cố Bình mấy người trở về đến Bắc môn trên lầu. Cùng phong vòng quanh huyết khí gào thét, Đông Vương phủ ngoại vi trong sát trận, sương mù quần quật như sóng. Trong sát trận trắng nồng sắc linh vụ che đậy tất cả mọi người thần thức, chỉ có tu sĩ cấp cao có thể ở trong đó miễn cưỡng thấy vật. Sát trận không phá, sương mù không tiêu tan. Địch quân hội tụ một chi không nhỏ lực lượng, tiếng hô bên trong tập trung một chỗ hoanh kích, nhưng vẫn như cũ không thể có hiệu quả, ngược lại lại bị giết trận hoành sát không ít. Mắt thấy trong thời gian ngắn không cách nào xông phá hao tổn rất nhiều tu sĩ, thế công của bọn hắn chỉ có thể tạm nghỉ. Thất đại thế lực người bắt đầu tu chỉnh, cũng không nóng lòng lại công, mà là lui to lớn trận biên giới, bắt đầu cao giọng chiêu hàng. Một tên thanh minh thánh địa độ kiếp trưởng lão đứng lơ lửng trên không, tiếng như hồng trung, chấn động tứ phương. Đông Vương phủ tu sĩ nghe cho kỹ, hoàng kim đại thế đã tới, nhĩ đẳng khốn thủ nơi đây bất quá phí công. Thời đại đã sớm phải đổi, Đông Vực không phải Đông Vương phủ Đông Vực, mà là người trong thiên hạ Đông Vực, nên đón các ngươi hiện thực tán khốc đi. Giao ra Cố Bình, những người khác liền có thể miễn ở vừa chết. Một tên khác bí ẩn thánh địa chân vương cảnh tu sĩ phụ họa, Đông Vương phủ đã tới mặt lộ, làm gì cho cùng? Đi ra Đông Vương phủ cửa lớn, liền có thể siêu thoát. Trận này tuy mạnh, nhưng táng thiên quan vừa ra, nhĩ đẳng đều là hóa cho bụi. Cố Bình bất quá một kẻ nguyên anh, có tài đức gì để cho các ngươi cho cùng? Dâng lên đầu của hắn, chúng ta lập tức lui binh. Tiếng rêu cợt liên tiếp không ngừng, nhưng mà Đông Vương phủ trên môn lâu còn coi giữ đều là sắc mặt nghiêm túc, lại không một người dao động. Tạ Diệu Chân lạnh giọng quát, nhĩ đẳng loạn thần tặc tử, ngu muội ngu xuẩn hỏng, ngỗ nghịch tiên triều, tối nay người tự do sẽ ra tay, đưa ngươi các loại tru sát, ngày mai còn muốn lao tới nhĩ đẳng hang ổ thanh toán, đoạn tuyệt nhĩ đẳng vạn năm truyền thừa, sát nhĩ tông tộc. Cố Bình đứng tại môn lâu chỗ cao, trong mắt kim quang lưu chuyển, xuyên thấu qua đồng vụ quan sát đến địch quân động tĩnh. Hắn cũng không lo lắng phe mình sĩ khí tán loạn, chân chính để hắn sầu lo chính là địch nhân nếu không lại đánh vào sát trận, hai vị kia tọa chấn trận nhãn Đông Vương phủ lão tu sĩ sẽ không cách nào lại hấp thu sinh cơ. Hai vị kia thọ nguyên gần tiền bối, giờ phút này ngay tại trong trận nhãn địch chuyển giải yếu, mỗi một sợi cướp đoạt sinh cơ đều đang vì bọn hắn kéo dài tính mạng, trở thành Đông Vương phủ trận chiến này có thể chống đỡ xuống dưới nơi mấu chốt. Nhưng nếu không người vào trận chịu chết, sinh cơ chi nguyên cung cấp liền sẽ đoạn tuyệt, bọn hắn rất nhanh liền sẽ lại lần nữa khô kiệt. Càng nguy hiểm hơn chính là một khi địch quân phát giác trận này không cách nào xông vào, cực khả năng trực tiếp tế ra đế binh táng thiên quan cưỡng ép đánh kích. Đến lúc đó, cho dù sát trận mạnh hơn, cũng khó cản cực đạo đế binh chi uy. Không thể chờ Cố Bình thấp giọng thì thảo, ánh mắt lạnh dần. Hắn phóng lên tận trời, ta tuần hành đông được lúc, ai dám cùng ta làm cản? Giờ phút này sủa ấy ngòi, có bản lĩnh vào trận đến cùng ta đơn đấu. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên vừa xài bước ra, bước vào sát trận bao phủ trong huyết vụ. Sau lưng, Bùi Ngữ Hàm, Tiêu Thiên Ngưng, Khương Tinh Thư bọn người nhìn nhau, theo sát phía sau. Một đoàn người như quỷ mị giống như qua lại màu đỏ tươi sương mù bên trong. Cố Bình đi ra, địch quân trong trận, lập tức có người cao giọng la lên. Giết hắn. Thanh Minh Thánh Địa treo giải thưởng 5 triệu linh thạch lấy nó thủ cấp. Phần Thiên Thánh Địa lại thêm 3 triệu. Lệnh treo giải thưởng vừa ra, địch quân tu sĩ trong nháy mắt sôi trào. Nhưng hắn nói muốn đơn đấu a? Ai cùng hắn đơn đấu, chúng ta nhiều người như vậy, đi vào chung bắt sống hắn. Mấy tên độ kiếp cường giả dẫn đầu xông vào sát trận, hậu phương càng có mấy trăm tinh nhuệ theo sát. Bọn hắn mặc dù sợ giết trận chi uy, nhưng Cố Bình hiện thân không thể nghi ngờ là một khối không thể kháng cự thì mỡ. Cố Bình rơi vào trong sát trận, trong tay cầm đại trận lệnh bài, trong mắt hiện lên một tia linh ý, nhưng dần dần, có tiếng hò giết tới gần sát trận, hắn căng cứng tiếng lòng mới trầm tĩnh lại. Các ngươi không nói võ đức, ta nói muốn đơn đấu. Các ngươi sao lại tới đây nhiều người như vậy? Cố Bình gào thét mở miệng. Đồ đần, ai cùng ngươi đơn đấu? Cố Bình hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cố Bình quay người nhìn về phía đi theo chính mình mấy người, nhìn thấy Tạ Diệu Chân mấy người cũng đi theo ra ngoài, vội vàng mở miệng, ngữ hàm cùng ta liền có thể, những người còn lại đều trở về đi. Cho dù đây là chính hắn sát trận, cũng không dám để bọn hắn tiến vào trong trận, một bước đi nhầm, hơi một chút xíu linh lực ba động cũng có thể sẽ bị rào sát. Chính ngươi phải cẩn thận. Tiêu Thiên ngưng nhíu mày. Ta biết. Đem đi theo phía sau đám người đưa tiễn sau, trong tay hắn nắm chặt đại trận lệnh bài, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, tại sát trận trong sương mù dày đặc lái đi ra một đầu con đường an toàn ngữ hàm, ngươi theo sát bước tiến của ta. Là, sư phụ. Cố Bình tại trong sát trận cùng người giao thủ, dẫn tới rất nhiều tu sĩ tại trong sương mù dày đặc tán loạn đồng thời, lặng yên không một tiếng động thôn vệ kẻ xung vào. Ta ở chỗ này, các ngươi vậy mà không có người nào đến đây cùng ta đối chiến sao? Hắn cao giọng mở miệng, một bên cấp tốc rời đi nói chuyện vị trí, dù vậy, hay là có mấy đạo kiếm mang oanh sát đi qua. Cố Bình suýt nữa không có tránh đi. Thời khắc mấu chốt, đùi ngữ hàm ôm hắn cấp tốc rời đi. Có người có dám đánh với ta một trận? Cố Bình hét to. Trong sương mù dày đặc đã truyền đến chém giết thanh âm, đã có người xúc động sát trận, bị tại chỗ treo cổ. Tất cả mọi người tạo thành tiểu đội, tránh cho tại trong sương mù dày đặc bị Cố Bình tiêu diệt từng bộ phận. Địch quân tu sĩ vừa mới xâm nhập trong trận, liền phát giác thần thức bị ngăn trở, ánh mắt bất quá mấy trượng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí kết thành chiến trận, cảnh giác bốn phía. Nhưng mà, trong huyết vụ, Cố Bình thân ảnh như ưu linh lập lòe. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên vang lên, một tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ không có dấu hiệu nào bạo thể mà chết, toàn thân tinh huyết bị huyết vụ trong nháy mắt rút khô. Coi chừng! Hắn núp trong bóng tối có người nghiêm nghị nhắc nhở. Nhưng vừa dứt lời, khác một bên tu sĩ đột nhiên toàn thân run rẩy, hắn một bước đi nhầm, dưới làn da hiện ra quỷ dị đường vân màu máu, trong chốc lát hóa thành thây khô ngã xuống đất. Không phải sát trận, là Cố Bình. Rốt cục có người kịp phản ứng, giận dữ hét, hắn tại thao túng sát trận săn giết chúng ta. Nhưng mà, đã chậm. Chương 382, Tu La trận chương 382, Tu La trận Cố Bình thân ảnh như quỷ mị giống như tại trong huyết vụ lấp lóe, mỗi một lần hiện thân, tất có tu sĩ chết. Bùi nữ hàm mang theo hắn nhanh chóng buôn tập các nơi, nóng bỏng đan hỏa tràn ngập tại trong sương mù dày đặc đốt cháy tứ phương. Địch quân đại loạn, có người ý đồ rút lui, lại phát giác đường lui đã phát sinh cải biến, căn bản là không có cách từ trong sương mù dày đặc đi ra ngoài, đã bị huyết vụ phong tỏa. Đáng chết. Cố Bình cố ý dẫn chúng ta tiến đến. Cố Bình cũng không ham chiến, mà là lại chiến lại đi, từ đầu đến cuối để cho địch nhân tại trong sát trận càng lún càng sâu. Mỗi có một người vẫn lạc, nó sinh cơ liền thuận sát trận mạch lạc tụ hợp vào trận nhãn, tập bổ hai vị kia Đông Vương phụ tiền bối. Nơi xa, Thanh Minh Thánh Địa thánh nhân phát giác dị thường, âm thanh lạnh lùng nói, hắn đang chỉ hoãn thời gian, không có khả năng đợi thêm nữa, trong sát trận lại chết ngàn người, tiếp tục như vậy chúng ta tử thương sẽ chỉ càng nhiều, trực tiếp tế đế binh. Không thể, không nên xem thường Đông Vương phủ nội tình. Giờ phút này trong phủ, nhất định còn có treo một hơi lão bất tử, tiếp tục phái người tiến vào trong sát trận, cho Thánh Minh toàn lực bắt sống Cố Bình, buộc những lão bất tử kia hạ chẳng chủ trì sát trận. Thanh Minh Thánh Địa tu sĩ mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Hôm nay bọn hắn liền muốn một lần là xong, đem Cố Bình tất cả cơ duyên toàn bộ nắm bắt tới tay. Tốt. Đông Vương phủ trên không, mây đen cuồn cuộn, trong sát trận huyết vụ cuồn cuộn như nước thủy triều, che đậy thần thức, thôn phệ sinh cơ. Thất đại thế lực liên thủ, giờ phút này lần nữa điều động 3000 tinh nhuệ giết vào đại trận. Địch nhân đến thế hung gấu, nồng vụ tan không ra trong đại trận giờ phút này đều có thể nhìn thấy bóng người trùng điệp. Trong đó càng nắm chắc hơn vị độ kiếp tu sĩ cầm trong tay đại thánh binh, ý đồ xé mở huyết vụ, khóa chặt Cố Bình chân thân. Cố Bình phải chết. Hôm nay không cầm hắn, chúng ta thể không bỏ qua. Một tên Thanh Minh Thánh Địa độ kiếp trưởng lão nghiêm nghị quát, trong lòng bàn tay nâng một viên thanh đồng cổ kính, mặt kính lưu chuyển hỗn độn quang huy, rõ ràng là một kiện đại thánh binh, thiên chiếu kính có thể phá hư ảo, chiếu rõ chân thân. Vâng. Kính quang càng quét, huyết vụ bị xé mở một vết nứt, Cố Bình thân ảnh tại xương mủ chỗ sâu chợt lóe lên. Tìm được. Độ kiếp tu sĩ nghe răng cười một tiếng, đưa tay tế ra một cây thanh đồng chiến mâu, thân mâu quấn quanh huyết sắc lôi quang, phá không đâm ra. Sư tôn, đi. Bùi nữ hàm tố thủ bung lên, đan hỏa quét sạch, đem Cố Bình quanh thân bao khỏa, hai người thân hình như điện, phi tốc qua lại trong đại trận. So với địch nhân tại trong sát trận bước đi liên tục khó khăn, Cố Bình có thể cấp tốc mở ra một đầu an toàn con đường. Có thể cái kia chiến mâu như bóng với hình, sẽ rách hư không, lại đuổi đến trong trăm trượng. Xem ra đại thánh binh là thật không có ý định cho ta đường sống á, các ngươi khinh người quá đáng. Cố Bình quát lên một tiếng lớn, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, dưới chân trận văn bỗng nhiên sáng lên. Tứ tượng thần thú, nghe ta hiệu lệnh. Giống. Một tiếng long ngâm chấn động tứ phương, trong huyết vụ, thanh long hư ảnh đằng không mà lên, vậy và móng xâm nhiên, quét ngang mà ra, đối ứng thanh đồng chiến mâu. Giang giác. Chiến mâu kịch liệt rung động, núi mâu băng liệt, cái kia độ kiếp tu sĩ biến sắc, thật mạnh sát trận. Nhưng mà, không chờ hắn phản ứng, trong huyết vụ lại là một tiếng hổ khiếu, mạch hổ hư ảnh đánh giết mà tới, lợi trảo quét ngang, tu sĩ kia nửa người trực tiếp bị xé nát, tinh huyết trong nháy mắt bị đại trận thôn vệ. Không tốt. Cố Bình có thể điều khiển tứ tượng sát trận chi lực, cái này tư tưởng hư ảnh quá mạnh, ngàn vạn coi chừng, hậu phương tu sĩ nghiêm nghị cảnh cáo. Có thể lời còn chưa dứt, Chu Tước, Huyền Vũ hư ảnh đồng thời hiện hóa. Chu Tước dương cánh, liệt hỏa phân thiên, Huyền Vũ lập đất, sóng nước ngập trời. Tứ tượng thần thú tại đại trận ra chỉ phía dưới, đồng loạt ra tay, lại ngắn ngủi chống đỡ đại thánh binh anh kích. Hừ, chỉ là tứ tượng, cũng dám cản ta thánh địa chi uy. Bất quá là sau cùng dãy rùa thôi. Ta không tin đại trận này có thể một mực duy trì tứ thần thú hư ảnh. Một vị trưởng lão cười lạnh, thế ra một thanh xích hồng trường kiếm, thân kiếm thiêu đốt lên bất diệt thánh hỏa, là cường đại đại thánh binh. Chém. Kiếm quang tung hoành ngàn trượng, hỏa long gào thét, bay thẳng tứ tượng hư ảnh. Cố Bình bị dư uy dốc thịt cọ đến, đột nhiên ho ra một ngụm máu, tứ tượng hư ảnh bị thương, trận văn đều ảm đạm mấy phần. Nhưng hắn trong mắt hàn quang không giảm, hai tay kết ấn, đột nhiên đập. Cấp đoạn. Trong chốc lát, trong đại trận huyết vụ điên cuồng của quận, vô số màu đỏ tươi sợi tơ từ dưới đất thoát ra, cuốn lấy những cái kia ngay tại điên cuồng tấn công tu sĩ. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cái kia bị cuốn lấy tu sĩ, huyết nhục tinh hoa cấp tốc khô cạn, hóa thành xương khô. Muốn chết, còn dám trở tay, giết hắn, có người hoảng sợ kêu to. Có thể Cố Bình sao lại cho bọn hắn cơ hội? Nếu đã tới, cũng đừng đi. Thân hình hắn như quỷ mị giống như tại trong huyết vụ xuyên thẳng qua, đầu ngón tay mỗi một lần điểm ra, liền có một chỗ trận văn sáng lên, rào sát tu sĩ. Sát trận thực lực kinh khủng tại lúc này triệt để triển lộ, như là cối xay thịt bình thường, có đao quang kiếm ảnh xuyên thẳng qua trong lúc vô hình đem người cắt nát, cũng có dương đan làm trận nhãn, lược thực thiên địa đang điên cuồng rút ra, rất nhiều người bước vào sát trận đằng sau cấp tốc bị chém nổ thành huyết vụ, người đã chết hải cốt không còn, nồng hậu dày đặc xương mù biến thành màu đỏ thẫm, mùi máu tươi ở chỗ này tràn ngập tan không ra đến, trong trận biến thành kinh khủng tu la. Trận 3.500 người tu sĩ tiến vào sát trận đằng sau, đảo mắt liền có 500 người bị sát trận treo cổ. Đáng sợ tử vong chi địa, đứng tại Bắc Môn trên lầu Đông Vương phủ lính phòng giữa giờ phút này đều tay chân lạnh bước, người phải chết nhiều lắm. Mỗi một khắc đều có người tại chết đi. Cố Bình, người trốn không thoát. Một tên độ kiếp đỉnh phong tu sĩ gầm thét, bắt được Cố Bình hành tung, theo đuổi không bỏ, ngạnh kháng sát trận sát phạt, trong tay đại thánh binh chấn ngục tháp ầm vang đập xuống, chấn áp hư không. Ầm ầm. Thanh long huyết ảnh phá toái, huyết vụ bị ngạnh sinh sinh đánh sơ sát một mảnh, Cố Bình thân ảnh bị ép hiện lộ ra. Bắt được ngươi, tu sĩ kia nhếch răng cười, chấn ngục tháp trực tiếp khóa chặt Cố Bình, chấn áp xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Ngữ hàm tay áo vung lên, hóa thành thao thiên hỏa hải, cuồn cuộn quét sạch, ngắn ngủi đã cách trở chấn ngục tháp chấn áp. Đi, nàng một thanh níu lại Cố Bình, thân hình nhanh lùi lại. Nếu là chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta liền vận dụng đế binh trong tay nàng nắm ẩm huyết kiếm, lại một mực không dùng. Cố Bình quanh thân dị tượng lộn nháo, thương thế quét sạch sành sanh, trước không đội. Tối nay là đêm giết người, chỉ có chết người đủ nhiều, chảy máu đủ nhiều, bọn hắn mới có thắng được khả năng tới. Xuất kiếm quá sớm, người sẽ chạy. Nhưng giờ phút này hắn cũng trong lòng có chút lo lắng, tứ tượng hư ảnh mặc dù cường đại, nhưng không một không cần trong phủ 6000 vị tu tổng cộng linh lực, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Không biết trong phủ tình huống như thế nào. Nếu là Dương Đan có thể lược thực thiên địa trận nhãn, cái kia thử đan hẳn là cũng có thể làm toàn bộ sát trận trận nhãn trong lòng hắn minh ngộ, chợt nhớ tới chuyện này. Hắn thuận thế trở lại trong phủ, thấy được duy trì đại trận vận chuyển rất nhiều tu sĩ đều đã thổ huyết ngã xuống đất, linh lực khô kiệt, hắn liền cầm trong tay thử đan đầu nhập trong trận nhãn, cùng thố đan cùng nhau sinh huy. Trong khoảnh khắc, đại trận vận chuyển tốc độ tăng tốc. Trong đại trận truyền đến tiêu thảm, Cố Bình vội vàng trở về đại trận, trước mắt một màn này để hắn suốt đời khó quên. Chỉ gặp một cú quét sạch toàn bộ đại trận cuồng bạo linh lực quét sạch mà qua, như là gió thu quét lá vàng, độ kiếp trở xuống tu sĩ, như gió cắt bình thường tiêu tán tại trong huyết vụ, hơn 3000 tu sĩ, bất quá sự tỉnh trong nháy mắt, liền toàn bộ chết xong, chỉ để lại mấy cái độ kiếp tu sĩ đau khổ chèo chống. Nếu không phải Cố Bình trở về nhanh, Bùi Ngữ Hàm đều muốn gặp nạn. Thiên linh yêu đan, đến cùng là bực nào lai lịch? Chắc không được là có thể giúp người thành tiên đồ vật, làm sao lại mạnh đến tình cảnh như thế? Chương 383, thánh nhân cấp. Chương 383, thánh nhân cấp. Cố Bình chính mình cũng có chút thất thố. Hắn bất quá là đem thử đàn phong tới trong trận nhãn mà thôi. Giống. Còn sống mấy vị độ kiếp, chân vương cảnh tu sĩ giờ phút này cũng không lo được đi giết Cố Bình, đại trận đột nhiên mạnh lên, để bọn hắn kinh hãi uy thế như vậy phía dưới, bọn hắn không thể không nên rời đi trước. Mắt thấy người chết xong, những người còn lại còn muốn chạy, Cố Bình lập tức mở miệng, Ngữ Hàm, nên xuất kiếm. Trên một vòng kiếm quang đột nhiên một phát, Bùi Ngữ Hàm một kiếm chém tới, không ai có thể ngăn cản, mặc dù có người tay cầm đại thánh binh đều không được, đại thánh binh đều muốn bị chém bạo. Chân vương cảnh tu sĩ muốn ngăn cản sát trận chiều dâng, lại phải ngăn cản cực đạo đế binh. Trong lúc nhất thời căn bản khó mà lựa chọn, hai ba chiêu đằng sau, liền bị Bùi Ngữ Hàm một kiếm giết chết. Sát trận yên tĩnh, đã giết tới không người có thể giết hoàn cảnh. Bắc Môn bên ngoài còn có hơn 2000 người, giờ phút này đã không người dám tiến vào. Cố Bình đứng tại Bắc Môn trên lầu hướng nơi xa nhìn lại, ba vị thánh nhân còn chưa động thủ, chỉ là bộ kia uy danh truyền xa Táng Tiên Quan đã tại chỉ nổi. Hắn giờ phút này đã tận lực, nếu như thánh nhân cầm cực đạo đế binh xuất thủ, hắn đại trận là không ngăn nổi. Vừa rồi trong sát trận quét sạch tất cả triều dân, đã để chèo chống đại trận 6000 tu sĩ, ngã xuống hơn phân nửa, sát trận đã vô lực lại hứng khởi. Hắn đem kim thư ngọc sách lấy ra, nếu là thủ không được, hắn vẫn là phải ngay đầu tiên đi cầu Tô Văn Đường. Trên môn lâu, Tạ Diệu Chân mấy người sắc mặt cũng rất khó coi, giết rất nhiều người không sai, nhưng người xâm phạm vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Ầm ầm, Táng Thiên Quan khép mở ở giữa có lôi đỉnh chấn động, để cho người ta ngột ngạt khó thở. Cố Bình cất giọng mở miệng, "Thanh Minh Thánh Địa thối lui đi, nơi này không phải là các ngươi tới địa phương." Tiểu bối nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc. "Vâng." Đông Vương phủ chỗ sâu, một đạo kim quang óng ánh phóng lên tận trời, mơ hồ có long ngâm vượng minh thanh âm quanh quẩn. Cố Bình đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên mừng rỡ, thành. Tinh hồng huyết vụ tại Đông Vương phủ trên không cuồn cuộn, tứ tượng tuyệt diệt trận thanh đồng trận văn ở trong hư không sáng tối chập chờn, đem trọn tòa phủ đệ hóa thành vệ người hung thú. Cố Bình đứng tại trận nhãn đài cao, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết tàn ảnh còn chưa tiêu tán, dưới chân gạch xanh đột nhiên vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Hai vị kia thọ nguyên sắp hết lao nhân, giờ phút này chính ngâm tại trận nhãn dâng trào thể lòng sinh cơ bên trong, tiểu thụy khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy đứng lên. Mặc lão, Tạ Diệu Chân đột nhiên la thất thanh. Nàng trông thấy trong đó một vị lão giả tóc xám khô quắt lồng ngực ngay tại kịch liệt chập trùng, dưới làn da màu vàng xanh đạo văn như vật sống giống như du tẩu. Lão giả nguyên bản đục ngầu con ngươi giờ phút này sáng đến dọa người, hai đạo thực chất hóa thần quang trực tiếp xuyên thủng huyết vụ bao phủ màn trời. Càng đáng sợ chính là hắn quanh thân bắt đầu hiện hiện pháp tắc xiển xích, những cái kia vốn nên tại thánh nhân cảnh mới có thể hiện hiện thiên địa đạo tắc, giờ phút này lại như xuân tầm nhà tơ giống như đem hắn tầng tầng bao khỏa. Chân vương cảnh đỉnh phong, giờ phút này hắn lại đem cầm đột phá đến thánh nhân cảnh giới khí cơ. Có thử đang tiếp nhận áp lực, trong mắt trận dương đan đột nhiên nổ tung quang mang, rộng lượng sinh cơ hóa thành 18 đầu thanh long hư ảnh rót vào nhị lao thể nội. Một vị khác lao hầu xương sống phát ra kim thạch tấn công thanh âm, còn xuống lưng lại từng tấc thẳng tắp, suy bại nhục thân như là phản lão hoàn đồng giống như nổi lên xanh ngọc con trạch. Hai người khí cơ dây dưa ở giữa dẫn động linh khí trong vòng xoáy, mơ hồ có đại đạo phản âm quanh quẩn, đây là đụng chạm đến thánh cảnh hàng rào đặc thù. Với anh, Mặc Lao đột nhiên một trường bô nát dưới thân thạch đài, già mua thân thể tại phóng lên tận trời trong thanh quang kịch liệt thuế biến. Nếp nhăn như thủy triều xuống giống như biến mất, tóc trắng thoáng qua nhiễm lên quả sắc, kinh người hơn chính là hắn thiên linh chỗ vọt lên bản mệnh nguyên thần, giờ phút này tại trong hư không ngưng tụ thành ba đóa đạo hoa. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, đây là tam hoa tụ đỉnh thánh triệu. Lôi kiếp lai, tỏa sáng tân sinh Mặc Lao tiếng như lôi đỉnh, quanh thân quấn quanh pháp tắc xiển xích đột nhiên đứt đoạn bảy đầu. Hắn túi đầu, dường như hướng phía Cố Bình mở miệng, mượn ngươi sát trận ba phần sát khí, lời còn chưa dứt, tứ tượng tuyệt diệt trong trận chấn áp ngàn vạn vong hồn đều thảm bị hắn hút vào xoắn núi. Vị này sống hơn 2000 năm láo quái vật càng đem hung sát chi khí cùng sinh cơ hoàn mỹ dung hợp, phía sau hiện hiện Huyền Vũ pháp tướng đột nhiên sinh ra đầu rồng, trên mai rùa hiện ra hoàn chỉnh Chu Thiên tinh đấu hình. Đông Vương phủ bên ngoài, lơ lửng tại Táng Thiên quan bên trên Thanh Minh thánh nhân đột nhiên nhanh lùi lại ngàn trượng. Trong tay hắn ngay tại kết ấn đế binh đạo văn đột nhiên hỗn loạn, qua tài mặt ngoài cửu u minh hỏa không bị khống chế chập chờn. Làm sao có thể vị này thánh nhân cấp cường giả rốt cục biến sắc, hắn trông thấy huyết vụ chỗ sâu dâng lên quần quần thiên uy. Đây không phải là bình thường lôi kiếp, mà là mang theo hỗn độn khí hơi thở hỗn nguyên thánh kiếp. Thánh nhân phù hợp. Thời khắc này Đông Vương phủ có người muốn độ kiếp rồi sao? Cái này sao có thể? Hoàng Kim đại thế mới hạ xuống bao lâu, liền có người nắm chặt khí cơ, muốn độ kiếp rồi. Mấy cái bí ẩn thế lực phi thuyền đồng thời sáng lên phòng ngự trận văn. Thanh Minh thánh địa vị kia thánh nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhận ra ngay tại thành hình kiếp vân trung lấp lóe mai táng thánh lôi. Loại này chuyên diệt thánh nhân lôi đình một khi bị tác động đến, liền xem như bọn hắn cũng muốn lộ ra. Ai dám xâm nhập trong thiên kiếp, chính là đại đế tới cũng sẽ bị khóa chặt, hạ xuống nhằm vào đại kiếp, khủng bố đến cực điểm. Ai dám đi sông, chỗ chết người nhất chính là thiên kiếp phạm vi bên trong tất cả cao hơn độ kiếp kỳ khí tức đều sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lui, mau lui lại, không biết ai hô một tiếng, thất đại thế lực liên quân như thủy triều triệt thoái phía sau. Nhưng đã chậm. Giang giác đạo thứ nhất thô to như thùng nước màu tím đen lôi đỉnh đánh rất lúc, cả tòa đông được thánh thành địa mạch đều tại rung động. Tại chỗ có mấy người bị đánh chết tươi. Mặc Lao cùng tiếu đón lấy thiên kiếp, tân sinh thánh khu ở trong ánh chấp như là như lưu ly thông đấu. Làm cho người dùng mình chính là, nhìn thấy vây công Đông Vương phủ tu sĩ thối lui sau, những lôi đỉnh kia lại bị sau lưng của hắn đầu rồng Huyền Vũ chống cự non nữa, chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng trả lại cho lung lay sắp đổ tứ tượng tuyệt diệt trận, trong trận nhãn có lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Cố Bình đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay thanh đồng lệnh bài bỏng đến kinh người. Mặc Lao vậy mà tại dùng trong sát trận tứ đại thần thú hư ảnh đối kháng thiên kiếp năng lượng đều tại bị đại trận săn mồi. Thật sự là muốn nghịch thiên. Hắn trông thấy trận nhãn chỗ lao hầu giờ phút này toàn thân đều đang tỏa ra ánh sáng vô lượng huy, lôi đình lực lượng quá mức cường đại, trong đó có hủy diệt, cũng có mãnh liệt nhất sinh cơ. Nàng cũng đứng lên, giờ phút này lao hầu toàn thân lộ chân lông đều tại phun ra kiếm mang, suy bại kiếm đạo tu vi đang lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục. Càng dọa người chính là lơ lửng tại đỉnh đầu hắn trôi kia hư ảo đạo kiếm thân kiếm quấn quanh mục nát khí tức rút đi sau, lộ ra đúng là một nửa mang theo đế uy tàn kiếm. Thanh Minh lão cẩu. Trên bầu trời, Mặc Lao thanh âm hỗn tạp lôi minh vang vọng đất trời, không phải muốn diệt ta Đông Vương phủ sao? Hắn đột nhiên đưa tay chụp vào kiếp vân. Giật xuống một mảnh lôi hải đánh tới hướng trận địa địch. Tên điên này tại khi độ kiếp chủ động xuất thủ, thất đại thế lực tu sĩ trong nháy mắt bị nổ tung một đám, những cái kia vội vàng chống lên thánh cấp lồng phòng ngự tại Hỗn Nguyên Thánh Kiếp trước mặt như là giấy. Chương 384, lui địch chương 384, lui địch Táng Thiên Quan kịch liệt rung động phóng xuất ra chín đạo u minh xiển xích, lại tại tiếp xúc lôi vân trong nháy mắt dẫn phát càng kinh khủng phản vệ. Thanh Minh thánh nhân khệ miệng chảy máu, trơ mắt nhìn xem đế binh khí linh phát ra thống khổ tê mình. Giờ phút này thiên cơ triệt để hỗn loạn, bất luận cái gì thôi diễn thuật pháp đều sẽ đưa tới thiên phạt, bọn hắn ngay cả âm thầm ra tay cơ hội đều không có. Các loại có một vị thánh địa nữ thánh nhân vừa mở miệng, đợt thứ hai kiếp lôi đã hóa thành vạn trượng lôi long đập xuống. Lần này ngay cả ngoài 30 dặm người quan chiến đều gặp tai vạ, 17 cái ẩn nấp ở trong hư không lão quái vật bị đánh đến hiện ra thân hình. Mặc Lao độ kiếp lại đã dẫn phát thiên địa của mình, Đông Vương phủ trên không hiện ra chiến trường thời viễn cổ hư ảnh, những cái kia vẫn lạc anh linh đạo tắc bị lôi kiếp kích hoạt, hình thành tự nhiên cấm võ lĩnh vực. Cố Bình đột nhiên cảm giác góc áo bị khẽ động. Quay đầu trông thấy Bùi Ngữ Hàm tái nhợt nghiêm mặt chỉ hướng trận nhãn. Vị lao hầu kia trong tay tàn kiếm chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn thực thể hóa, nàng khu kiệt đại đạo tựa hồ cũng đang thức tỉnh, một lần nữa trở nên lăng lệ. Ta nhớ tới nàng là ai, 1.400 năm trước, ta Đông Vương phủ có vị thiên kiêu không thích trong tộc truyền thừa, viện phó Trung Châu bái sư bất hủ kiếm đạo thế lực, thiên phú vô song, lại bởi vì thọ nguyên gần, huyết khí vô lực cuối cùng không cách nào đột phá thánh nhân cảnh giới. Đây là Đông Vương phủ hơn 1000 năm trước thiên kiêu. Chỉ sợ còn chưa đủ Tạ Diệu chân cắn răng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, Đông Vương phủ dưới mặt đất truyền đến long mạch tiếng gầm gừ. Vài vạn năm tích lũy địa mạch chi lực hóa thành dòng lũ màu vàng rót vào trận nhãn, La Hầu sợi tóc trong nháy mắt che kín thần huy, chuôi kia Thái Hư Tàn Kiếm bộc phát uy thế cực kỳ cường đại, nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời, không nói lời nào. Đã đủ rồi. Trong tay nàng bấm niệm pháp quyết, đem long mạch chi lực chặt đứt, khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đã khôi phục, tại đè nén muốn đến hết thảy. Thất đại thế lực liên quân giờ phút này đã lui ra Đông Vực Thánh Thành, thối lui ra khỏi trăm dặm có hơn. Thanh Minh Thánh Nhân sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem trong kiếp vân như ẩn như hiện vị kia sắp tân tấn thánh nhân, trong tay Táng Thiên Quan Khí Linh ngay tại dự cảnh, để bọn hắn không người dám tiến lên. Người này độ kiếp sau khi thành công, chí ít có thể duy trì 3000 năm trạng thái đỉnh phong. Mà đáng sợ nhất vâng bọn hắn không biết Đông Vương phủ nội tình còn có bao nhiêu, trong phủ phải chăng còn có mặt khác thánh nhân tại. Hết thảy đều là không biết. Kinh khủng thiên kiếp tại Đông Vương phủ trên không vang vọng suốt cả đêm, thánh nhân lại kiếp uy năng vô tận, không ngừng có thánh huyết tại hạ xuống, đây là vượt qua sinh mệnh giai tầng một trận chiến, vượt qua liền có thể lại có 3000 năm tuổi thọ. Vượt qua không đến liền là một vòng đất vàng. Thật hy vọng hắn có thể bị thiên kiếp đánh chết. Thanh Minh Thánh Địa thánh nhân âm tàn mở miệng, kém một chút à, chỉ thiếu một chút, bọn hắn liền có thể bắt Cố Bình. Cố Bình trên người tiểu tử kia nắm giữ nhiều như vậy cơ duyên đều có thể trở thành Thanh Minh Thánh Địa cơ duyên, nhưng lúc này, muốn lần nữa mưu đồ coi như khó hơn nhiều. Không nên gấp gáp, cho dù hắn độ kiếp hoàn thành, cũng chỉ là một vị thánh nhân mà thôi, nhưng giờ phút này chúng ta có ba vị, vẫn như cũ có thể đi đối phó Đông Vương phủ. Đối với 3-1, ưu thế tại ta. Mặt trời mọc thời điểm, có vô lượng sắc trời rơi xuống dưới, đổ vào tại lão Mặc trên thân. Với anh, cường đại thánh nhân uy thế bộc phát ra, khủng bố tuyệt luân. Xa cuối chân trời Thanh Minh Thánh Địa thánh nhân đều cảm động lây. Hắn thành thánh, là Đông Vương phủ tu sĩ. Tạ Vô Mặc, hắn còn chưa có chết đâu. Ta nhớ được hắn tại mấy trăm năm trước liền sinh tên tuyệt tích, không nghĩ tới có thể tại Hoàng Kim Đại Thế giáng lâm đằng sau người đầu tiên thành thánh, trong đó thu hoạch được khí vận đoán chừng không ít ta. Có thật nhiều thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở chân trời, ngóng nhìn Đông Vương phủ phương hướng, trong lòng chấn động. Có người thành thánh, đây là thật đáng mừng sự tình. Nhưng bây giờ Đông Vương phủ đối mặt thế cục, không phải một cái thánh nhân xuất hiện liền có thể cải biến. Bất quá, những người này như là đã biểu diễn, tự nhiên là xa xa chắc tay, bắt đầu chúc mừng. Không Mực thánh nhân, chúc mừng, chúc mừng a. Chúc mừng Không Mực thánh nhân. Thánh nhân danh hào bắt đầu lưu truyền ở vùng tiên địa này, Đông Vực thánh thành rất nhiều tu sĩ đều xa xa quỳ lạy, tại thánh thành vượt qua thánh nhân cước, Đông Vực thánh thành phúc trạch lại tăng thêm một phần. Nơi xa, Thanh Minh thánh địa thánh nhân cùng hai vị thánh nhân đồng đạo, đều là nghiến răng nghiến lợi, liếc nhau đằng sau, có một người liền mở miệng, đi thôi. Hắn chỉ bất quá vừa mới đột phá thánh nhân mà thôi, chúng ta thế nhưng là ba người, nếu là lần này không có khả năng lật đổ Đông Vương phủ, gặp nạn vẫn là chúng ta. Đi. Thanh Minh Thánh Địa thánh nhân gật đầu, cao giọng mở miệng, một vị thánh nhân mà thôi, hôm nay Đông Vương phủ nên diệt. Thanh âm hắn truyền khắp Đông Vực thánh thành. Rất nhiều tu sĩ vội vàng lại trốn đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mẹ nó đánh cả đêm, còn đánh, không khiến người ta nghỉ ngơi sao? Với anh, Thanh Minh Thánh Địa thánh nhân, khu động đế binh Táng Tiên Quan, đánh vào Cố Bình tứ tượng sát trận phía trên, chỉ là một kích, liền đem đại trận tan rã. Sau một khắc, anh. Một đạo quang mang lần nữa phóng lên tận trời, lại là một bóng người bay lên cao thiên, mới vừa vận tán đi không bao lâu kiếp vân lần nữa tụ lại, có vô lượng kiếm quang lần nữa sinh diệt, kiếm thế dọa người. Thanh Minh thánh nhân đều sợ hãi. Mẹ nó, làm sao còn có a? Hắn thực sự nhịn không được mắng lên, Táng Thiên Quan đã so với hắn đi đầu một bước, rời đi thiên kiếp phạm vi, cái này quá khoa trương, liên tiếp hai vị chân vương cảnh đỉnh phong tu sĩ, leo lên thánh nhân cảnh. Cho dù là một hoàng kim đại thế, chuyện như vậy hay là để người rung động. Lần này, Thanh Minh thánh địa cùng lục đại thế lực người cuối cùng là không thể làm gì. Bọn hắn không thể chờ đi xuống, vừa rồi chờ đợi đã để bọn hắn bỏ lỡ rời đi thời cơ, hiện tại đã là ban ngày, tiếp tục dừng lại, căn bản không có kết quả. Tiếp tục tiến đánh Đông Vương phủ, Đông Vương phủ hai vị tân tấn thánh nhân có sân nhà ưu thế, ba người bọn họ đã không có bất luận cái gì sở trường. Trận chiến này, phải đi. Nhưng là bọn hắn còn muốn chạy, trên trời vị tiết nhưng không có muốn để bọn hắn như thế rời đi ý tứ, trên trời vị tiêm lịch tiên trình độ còn muốn tại không mực đại thánh phía trên, cho dù là tại độ tiên tiếp, cũng đông nhiên rối tinh rối mù, kiếm quang hướng phía thất đại thế lực không ngừng công tới, thiên kiếp cũng bị mang theo truy kích mà đến. Có một vị thánh nhân tránh không kịp, bị thiên kiếp một kích đánh cho nổ tung thân thể, vội vàng bỏ chạy. Thiên kiếp tối lui, vô lượng sắc trời bên trong, dân trào cơ duyên đột nhiên ngưng tụ thành hình kiếm, lao hậu thân thể tại trong thanh quang từng khúc băng liệt, như là lộ sắc ve. Đến lúc cuối cùng một khối lao bị chóc ra lúc, lộ ra là trắng muốt như ngọc thánh khu. Mỗi một tấc da thịt đều chạy xuôi kiếm ý, tóc trắng chuyển xanh kia, còn xuống lưng thẳng tắp như kiếm. Đây là một vị phong hoa tuyệt đại nữ thánh. Chanh, đã hóa thành thánh binh kiếm tự hành bay vào trong tay nàng, lưỡi kiếm cùng tân sinh thánh khu va chạm cả số út mâu giao mình thanh âm. Cả tòa Đông Vực Thánh Thành địa mạch đột nhiên rung động, 72 thanh giếng cạn đồng thời phun ra linh tuyển, thành bắc phế tích lại có linh chi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui từ dưới đất lên mà sinh. Hai người trong thời gian ngắn thành thánh, phiên động Đông Vực Thánh Thành phương địa vực này phúc trạch. Cùng nên Thái Hư Kiếm Thánh. Tạ Diệu chân cái thứ nhất bị xuống đất. Nàng nói trên áo bào còn tại gì máu, đáy mắt lại đốt dị dạng hào quang. Vị này Đông Vương phụ nữ chiến thần uy thế cỡ này, so bình thường thánh nhân mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là thiên kiêu thành thánh uy thế. Chương 385, hôn kỳ chương 385, hôn kỳ ầm ầm. Đông Vực Thánh Thành Bắc Môn phế tích đột nhiên dâng lên 36 cây thanh đồng kiếm trụ. Triệu Lao cung phụng chập ngón tay như kiếm lăng không vẽ rơi, sụp đổ gạch tường thành thạch nhưng vẫn đi bay trở về tại chỗ, mỗi một khối đều bị rót vào Thái Hư kiếm khí. Càng kinh khủng chính là những cái kia chết đi quân coi giữ thi thể, nhiệm thánh uy chân cụt tay đứt đột nhiên hóa thành kiếm khôi, hốc mắt nhảy lên màu xanh đạo hỏa, một lần nữa trấn thủ tại trùng kiến trên cổng thành. Cố Bình đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong ngực cầm huyết kiếm điên cuồng rung động, cùng Thái Hư kiếm thánh trong tay tàn kiếm sinh ra cộng minh. Ta mượn dùng một chút. Thánh nhân mở miệng, Cố Bình lập tức buông tay. Ẩm huyết kiếm lên không, tại thánh nhân trong tay nở rộ cường đại đế uy, cả tòa thánh thành tất cả kiếm đều bị dẫn động, cùng nhau treo trên bầu trời ba tấc. Đây là đế binh đoàn tụ đưa tới thiên địa dị tượng. Quả nhiên là đế binh. Không mực đại thánh thanh âm từ trong tầng mây truyền đến. Vị này tân tấn thánh nhân toàn thân quấn quanh lấy tứ tượng sát khí, lòng bàn tay nâng một đoàn bị luyện hóa kiếp lôi, lão phu mượn ngươi sát trận thành đạo, hôm nay liền trả lại ngươi một trận tạo hóa. Hắn bỗng nhiên đem kiếp lôi đánh vào mặt đất, tứ tượng tuyệt diệt trận trận nhãn chỗ lập tức dâng lên bốn tôn vạn trượng pháp tướng, thanh long hàm lôi, bạch hổ đạp sát, chu tước dục hỏa, huyền vũ ngự sóng. Trận nhãn chỗ giờ phút này có tứ tượng đại cơ duyên. Cố Bình tâm động không thôi, nhưng hắn tu vi đã phủ phiếm cực kỳ, hắn nhìn về phía Nguyên Trinh cùng Tạ Diệu Chân, hai người các ngươi khác nhau, trên người ta cơ duyên đủ nhiều. Tạ Diệu Chân không có chối từ, Nguyên Trinh cũng thoải mái đi vào trong trận nhãn, tiếp nhận phúc trạch. Nhìn như là tứ tượng đại cơ duyên, kỳ thực là không mực thánh nhân sẽ không có hấp thu một chút sắc trời cơ duyên đầu nhập vào trong đó. Tạ Diệu Chân cùng Hạ Nguyên Trinh tu vi trong nháy mắt kéo lên, tu vi của hai người thẳng tới Nguyên Anh ngũ trọng thiên. Nhìn Nguyệt Hoa Chân Quân miệng đắng lưỡi khô, cơ duyên như vậy, hắn lúc nào có thể nghĩ đến nàng người sư phụ này á, không đối, hẳn là đã từng sư phụ. Một trận sau đại chiến, nàng phát hiện, Cố Bình mấy cái đạo lữ, Tiêu Thiên Ngưng, Hạ Nguyên Trinh, Tạ Diệu Chân đều chiếm được lợi ích to lớn, liền xem như người thị nữ kia Khương Tĩnh Thư đều ích lợi rất nhiều. Còn có hai con yêu thú. Người này so với người thật sự là đến tức chết, A Thanh Minh Thánh Địa cùng tất đại thế lực phi chu bắt đầu lặng lẽ triệt thoái phía sau. Nhưng Thái Hư kiếm thánh chỉ là vung tay lên, ẩm huyết kiếm rung động, Bách Lý Hư không trong nháy mắt ngừng kết thành kiếm vực. Những cái kia phi chu như là đụng vào bích chướng vô hình, đầu thuyền trận pháp phủ văn liên tiếp sụp đổ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thái Hư kiếm thánh thanh âm rất nhẹ, lại làm cho tam đại thánh nhân đồng thời thổ huyết lùi lại. Vừa thanh thánh, cứ như vậy cường đại. Người này có thành tựu đại thánh chi tư. Trong tay nàng hoàn chỉnh ẩm huyết kiếm chỉ là nhẹ nhàng đạch một cái, bảy nhà bí ẩn thế lực chiến kỳ tận gốc đứt gãy, cột cờ chỗ đứt hiện lên tiêu tán kiếm ý, sau đó phi chu sụp đổ ra. Ba vị thánh nhân không lo được nhiều như vậy, quay người xé mở hư không liền chạy, còn lại thế lực người toàn bộ bị một kiếm vây sát. Thái Hư trên thân kiếm, trên người có ánh sáng vô lượng màu nở rộ, trong tay cầm ẩm huyết kiếm, chẳng khai hư không đuổi theo. Tạ Diệu Chân đột nhiên bắt lấy Cố Bình cánh tay. Đầu ngón tay của nàng đang phát run, không phải sợ hãi mà là phấn khởi, ngươi nhìn thánh thành trung tâm thành địa. Chỉ gặp thánh thành trung ương tôn kia hoang phế ngàn năm trời đông chiến bia ngay tại phát sáng, bi văn ghi lại 17 đầu tiên triều pháp lệnh dần dần sáng lên, ý vị này Thái Hư kiếm thánh sinh ra, đã dẫn động ngủ say tiên triều pháp tắc tán thành. Cũng mang ý nghĩa, Đông Vương phủ phát sinh sự tình, tiên triều đã chú ý đến. Đông vực phát sinh sự tình, có lẽ chuyển cơ sắp đến. Thất đại thế lực bại hoàn toàn. Đến lúc cuối cùng một đạo địch tập khí tức biến mất lúc, Đông Vương phủ bên trong đột nhiên bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Tháng. Không mực thánh nhân không khỏi than thở, người sắp chết, có thể trời đất xui khiến đột phá, con đường tu hành thật có thể nói là kỳ diệu, không người có thể phỏng đoán được. Hắn vất tay vẩy ra một mảnh quang vũ, những cái tia điểm sáng màu xanh rơi xuống người bị thương trên thân lập tức bắt đầu khép lại, rơi xuống tu sĩ đỉnh đầu liền cổ vũ tu vi, liền ngay cả phổ thông có cây nhiễm sau đều tỏa sáng hào quang. Mặt trời mọc lúc, ban đêm mưa to đã dần dần tiêu tán, chỉ lưu mịt mở mưa bụi. Tạ Diệu Chân tại trong mưa ôm chặt lấy Cố Bình. Nàng xưa nay thanh âm thanh lãnh giờ phút này mang theo nghẹn ngào, đêm qua chi gian uy. Giờ phút này nghĩ đến vẫn như cũ để cho ta tâm tình khó mà lắng lại, Táng Thiên Quan thế nhưng là đế binh, bên trong có lẽ đang ngủ say Thanh Minh Thánh Địa một vị giả thánh nhân, tay của nàng bèn bèn vòng lấy Cố Bình. Nếu không phải ngươi đại trận có lớn lao diệu dụng, bây giờ nói những này làm gì? Cố Bình khẽ bước nàng phía sau lưng, ánh mắt đảo qua chung quanh. Bùi Nữ Hàm đang giúp Tiểu Phượng trải bước lông vũ, Tiêu Thiên Ngưng nhắm mắt ngay tại cảm nộ tu vi, Hạ Nguyên Trinh giờ phút này ngay tại dựa vào cột trụ hành lang đối với hắn mỉm cười. Nguyên Trinh đứng sau lưng Hạ Hoàng vợ chồng hai người. Cố Bình đột nhiên cảm giác được nữ tử trong ngực có chút phòng tay, ngay trước một vị khác nhạc mẫu mặt ôm nữ tử khác. Nhưng sống sót sau hai nạn lòng làm cho hắn cũng thoáng thoải mái, đáng tiếc không thể hoàn toàn luyện hóa cầu đan, nếu không những cái kia bị hắn đánh bại, đáng giết người đều có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Mặt trời đỏ cao lâm thời, trùng kiến Đông Vương phủ thành lâu đã xa xa đứng sững sững. Thái Hư kiếm thánh tử chân trời trở về, trong tay mang theo ba người đầu. Ba vị đến đây mạo phạm thánh nhân đều bị nàng chém. Thánh vẫn phát sinh ở hôm nay. Rất nhiều xa xa ngắm nhìn thân ảnh đều trong lòng rung động, Tạ Viên Thanh danh tại hơn 1000 năm quá vang dội, cơ hồ là hoành đè ép Đông vực một thế hệ. Hôm nay vậy mà thành thánh. Cái này Đông Vương phủ nên như thế nào đánh? Dạng này nội tình, Đông vực có nhà nào thánh địa có thể tới đối kháng? Giờ phút này, Đông Vương phủ có hai vị thánh nhân tọa trấn chủ vị, phía dưới quỳ hơn 300 vị đến đây quy hàng thế lực đại biểu, nhìn thấy hai vị thánh nhân xuất hiện, Đông Vương phủ tùy tùng, Tiên Quang Thánh địa cùng Khai Dương Thánh địa rốt cục mang theo đại lượng viện quân đến đây cần vương. Cố Bình đứng tại Tạ Diệu Chân bên cạnh, nhìn nàng thành thạo điêu luyện xử lý các phương sự vụ, trong thoáng chốc nhớ tới mới vào thánh thành lúc chẳng cảnh. Phát cái gì ngốc? Tạ Diệu Chân bỗng nhiên truyền âm, dưới bàn tay cùng hắn 10 ngón đan sen. Đợi xử trí xong những thứ này, nàng tính thai hừng đỏ, người yếu lĩnh lấy ta lĩnh hội cái kia bộ công pháp song tu. Cố Bình nghe nói trên mặt tự nhiên lại hiện lên ngại ngùng. Ta không phải người như vậy. Diệu Chân ngươi đừng nghe tin sảng luôn, hắn nhàn nhạt mở miệng, Thanh Nhi thị nữ hắn còn không có cầm xuống đâu, nếu là cùng Diệu Chân có một chút cái gì Thanh Nhi, nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Nha Hoàn kia hắn vẫn rất ưa thích. Đợi đến lần này Đông Vương phụ sự tình đi qua đằng sau, hai người chúng ta liền thành hôn đi, nàng ấm giọng mở miệng, chuyện lần này để nàng minh bạch, đối với Cố Bình, nàng nhất định phải xuất ra 10 phần tâm tư đem hắn cột vào Đông Vương phủ trên chiến xa. Lần này, Cố Bình không có lâm trận bỏ chạy, không hề rời đi Đông Vương phủ, nàng đấy lòng đã rất là cảm động. Dù sao dựa theo đạo lý, hắn dạng này tuyệt thế thiên kiêu, hoàn toàn không nên đứng ở dưới tường sắp đổ. Quay người đầu nhập Âm Dương giáo hoặc là Hy gia che chở cũng có thể. Đương nhiên, cái này cũng không thể không nói, lần kia Hy Nguyệt mẫu thân đến, Đông Vương phủ tiền bối tự mình ra mặt đem vị kia nữ thánh đuổi đi, chính là vì tránh cho nàng mang đi Cố Bình. Đại hôn sao? Cố Bình trong lòng cũng có chút ý động, cứ việc giờ phút này Đông Vương phủ tình thế còn không công khai, nhưng hắn hay là nguyện ý đáp ứng Diệu Trần. Trong khoảng thời gian này đến, khoảng cách giữa hai người cũng kéo gần lại rất nhiều, không giống vừa tiếp xúc như thế nông cạn.